Chương 372. Hàn Lệ trở về chương 372, Hàn Lệ trở về Thiên Nhai dây lắc thường, chính là nhân gian thương tiên chỗ tế luyện pháp bảo mạnh mẽ, cùng hắn môn kia cực tốc lại trí cường thần thông cùng tên. Không nghĩ tới cứ như vậy bị cái kia nhân gian thương tiên còn sót lại tại khúc hồn thượng nhân lăng tẩm bên trong, hơn nữa còn bỏ vào phía ngoài nhất cây nhỏ bụi bên trong. Thanh Liên Hàn Lệ bây giờ thật không biết trước mặt thiếu niên lang này đến tuột cùng đến cỡ nào tốt vật khí, thật, cái này rất khó bình. Hộp gỗ này bên trong một cây trường thương cơ hồ như rồng, toàn thân ngân bạch, có quét ngang lục hợp bát hoang, xuyên thủng vũ trụ hỗn độn chi khí thế. Mặc dù lâu giấu tại trong hộp gỗ, lại vẫn không mất kỳ trùng thiên hào khí. Cái này một cây đại thương bên trong mặc dù không có thiên nhai dây lát thương thần thông truyền thừa, nhưng trong đó ẩn chứa khủng bố thương ý mới là quý giá nhất. Thanh Liên Hàn Lệ cười nói, cầm trong tay hộp gỗ đưa cho trước mặt đã đỡ đận thiếu niên lang. Chuyến này hắn mặc dù không có đạt được cái kia nhân gian thương tiên chân chính truyền thừa, nhưng lại đạt được có thể ngộ đối phương thương ý cơ hội. Kỳ thật nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này xa so với đạt được truyền thừa này càng thêm chân quý. Bởi vì một khi tiếp nhận loại kia cường giả vô địch truyền thừa biến, cả đời đều đang đuổi tìm loại kia cường giả vô địch con đường, rất khó lại đi ra đường thuộc về mình đến. Càng nhiều khả năng thì là ở tiền bối con đường bên trong khốn đốn cả đời, rất khó thực hành một loại siêu việt cùng sáng tạo cái mới. Bởi vì như vậy nhà vô địch ảnh hưởng thật sự là quá sâu xa, cơ hội là xuất hiện một sát na liền có thể chiếm cứ người truyền thừa tất cả tư tưởng. Liên phảng phất một cái nguyên bản bèn bèn chỉ gặp qua dòng suối nhỏ người, đột nhiên tại một ngày nào đó gặp được biển cả, từ đây vô luận nước của hắn nhỏ như thế nào tích lũy, hắn cũng chỉ có thể tưởng tượng cuối cùng trở thành biển cả bộ dáng. Mà vẹn vẹn đến thương ý, không được cụ thể chuyển thừa có lẽ mới có thể tại thương này ý cơ sở phía trên, dung hợp chính mình cũng đi ra con đường mới. Giang Phàm sau khi đi, Thanh Liên Hàn Lệ một mình ngồi xếp bằng, hắn đang yên lặng suy tư một việc. Đó chính là những năm gần đây, qua lại các nhà vô địch lưu lại di tích cũng đều tại lần lượt hiện thế, đồng thời càng ngày càng tấp nập. Có lẽ cũng là đoán chắc kỷ nguyên kết thúc muốn đến, ý đồ vì hậu nhân bọn họ lưu lại một thứ gì đi. Thí dụ như ngày đó cung bên trong sông ra bây giờ không biết tung tích cổ tháp. Cho dù là không tại hiện trường, Thanh Liên Hàn Lệ đều nhìn ra, đó chính là ngày xưa trấn ngục thần đế lưu lại trấn ngục thần tháp. Cái kia trên thân lưu lại từng đạo huyết ảnh, chính là ngày xưa hắn giết vào một phương cấm khu, cơ hồ đem bên trong sinh linh tàn sát hầu như không còn tốt nhất chứng minh. Chỉ là vị kia cuối cùng không thể lưu lại truyền thừa của mình. Có lẽ mặc dù giết vào một phương trong cấm khu lấy được trước nay chưa có chiến quả, chính hắn cuối cùng cũng vẫn lạc tại trong đó đi. Thanh Liên Hàn Lệ thở dài nói, vạn cổ ung dung, bao nhiêu nhân kiệt đều vẫn lạc tại cấm khu tàn phá bừa bãi phía dưới. Mà những cái kia lưu giữ lại di tích, thí dụ như cái kia khúc hồn thượng nhân vì chính mình lưu lại lăng tẩm, kỳ thật trong đó căn bản cũng không có chính hắn thi cốt. Đây chẳng qua là hắn lưu lại truyền thừa mộ chôn quần áo và di vật, tự thân vẫn lạc tại cùng cấm khu trong đại chiến. Trước đây rất nhiều di tích, vậy không bằng là, bất quá là vì hậu nhân lưu lại một điểm chân quý tài phú. Tiền bối nhất kiệt, ném đầu lâu vậy nhiệt huyết, làm sao có thể làm cho người không bóp cổ tay thở dài. Trận này trùng trùng điệp điệp thiên cung di tích, cuối cùng là tại Hàn Lệ độ linh khí thai năm thứ 5 kết thúc. Sau đó toàn bộ thần vực đều yên tĩnh mấy năm. Hàn Lệ độ linh khí thai năm thứ 10, yêu vực phát sinh một việc đại sự. Có lẽ tại bây giờ đến xem cũng chỉ là lại bình thường bất quá đi, đó chính là toàn bộ Đông Chu tư tưởng đạt được giải phóng. Vô lượng chăn trời tan rã, toàn bộ Đông Châu phía trên đại địa, lại không Phật quốc, cũng không lại có cái gì cổ tháp Phật tượng. Đại yêu vương bọn họ nhao nhao từ chỗ hắn đem tộc đàn di chuyển đến Đông Châu đại địa, chiếm cứ một phương này bên mông thổ địa, đồng thời tuyên cáo toàn bộ yêu vực, gọi là thiên hạ vô Phật. Nhưng ở Đông Châu trong một cái góc nào đó, tất cả mọi người không có chú ý tới có một cái khổ hành tăng, hắn đứng ở đó hồng câu biên giới, nhìn xem sóng cả kia mãnh liệt, phát hạ đại hoành nguyện, thủy triều lên xuống, không có khả năng đụng đến ta tâm trí, thề phải lại hương thiền môn. Thiền môn không thể, nửa bước không rời. Chỉ là sóng biết dậy sóng, sóng biển cuộn cuộn, thanh âm vô tận, không biết thiên ý phải chăng nghe nói hắn hoành nguyện, chỉ biết từ đây cái này một núi sườn núi phía trên nhiều một tôn vọng hải thánh nhân. Trong hồng câu chọc lãng ngập trời, đánh vào trên người hắn, phản phất đánh vào một tòa ngàn năm trên ngoan thạch, không có khả năng ảnh hưởng hắn một tơ một hào. Từ đây phơi gió phơi nắng, mưa rơi gió sương, không thể thay đổi thạch nhân kia. Nhưng mà Đông Châu trung quy là không có Phật quốc, mà cũng chính là một năm này, Hàn gia tiến vào trong núi rừng rậm rạp những người phạm tục kia trong quốc gia tiến hành hóa phạm tuổi trẻ gấp đôi, liên tiếp trở về. Sau đó Thạch Trung Thánh hóa thành chuyên nghiệp hộ pháp đại thần, mang theo bọn hắn hướng về Hỗn Độn Thiên Ngoại mà đi. Không có gì bất ngờ xảy ra, mấy người trẻ tuổi này liền muốn đột phá đến đại thành kỳ. Mên Ngông Thiên Vũ, Thạch Trung Thánh cực kỳ thuần thục mang theo những người tuổi trẻ này hướng về yên lặng nơi hẻo lánh chỗ mà đi. Bây giờ bọn hắn cảnh giới này, độ kiếp tiếp tục thời gian thường thường tương đối dài, ít thì 3 năm, nhiều thì mười mấy năm, tự nhiên muốn tìm kiếm những này nơi yên tĩnh, mới có thể phòng ngừa không bị cấm khu sinh linh tìm kiếm được, cũng phòng ngừa bị tà niệm thủy triều tác động đến. Bởi vậy khi mọi người đi vào Hỗn Độn biên giới, tìm kiếm được một chỗ tinh không hoang mạc khu vực, nơi này tử tinh phong phú, tựa như cùng cái kia lưu ly phía trên gắn một nắm lớn hạt cát. Nhưng là nơi đây cũng yên tĩnh không người, địa vực quang đạt, tự nhiên tử tinh hệ ngăn cách mở giữa lẫn nhau nhất định không gian. Vừa vặn để mấy vị này người trẻ tuổi mỗi người chiếm cứ một khối địa phương, dạng này lẫn nhau lôi tiếp ở giữa có thể không liên quan tới nhau. Mọi người tất cả tìm một chỗ bảo địa, đi thôi. Thạch Trung Thánh cười hướng bọn hắn khoát tay áo, hắn bây giờ hết thể hành vi đã cùng người thường không có gì khác nhau, hóa phàm nhiều năm tại trong nhân thế thấy qua rất nhiều muôn hình muôn vẻ. Những này đều làm hắn có đại thu hoạch, nhưng mà càng đáng quý chính là kiến thức những cái kia ngươi lừa ta gạt, biến đổi liên tục đằng sau, hắn lại còn có thể duy trì một viên sơ tâm. Hàn Yên Nhiên bọn người nghe vậy, hướng về phía Thạch Trung Thánh vừa chắc tay, miệng nói, làm phiền tiền bối hộ pháp. sau đó liền chuẩn bị riêng phần mình tìm kiếm phù hợp chi địa tiến hành đột phá. Nhưng mà cũng đúng vào lúc này, Thạch Trung Thánh đông nhiên sắc mặt đại biến. Chấm đã, có một cỗ cường đại khí tức. Hắn kêu gọi mấy người trẻ tuổi, ra hiệu bọn hắn không nên gấp gáp. Chỉ gặp khoảng cách đám người bất quá mấy trăm vạn dặm chỗ, nơi đó có khí tức kinh khủng, phản phất sóng lớn ngập trời bình thường quét sạch bốn bề hết thảy. Cái kia lâm thời lực lượng lại phản phất hóa thành hữu hình sóng cả, đẩy ra một vòng gợn sóng, những nơi đi qua, tất cả tinh thần đều bị vỡ nát. Phản phất hồng mông sơ khai, thiên địa sơ thành. Sau đó một cỗ bàng bạc khí cơ, như là đính thiên lập địa bình thường đem hết thảy chống ra. Qua rất lâu, cái kia một vùng mới chính thức yên tĩnh lại. Tại cái kia hỗn loạn trong khí tức, đám người vậy mà cảm thấy một cỗ quen thuộc. Thạch đạo hữu, ngươi làm sao đến nơi đây? Thanh âm quen thuộc truyền vào tất cả mọi người trong lỗ tai, bọn hắn cơ hồ là trong nháy mắt sửng sở, sau đó trên mặt lộ ra nét mừng. Gia chủ, vừa mới là ngài tại phá quan. Một đạo thân ảnh quen thuộc, cơ hồ là cách không vượt qua đến, chính là Hàn Lệ. Bế quan 10 năm, hắn rốt cục vượt qua linh khí thai, bây giờ một thân mênh mông linh khí đều hóa thành bảng bạc pháp lực, thực lực so sánh với một cảnh giới không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Xem ra đến bây giờ, hắn bản thân tính toán chiến lực cũng có thể tại độ kiếp kỳ hoành tạo vô địch. Thời gian 10 năm các ngươi vậy mà trưởng thành nhiều như vậy. Hiểu rõ xong hết thảy đằng sau, Hàn Lệ cũng rất vui mừng. Xem ra Hàn gia các tộc nhân cũng không có lời biếng, một mực tại cố gắng tu hành. Không ra mấy năm, Hàn gia lại đem lại thêm mấy vị đại thừa, cảm giác như vậy, so sánh đã từng cái kia nho nhỏ luyện khí gia tộc, thật sự là khác nhau một trời một vực, khiến cho hắn người gia chủ này cũng có chút tự hào. Sau đó mấy vị kia Hàn gia tiểu bối bắt đầu tiếp dẫn lôi kiếp, Hàn Lệ vì bọn họ thiết hạ che đậy ngày thuật, che đậy lôi kiếp hết thảy khí tức. Lại cùng Thạch Trung Thánh cùng một chỗ uống cả một ngày trà, hàn huyên một trận, sau đó mới hóa thành lưu quang trở lại bắt đầu nguyên tinh. Đầu phượng trên đỉnh, hắn trước tiên về tới chính mình trong sân. Tiểu viện kia bên trong, cổ mục như rồng, cành lá như là tầm tầng hoa cái, lấy Hàn Lệ bây giờ thực lực, cơ hồ đều có thể không cần nhìn xuyên tường thần thông, liền có thể nhìn thấy trong hư không kia bị ẩn tàng đại thụ thân ảnh. Cái kia địa nguyên quả nhân sâm, dấu ở trong hư không, không có hiện hiện ra bản thể. Cành lá cơ hồ bao phủ lại hơn phân nửa cái lửa ngọn phong sơn. Trong gió nhẹ những cành lá kia tùy theo chập chờn, rủ xuống nghìn đạo vạn đạo mông lung khí, đó là một loại mông lung vầng sáng, lại đồng dạng có rồng cùng tiên địa linh khí tác dụng. Rõ ràng bản thể bên trong có nhiều như vậy lá cây, hao ngươi mấy mảnh lá cây bong bóng trà, lại còn mỗi ngày không vui. Hàn Lệ bĩu môi đậu đen rau muống đạo, nói đất này nguyên quả nhân sâm hẹp hỏi. Tại cái kia ngàn đầu vạn cái mông lung khí chiếu rọi phía dưới, toàn bộ trong tiểu viện đều tựa như ảo mộng, phảng phất bức tranh bình thường. Trong viện một gốc kia dưới cây cổ thụ, có một phương bằng đá bàn cờ, trên đó ván cờ vẫn chưa đi xong. Một cái thân mặc bình thường áo xám, nhưng lại tuyệt mỹ như vẽ nữ tử, giờ phút này ngay tại một kiếm, khắp cây cành lá tùy theo vang xào xạc, phảng phất tại cùng kiếm pháp này cùng gieo vang. Cái kia vung vẩy kiếm quang, bay múa quần áo, cùng cái kia trong gió giãn ra ba búi tóc đen, phối hợp nữ tử giống như thiên tiên dung nhan, mới thật sự là tạo thành bức này tuyệt mỹ bức tranh mấu chốt. Ba ba ba. Tiếng vỗ tay vang lên, nữ tử áo xám kia đình chỉ múa kiếm, thu kiếm mà đứng, quay người nhìn thấy Hàn Lệ, trên mặt nguyên bản lãnh lạc băng xương thần sắc lập tức hóa thành vô tận ôn nhu. Người trở về rồi. Ân. Hàn Lệ cười gật gật đầu, sau đó từ từ hướng về nàng đến gần. Ai chọc hắn bước chân càng ngày càng gần, yêu nguyệt thần gương mặt cũng càng ngày càng hồng nhuận phấn phớt, cũng càng ngày càng không dám nhìn hắn, từ từ đem đầu thấp xuống, thẳng đến nam tử cái kia nóng rực khí tức đập vào mặt lúc, nàng mới giật mình hiểu ra. A, ta đi cấp ngươi pha trà. Nàng quay người liền muốn chạy trốn, đáng tiếc Hàn Lệ cũng sẽ không cho nàng cơ hội này, mà là khẽ vươn tay liền phong bế đường đi của nàng. Bá đạo trực tiếp đưa nàng ôm vào trong ngực. Uống trà có gì có thể gấp? Yêu Nguyệt Thần Tu không dám đáp lời, nhưng cũng rất quyến luyến cái này quen thuộc ôm ấp, thế là cũng chỉ có thể đầu tựa vào trong ngực hắn, giả thành đa điều. Phản phất toàn bộ trong tiểu viện nhiệt độ không khí đều đang lên cao. Chỉ có trong tiểu viện lá cây kia vẫn tại vang xào xạc, tựa hồ muốn nói hết thảy nó đều thu hết vào mắt. Chương 373. Phong Vương phủ văn chương 373, Phong Vương phủ văn lúc đến bây giờ gần trăm năm kỳ hạn. Đã qua dòng dã 60 năm, tất cả biết được đại kiếp chân tướng người, giờ này khắp này thần kinh đều đã căng cứng, bọn hắn xem kỹ lấy thực lực bản thân, tựa như vô luận như thế nào đều không có cái gì có thể thành công vượt qua đại kiếp lực lượng. Liền ngay cả vùng thiên địa này bên trong đều phảng phất quanh quẩn một loại mưa gió sắp đến khí tức. Cái này rất khó nói rõ, liền phảng phất đứng ở một tòa thời khắc khả năng phun trào trên núi lửa, mấu chốt nhất là biết nó phun trào sắp đến, khả năng tiếp theo một cái chớp mắt cũng có thể là tại mấy chục năm sau, khiến cho một số người đều không thể tĩnh tâm tu hành. Trên cổ, lưới dao treo cao, giờ này khắc này chỉ sợ là lại siêu nhiên nhân vật đều khó tránh khỏi sẽ có chút khẩn trương đi. Chỉ là thời gian này vô luận như thế nào khó chịu, cuối cùng rồi sẽ là muốn đi qua. Thời gian cũng sẽ không bởi vì ngươi khẩn trương mà đình chỉ lưu động, tương phản, nó không giờ khắc nào không tại ra roi thúc ngựa. Trôi qua bước chân cũng không bởi vì ngươi khó chịu đình trệ, tương phản lại bởi vì ngươi phí thời gian tuyến nguyệt mà tại tương lai cho ngươi trùng điểm một ích. Giờ này khắc này cũng chỉ có Hỏa Phong Sơn bên trên Hàn Lệ bọn người còn có thể bảo trì một trái tim bình tĩnh, bình thường sinh hoạt cũng làm như làm là một loại tu hành. Như vậy 4 năm đằng sau, Thạch Trung Thánh mang theo một đám người trẻ tuổi trở về, bọn hắn đều là đã bước vào đại thừa kỳ. La Hỏa Ngọn Phong Sơn thực lực tổng hợp lại tăng lên một mảng lớn. Lại qua một năm, Đạo Thiên Lan dẫn đầu xông phá đại thừa đỉnh phong gông cùng xiển xích, một đoạn đường này hắn dòng dã đi 10 nhiều năm, đi hướng thiên ngoại tiến hành đột phá. Mà lúc này Hàn gia cũng đã phái ra cực kỳ xa hoa đội hình, chính là Hàn Lệ đều tự mình tham dự lần này hộ pháp. Bởi vì, giờ này khắc này, cái kia cỡ lớn tà niệm thủy triều liền phảng phất không định giờ tạc đạn bình thường, chỉ sợ tùy thời đều có thể tại hỗn độn chỗ sâu bộc phát. Như vậy thẳng đến 6 năm sau, Đạo Thiên Lan mới rốt cục vượt qua nhục thân hai, chính thức bước vào độ kiếp sơ kỳ. Vị này đã từng do thần vực khí vận ngưng tụ tuyển định thiên mệnh chi tử, tại lượn quanh một cái lạc lối đằng sau, vậy mà đạt tới chính mình đã từng đều không thể với tới một cảnh giới. Hắn đối với Hàn Lệ hành đại lễ, đem phục làm người dẫn đường, như thầy như cha. Chỉ bất quá lại bị Hàn Lệ chê, hắn cười mắng, ngươi bao lớn nhân kỷ, ta bao lớn nhân kỷ, ngươi còn bái ta làm thầy. Trong chớp mắt, đem toàn bộ bầu không khí tất cả đều đông lòng, đám người cười ha ha, lộ ra cực kỳ sung sướng. Sau đó liền lại cùng nhau trở về Hỏa Phong Sơn. Lần này trở về, Hàn Lệ lại đem tích lũy những cái tiêu cựu tiêu rơi thần thiết đều hóa thành khôi lỗi đằng sau, lại một lần vào quan. Đem tất cả nhao nhao hỗn loạn tiến giai ngăn cách tại bên ngoài, tại Thanh Liên chỉ bên trong lâm vào một loại tĩnh mịch trạng thái. Mà tất cả mọi người tại khua chiêng gõ trống trong tu hành, cho dù là đại kiếp khủng bố đến đâu, ngay sau đó bọn hắn hay là cần bình thường tu hành cùng sinh hoạt. Thần đình vẫn tại có thứ tự vận chuyển, thần vực phía trên đại địa, mấy chục năm qua cũng có một chút tiên phú dị bẩm, đức hạnh kỳ cao người, nhao nhao như là chúng tâm quy vị bình thường đầu nhập thần đình bên trong, trở thành thần đình một thành viên. Phong phú lấy thần đình chức quan trống rỗng, khiến cho thần sắc các phương diện càng toàn diện. Mà thân là võ thánh đế quân sông khói dệt, tại bước ra sơn hải cảnh đằng sau, lại có bước ra cao hơn một cảnh giới kia tên là Trích Tinh. Bình thường quân nhân nếu là tu đến cảnh giới này, liền đã có thể đồng hóa thần kỳ tu sĩ phân cao thấp, mà xem như sáng tạo cảnh giới này sông khói dệt, thì có thể cùng phản hư kỳ tu sĩ đánh đồng. Xem như là toàn bộ thiên hạ quân nhân mở con đường phía trước, khiến cho không có linh căn bọn hắn cũng có thể bộc phát ra lực lượng cường đại. Cho nên võ thánh cũng không phải chỉ là hư danh, mà là chân chính có đại công đức khắp thiên hạ. Hàn Lập bế quan năm thứ 5, trong núi rừng rậm rạp, đại tống trong quốc cảnh, có trùng thiên hạo nhiên văn khí, cơ hồ ngưng kết thành thực chất, phản phất một đạo quang trụ bình thường. Đây hết thảy đều bị Thanh Liên Hàn Lệ thu hết tại đáy mắt, nhưng mà hắn tự lẩm bẩm, văn khí đã thịnh, nhưng còn kém một chút. Lập tức hắn lại chậm rãi nhắm mắt, tiếp tục lấy thần lực quan sát toàn bộ thần vực đại địa hết thảy sự vật. Năm thứ 10, Thanh Liên chỉ bên trong có trùng thiên khí cơ, khí tức kia to lớn, sánh vai núi càng nguy nga, so biển cả càng vô lượng. Sau đó một đạo hỏa quang từ Thanh Liên chỉ bên trong xông ra, trực tiếp xuyên thủng hư không, thẳng vào cái kia hỗn độn thiên vực bên trong. Mau cùng bên trên, muốn độ nguyên thần hai. Sau đó Thanh Liên chỉ bên trong có một bóng người xông ra, chính là Thạch Trung Thánh. Hắn hóa thành một đạo thanh quang, hướng về ánh lửa kia đuổi theo mà đi. Thanh âm của hắn trong nháy mắt đánh thức đám người, tâm tình vui sướng xẹt qua trong mắt của những người này. Gia chủ muốn đột phá độ kiếp hậu kỳ. Cơ hồ là trong chớp mắt, tất cả tu vi đạt đến đại thừa trở lên Hàn gia tộc nhân, hết thể đi theo Thạch Trung Thánh bộ pháp. Bọn hắn muốn đi vì gia chủ của bọn hắn hộ đạo. Thần đỉnh bên trong, Đạo Thiên Lan đồng dạng nhấc lên bây giờ đã lên tới cấp 9 hạ phẩm Thiên Đế kiếm, hóa thành một vệt kim quang đi theo Hàn Lệ mà đi. Cái này không trách hồ bọn hắn chuyện bé xé ra to, bây giờ tình thế, chỉ sợ so Đạo Thiên Lan lúc trước đột phá lúc còn muốn nghiêm trọng một chút. Nếu không coi chừng đối đãi, chỉ sợ khó tránh khỏi xảy ra một chút ngoài ý muốn. Phải biết cho dù là tính toán đâu ra đấy trăm năm kỳ hạn, đến năm nay cũng đã là quá khứ 80 năm, cái này phảng phất hỏa pháo kiếp nổ đã đốt tới cuối cùng một đoạn. Cái này để bọn hắn làm sao có thể không khẩn trương. Nguyên thần hai, lại tên là Phong hai. Vô danh thần phong sẽ từ không biết nơi nào thổi tới, phảng phất thế gian sắc bén nhất lưỡi dao, rơi vào nguyên thần kia phía trên sẽ giống như cạo xương quét tâm thống khổ. Hàn Lệ tại cái kia trong hỗn độn bố trí xuống đại trận, bóp lên che đậy ngày thuật, sau đó cơ hồ là trong chớp mắt ngồi xếp bằng xuống, liền lâm vào độ kiếp trạng thái. Mười năm này tích lũy sát thực bất phàm, cái này vô danh gió tới mấy liệt, chính là hắn đều rất khó sử dụng bí pháp che lấp khí tức, cho nên thật sự là áp chế không nổi, chỉ có thể lập tức tìm kiếm đột phá. Đợi đến Hàn gia đám người nhao nhao đổi tới nơi đây, mảnh này hư vô trong hỗn độn, vậy mà đã có không biết tên tiếng gió từ bốn phương tám hướng truyền ra. Cái này mau tới yên tĩnh không gì sánh được trong hỗn độn, ở bên trong ngày đừng nói là tiếng gió, chính là một tia tạp âm cũng sẽ không có. Bây giờ nhưng nghe tiếng gió kia gấp gáp, liền phảng phất long đông đêm khuya, cái kia gió lạnh không ngừng kêu khóc bình thường. Đồng thời cũng có thể gặp Hàn Lệ lần này phong thai tới khủng bố, chính là che đậy ngày thuật cũng chỉ có thể che đậy khí tức của hắn, mà không thể che đậy cái này kinh khủng tiếng gió. Đám người hai mặt nhìn nhau đằng sau, trong ánh mắt đều là hiện lộ ra một tia lo lắng, liền ngay cả Thạch Trung Thánh đều có chút bất đắc dĩ. Gió này hại so với hắn lúc trước tam thai đủ độ thời điểm cảm giác còn muốn tới lợi hại. Chỉ có thể nói nghịch thiên chiến lực là dùng càng nhiều cực khổ đổi lấy, dưới gầm trời này liền không có vô duyên vô cớ cường đại. Mà từ đám bọn hắn đi vào hỗn độn thiên vực bên trong sau, toàn bộ yêu vực phía trên cũng phát sinh một việc đại sự. Một ngày này cái kia màu vàng hơi đỏ chiêu yêu phiên phóng lên tận trời, khí tức không tên, phản phất từ tất cả đại yêu đấy lòng vọt thẳng tiến náo hải. Từ Long lão tổ thân ảnh cũng xuất hiện tại cái kia họ Hoàng chiêu yêu phiên đằng sau, kinh người nhất chính là hắn trên tay còn có một cái tử ngọc hồ lô. Hồ lô kia đồng dạng tản ra khí tức không tên, cùng cái kia màu vàng hơi đỏ chiêu yêu phiên ẩn ẩn tương hợp, đương nhiên đó là chiêu kia yêu hồ lô. Cái này hai cái thần vật đặt ở một chỗ, thiên hạ bầy yêu không hề có không nghe hiệu lệnh người. Đại kiếp sắp tới, từ hôm nay trở đi, Hóa Long Vương hướng Lâm Thời trưởng quản toàn bộ Bắc Vực, thiên hạ yêu tộc, nghe lệnh mà đi. Từ Long lão tổ thanh âm truyền vang toàn bộ Bắc Vực, tại hai kiện thần vật tác dụng phía dưới, tất cả yêu tộc ai cũng cúi đầu. Một ngày này Hóa Long Vương hướng mật lệnh truyền khắp toàn bộ Bắc Vực đại địa, tất cả yêu tộc không hỏi lớn nhỏ, bọn hắn trưởng quản người đều chiếm được dạng này mật lệnh. Nhìn thấy mật lệnh một sát na, bọn hắn đều có chút ngạc nhiên, nhưng tùy theo mà đến chính là phảng phất gặp được hy vọng bình thường vui sướng. Đối với Từ Long lão tổ vận dụng màu vàng hơi đỏ chiêu yêu phiên cùng chiêu kia yêu hồ lô cưỡng ép ra lệnh cho bọn họ bất mãn, cơ hồ là trong chớp mắt liền tan thành mây khói. Trong lúc hoảng hốt, bọn hắn lại phản phất lại gặp được ngày xưa cái kia thống ngự toàn bộ Bắc vực Hóa Long Vương hướng. Cái này khiến bọn hắn không khỏi suy nghĩ sâu xa, có lẽ có dạng này một cái không gì sánh được công chính lại thế lực cường đại, thống ngự toàn bộ Bắc vực, xác thực so bây giờ năm bẻ bảy mảng muốn tốt hơn nhiều đi. Mà từ này một ngày lên toàn bộ yêu vực Bắc Bộ đều đã tiến nhập một loại đặc biệt thời gian chiến tranh trạng thái. Phản phất chỉ chờ ngày đó đến Tử Long lão tổ ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền tụ tập ảnh tử. Mà cùng yêu vực đại động tác so sánh, thần vực liền lộ ra bình tĩnh rất nhiều, có lớn hóa càn khôn trận bao phủ toàn bộ thần vực, vì bọn họ cung cấp ngăn cản cấm khu tấm bình phong lớn nhất, khiến cho bọn hắn không cần lang bạt kỳ hồ. Đương nhiên, nếu là lớn hóa càn khôn trận đều ngăn cản không nổi lời nói, vậy bọn hắn chính là chạy trốn tới chân trời góc biển cũng vô dụng. Tiên tính thiên vực bên trong, Hàn Lệ lần này đột phá liền dùng đi dòng dã thời gian 10 năm. Cái kia kinh khủng vô danh thần phong, phản phất trên đời này vô cùng tàn nhẫn nhất độc lại mang theo gai ngược trường tiên, từng lần một quất roi lấy hắn cái kia chịu đựng lấy tôi luyện nguyên thần. Hắn cái kia nguyên bản như là huy hoàng đại nhật bình thường cường thịnh mà có sinh cơ nguyên thần tại 10 năm này tra tấn bên trong đều đã trở nên hấp hối. Vậy mà cũng như ngọn nến trước gió, trong mưa chi đèn bình thường. Không có cách nào, loại thời điểm này cơ sở đánh cho càng kiên cố, muốn chịu đựng cực khổ liền càng thêm khủng bố. Giống như Hàn Lệ loại này, cơ sở so người bình thường không biết kiên cố có bao nhiêu lần người, càng phải chịu đựng cực khổ tôi luyện. Cái kia mảy may đều không ngất nghỉ vô danh thần phong, liền phảng phất muốn đem Hàn Lệ cuối cùng một tia nguyên thần đều mẫn diệt rơi mới bằng lòng bỏ qua. Nhưng mà cũng trùng hợp nhưng vào lúc này, Hàn Lệ trong mi tâm viên kia phủ văn thần bí, tại lúc này vậy mà tự động phát sáng, trở nên sáng chói mà thần thánh. Một phương này hỗn độn, tại lúc này đều vang lên một tiếng xa xăm thở dài. Cuối cùng vẫn là dùng đến đạo này chuẩn bị ở sau. Câu này nói không tỉ mỉ, giống như nỉ non bình thường. Bên ngoài thủ hộ lấy Hàn Lệ tất cả mọi người không có nghe tiếng, nhưng bọn hắn lại nghe rõ ràng phía dưới câu này, "Tiểu Giang Hỏa, để cho ta giúp ngươi một tay." Bọn hắn nhìn không thấy tình hình bên trong, nhưng lại chấn kinh tại thanh âm này vậy mà có thể truyền khắp một phương này hỗn độn hư không. Mà tại cái kia trắng xóa che đậy ngày thuật xương mù đằng sau, Hàn Lệ trong mi tâm viên kia văn tự vậy mà hóa thành một đạo điểm sáng, xông vào hắn cái kia hư nhược trong nguyên thần. Sau đó cái kia suy yếu không gì sánh được nguyên thần chi hỏa, vậy mà tại lúc này phảng phất như gặp phải hắn thích hợp nhất nhiên liệu, bắt đầu mãnh liệt bốc cháy lên. Ngọn lửa kia phảng phất bách chiến bách thắng dũng sĩ, hướng về cái kia kinh khủng vô danh thần phong tuyên chiến. Chương 374. Độ kiếp hậu kỳ chương 374. Độ kiếp hậu kỳ Hàn Lệ đến cái kia phong vương phủ văn tương trợ, trong nháy mắt liền lịch chuyển ban đầu thời điểm xu hướng suy tàn, cơ hội là tại trong nháy mắt, nguyên thần của hắn liền phảng phất đạt được rộng lượng tầm bổ. Giống như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, không phải là trong nháy mắt trở lại như cũ đến ban đầu nhất cường thịnh trạng thái, thậm chí là còn ẩn ẩn chỉ có hơn chứ không kém. Viên này phong vương phủ văn, ngày xưa do phong hậu lưu cho hắn, nguyên bản nói là trợ hắn sử dụng tam muội thân phong, không nghĩ tới lại còn cho hắn lưu lại một đạo chuẩn bị ở sau. Xem ra là biết tình huống như thế nào, cố ý lưu lại. Nhưng vô luận như thế nào, nó tác dụng hiệu quả hết sức rõ ràng, cơ hồ là trong nháy mắt liền để Hàn Lệ nghịch chuyển xu hướng suy tàn, bởi vậy cũng có thể thấy rõ sau thực lực cường đại. Trong đó càng có một cỗ không hiểu lực lượng, phản phất tại từ nơi sâu xa che đậy lấy cái gì thiên cơ, huyền diệu khó giải thích. Thế là Hàn Lệ tập hợp lại, sẽ cùng cái kia vô danh thần phong đấu, lần này, thế tất thành công, không được có một tơ một hào thất bại khả năng. Một ngày này, giữa thiên điệu đột nhiên có một cỗ trước đây chưa từng gặp không hiểu khí tức, phản phất bích hải triều sinh, đột nhiên quét sạch thiên vũ. Toàn bộ thần vực đều có thể cảm nhận được cỗ khí tức này, vô số người kinh ngạc ngẩng đầu. Sau đó liền gặp trong bầu trời kia, một đạo quang trụ phảng phất tiếp dẫn bình thường, từ trên 9 tầng trời bỏ xuống. Sau đó chính là vang vọng toàn bộ thần vực đại đạo thanh âm, vang dội mà uy nghiêm, nó nói ra, Văn Thánh Vương, còn không trở về vị trí cũ, chờ đến khi nào? Chờ đến khi nào? Dạng này la lên thanh âm, thậm chí tại toàn bộ thần vực trên không đều vang dội tiếng vang đến, thanh âm hùng vĩ, cơ hồ là chưa từng nhìn thấy. Thần đỉnh, Văn Thánh Vương, có một tôn cực kỳ cường đại thần linh, muốn quy vị rồi sao? Tất cả mọi người đấy lòng đều bỏ sinh ra dạng này một cái ý nghĩ. Ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía ngày đó Bắc Chi Địa, bên kia có thánh khiết, quần quần hạo nhiên văn khí quét sạch ra. Cho dù là cảm nhận được dạng này một cỗ khí tức, đều có thể dưới đáy lòng chiếu dọi ra một đạo quân tử khiêm tốn hình tượng đến. Mà tại cái kia từ thiên vũ bên trong bắn ra quang trụ màu vàng, dần dần đem một bóng người từ trên mặt đất tiếp dẫn mà lên. Mạnh thiếu thần mà sáng nay đã là năm hơn 60, tóc của hắn đều đã hoa bạch, khuôn mặt mặc dù giàn mua, nhưng lại vẫn như cũ đặc biệt một cỗ chính khí. Mặc dù không có bất kỳ tu vi tại thần, nhưng lại cho người ta một loại phảng phất trèo chống thiên địa cổ sống một dạng khí thế. Trên người hắn cái kia thánh khiết hạo nhiên văn khí thật sự là quá mức chói mắt, gọi người phát ra từ nội tâm tin phục. Hắn mặc dù cuối cùng cả đời cũng chỉ là một cái người phàm tục, nhưng giờ này khắp này bị cột sáng kia tiếp dẫn lấy hướng lên bầu trời phía trên bay đi, vậy mà không có một tơ một hào bối rối. Thậm chí là tất cả mọi người tại lúc này cảm nhận được trên thân thể của hắn khí tức càng ngày càng cường thịnh, càng ngày càng hùng vĩ. Giữa thiên địa có trước đây chưa từng bị chú ý đại đạo khí tức đang cuộn trào, có thuần trắng thánh khiết mảnh vỡ đạo tắc đang hoan hô nhảy cẫng. Bọn chúng vây quanh mạnh thiếu thần, phảng phất yên lặng vô số năm. Rốt cục tìm tới một cái chân chính có thể làm nó bọn họ hiệu chung chủ nhân. Mà những này, đó là thuộc về văn đạo đặc hữu mảnh vỡ đạo tắc. Toàn bộ thần vực hết thảy mọi người tại lúc này đều cam tâm chỉ phục, vậy mà đều hướng về cái kia đã bay đến trên 9 tầng trời mạnh thiếu thần, xoay người hành lễ. Bọn hắn vô sự tự thông, vậy mà tại giờ phút này đi một cái văn nhân ở giữa đặc thù lễ tiết. Phản phất là phát ra từ nội tâm thừa nhận hắn cái kia văn thánh vương địa vị. Mạnh thiếu thần, tu dưỡng hạo nhiên văn khí, từng đống bình sinh không cái gì lấy lễ sự tình, công đức viên mãn, đứng hàng văn đạo người thứ nhất. Phong văn thánh vương chi thần bị. Trong thiên địa, Thanh Liên Hàn Lệ cái kia vô cùng uy nghiêm thanh âm, phản phất trên 9 tầng trời lôi đình vang vọng, đinh tai nhức óc, khắc sâu tại trong lòng mọi người. Mạnh Thiếu Thần tiếp lĩnh thần vị, tóc kia đã hoa bạch lão nhân không mình hành lễ, lấy đó đối với thiên địa tôn kính, đối với thần đỉnh tôn kính. Sau đó trong thiên địa, kim quang mờ mịt chiếu xuống Mạnh Thiếu Thần trên thân, huyền hóa ra một thân kim quang thần phụ, huyền hóa ra mũ miệng. Càng hạ xuống một phương bạch ngọc sách, một cái hạo nhiên hành văn, làm văn thánh vương chi pháp khí, trợ hắn trưởng quản văn đạo, cho hắn đề điểm hậu nhân. Qua trong giây lát cái kia nguyên bản thân mang thô bố ma y, tóc hoa dâm nhìn mười phần bình thường một vị lão giả, vào lúc này lắc mình biến hóa, đã hóa thành một vị uy nghiêm nghiêm túc thần linh. Từ đây giữa thiên địa hết thảy mọi người vô luận là phàm tục người hay là tu sĩ, trong lòng đều đã nhiều hơn một vị trí. Trong đó kia chứa chính là cái này văn thánh vương. Thế giới phàm tục từng cái địa phương, tự võ miếu đằng sau, lại có vô số văn miếu cao hứng, phản phất mọc lên như nấm, một tòa tiếp một tòa, nguyện. Đến tận đây, thần vực bên trong, văn võ chi đạo rốt cục tề đầu tịch tiến, văn đạo mặc dù đi sau, nhưng cũng gắng sức đuổi theo. Dù sao cũng là cho dù tính cả toàn bộ thần vực bên trong tu sĩ, cùng trong thế giới phàm tục giang hồ võ giả, như trước vẫn là so ra kém người đọc sách nhiều. Dù sao tại cái này đại đồng xã hội, trên cơ bản đều đã thực hiện 9 năm giáo dục bắt buộc, người nào đi ra còn không phải cái người làm công tác văn hóa đâu. Liền xem như một chút giang hồ võ giả, hướng phía trước đổ khẽ đảo, hắn còn nhỏ thời điểm cũng tới qua cái này giáo dục bắt buộc. Vậy hắn nên xem như người trong võ đạo, còn nên văn đạo người. Vấn đề này rất khó thương thảo, nhưng cũng không ảnh hưởng văn đạo đại hưng. Văn võ kia bản, thần đình khí vận càng là gần một bước phóng đại, phiên thiên ấn linh trí đã viễn siêu bình thường cấp 9 pháp bảo cực phẩm linh trí. Trong đó bên trong chứa thần linh, đều thần thánh cường đại, lấy có thể tự chủ khôi phục, phát động công kích. Mà toàn bộ thần vực cũng trải qua chỗ cực tốt, võ đạo lấy lực tái vật, văn đạo lấy khí ngưng thần, đem toàn bộ thần vực đại địa, nguyên bản sắp chết linh trí, đều cứu vãn trở về. Nó bắt đầu chủ động hướng bắt đầu nguyên tinh ý chí phản hồi, trong bầu trời thanh minh động mở, hạ xuống công đức kỳ quang, rơi vào thần đỉnh khí vận thần vật phiên thiên ấn bên trên. Làm phía kia hoàng sợ đại ấn, trở nên càng thêm cường đại khó lường, nếu là dạng này công đức kim quang đủ nhiều, có lẽ có thể khiến cho hóa thành công đức linh bảo. Đến lúc đó, chỉ sợ đều không cần thăng cấp hoặc là tế luyện, đều có thể trở nên càng thêm cường đại, đột phá bây giờ đẳng cấp, đạt tới tầng thứ cao hơn. Mênh mông tiên vực bên trong, Hàn Lệ độ kiếp thời gian đã đi tới 10 năm cứ vậy mà làm, một ngày này khí tức của hắn đại thịnh, so với 30 năm trước đột phá độ kiếp trùng kỳ khí tức cường đại được nhiều. Không biết lật ra gấp bao nhiêu lần. Một cỗ bất hủ khí tức từ trận pháp kia chỗ sâu quét sạch mà ra, phản phất có thể chịu đựng vô tận tuế nguyệt tẩy lễ mà bất diệt bình thường. Bình thường tới nói, độ kiếp kỳ có chút 90.0005 kéo dài thọ nguyên, mặc dù là dài đằng đẵng, nhưng lại cũng không có dạng này bất hủ khí tức. Mà bây giờ Hàn Lệ, loại khí tức này, cơ hồ phản phất hóa thành nhân tiên, phản phất tuế nguyệt không có khả năng mục nát, thời gian không có khả năng ăn mòn. Chính là ngay cả đã đạt đến độ kiếp hậu kỳ thạch trung thánh cũng vì đó sững sờ. Chính hắn làm trời sinh thánh linh, vốn là tuế nguyệt vô tận, không sợ hết thảy thời gian, thế nhưng là mặc dù là như thế, hắn đột phá lúc cũng không có cảm giác như vậy. Mà Hàn Lệ lại có loại khí tức này, cái này rất bất phàm, là khó mà dự đoán. Tối thiểu nói rõ, Hàn Lệ lần này đột phá, tại một số phương diện đã gần như thành tiên. Là chiến lược sao? Tựa hồ đây cũng là có khả năng nhất. Trong đại trận, Hàn Lệ thiên linh phía trên, một đạo cao 3 tấc nguyên thần tiểu nhân, xếp bằng ở chỗ nào, mặc dù kích cỡ nhỏ bé, nhưng khí tức lại rộng rãi đến như là mặt trời bình thường. Giờ phút này trên người nó chạy xuôi cơ hồ hóa thành như nước chảy nồng đậm tiên quang, đã chân chính lộ sắc thành tiên hồn. Nhưng thấy nó há miệng hút vào, vậy mà đem chúng quanh tất cả vô danh thần phong tất cả đều hút vào trong miệng, nuốt ăn vào bụng. Sau đó Hàn Lệ khí tức trên thân liền bộc phát mà ra. Độ kiếp hậu kỳ. Hắn cái này độ kiếp hậu kỳ, thật sự là quá kinh khủng. Khí tức bộc phát sát na, mảnh này hỗn độn hư không phảng phất bị một sợi tiên quang chỗ chiếu phá, nói là một tôn chân tiên tại giáng thế, chỉ sợ người đứng xem cũng sẽ không chất vấn. Sau đó phảng phất sơn băng biển động bình thường, khí tức gào thét mà ra, vậy mà tại trong hỗn độn nổi lên một cỗ khủng bố cương phong. Tất cả tử tinh đều lệnh vị trí, vị cơn cương phong này chỗ gợi lên, hắn lấy sức một mình gợi lên hơn phân nửa cái hỗn độn hư không. Chỉ là phóng thích khí tức tạo thành hậu quả, liền cùng cơ trung tà niệm thủy triều lực ảnh hưởng có thể đánh đồng. Sau đó, Hàn gia đám người liền nhìn thấy một đạo gần tiên thân ảnh, tự bạch trong sương mù đi ra. Hàn đạo hữu, gia chủ. Yêu Nguyệt thần không có mở miệng, người ở đây quá nhiều, nàng có chút xấu hổ, nhưng một đôi ánh mắt ôn nhu như nước, từ đầu đến cuối rơi vào Hàn Lệ trên thân. Hàn đạo hữu hôm nay một khi đột phá, chỉ sợ có thể trực tiếp hỏi tiên. Thạch Trung Thánh than thở đạo, người thiếu niên trước mắt này người bộ dáng Hàn Lệ, khí tức trên thân thật sự là quá mức cường thịnh, mặc dù cùng hắn ở vào cùng một cảnh giới, nhưng lại không thể so sánh nổi. Thạch Trung Thánh tự thân chiến lực là tuyệt đối có thể siêu việt tự thân tu vi, có thể làm được vượt cấp mà chiến. Để hắn khiêu chiến độ kiếp đỉnh phong tam trọng tiên, vượt qua ba đạo kiếp nạn, trở xuống đối thủ, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Không chỉ có thể chống lại, thậm chí nói không chừng còn có thể đánh bại đối phương. Mà Hàn Lệ loại khí tức này, đoán chừng không phải độ kiếp đỉnh phong cửu trọng tiên không thể cùng mà so sánh với. Mà độ kiếp đỉnh phong cửu trọng tiên sau, chính là chân tiên cảnh. Cho nên Thạch Trung Thánh mới có cảm thán như vậy. Xương Hàn Lệ có thể trực tiếp khấu vấn tiên cảnh đại môn. Gia chủ khí tức, đơn giản làm cho người khó mà phỏng đoán Hàn gia một đám đại thừa kỳ giờ phút này cũng nhao nhao mở miệng, những này cũng không phải là định luận, mà là phát ra từ thật lòng. Dạng này gia chủ tại trước mặt bọn họ đỉnh lấy, khiến cho bọn hắn không gì sánh được an tâm. Đi, tôi lại ngọn phong sơn, nên mang lên một trận đại yến đế, hảo hảo ăn mừng một trận. Hàn Lệ cười nói, vung tay lên, liền dẫn đám người hướng Hỏa Phong Sơn mà quay về. Một ngày này, Hàn Lệ thông chi Tử Long lão tổ bọn người, phát cáo trên ngọn Phong Sơn chúc mừng. Trong đó dụ ý, tự nhiên cũng là tại cái này lúc khẩn trương, vì tất cả người ta buông lòng một chút tâm tình, dù sao đại kiếp quả nhiên là lửa xém lông mày. Nhưng mà hắn nhưng không có ngờ tới, Tử Long lão tổ bọn người đổi tới Hỏa Phong Sơn sau, nói chuyện thứ nhất lại là: "Ngươi nên cùng Nguyệt Thần thành hôn." "Không sai, là thời điểm nên thành hôn, tại đại kiếp này chẳng lẽ trước khi đến." Tử Long lão tổ lời nói như vậy, không chỉ có chỉ là Hóa Rồng Vương triều người đồng ý, chính là Hỏa Phong Sơn nội bộ các trưởng lão đồng dạng gật đầu. Vô luận đại kiếp có thể hay không an ổn vượt qua, đều không nên lưu lại một cái tiếc bối. "Thành hôn, ngay tại hôm nay." Song Vương trưởng bối đều nói như thế. Hàn Lệ khẽ giật mình, cũng cảm thấy có lý, lập tức đi ra phía trước, kéo yêu Nguyệt Thần tố thủ, thâm tình chậm rãi nói: "Nguyệt Thần, gả cho ta đi." Chương 375. Hàn Vương đại hôn. Chương 375. Hàn Vương đại hôn. Yêu Nguyệt Thần đồng ý, nàng đợi một ngày này cũng đã thật lâu. Chỉ là Hàn Lệ trước đây vẫn luôn bề bộn nhiều việc, bất quá nàng cũng đồng dạng phi thường khéo hiểu lòng người, hai người đều không có sốt ruột, chỉ là đều là ôm trong ngực chờ mong. Mà Hàn Lệ thì đúng là quá bận rộn, vội vàng tu hành, vội vàng kinh doanh, bây giờ Hàn gia đây hết thảy, nhìn như hắn làm cái vung tay trừ quỷ, có thể bên nào đều cùng hắn thoát không ra quan hệ. Thậm chí là trước đó, hắn có nghĩ qua thành hôn, nhưng vẫn là bị rất nhiều chuyện nhiều lần cản trở, chỉ có thể không ngừng về sau gắt lại. Thậm chí là ngay tại vừa mới, hắn còn đang suy nghĩ lấy trong óc quanh quẩn Phong Hậu thanh âm, hướng hắn truyền lại tin tức. Phong Hậu nói, hắn nguyên thần thai sở dĩ khó khăn, là bởi vì bản nguyên linh hồn cũng không thuộc về thế giới này, những cái kia vô danh thần phong căn bản cũng không phải là chạy để hắn độ kiếp tới, mà là vì triệt để ma diệt nguyên thần của hắn. Tình huống như vậy, tại Phong Hậu ngày xưa tuyển định hậu bối, cũng chính là Phong Thị thần tộc thứ hai tiên tổ trên thân, đã từng xuất hiện qua. Chính là bởi vì độ kiếp này hậu kỳ không cách nào đột phá, bị vô danh thần phong ngạnh sinh sinh hao hết nguyên thần chi lực, lúc này mới ôm hận vẫn lạc. Lúc đó Phong Hậu cũng không có phòng bị, cho nên không có vì hậu bối kia chuẩn bị ở sau. Đợi đến phát hiện tình huống này lúc, cũng đã chậm, cho dù là hắn lực lượng thông thiên, cũng không thể vượt qua thế giới, đến cứu vớt chính mình cái này hậu bối, không cách nào đem hắn sống lại. Cho nên khi nhìn đến Hàn Lệ thời điểm, Phong Hậu chính là muốn đến chính mình hậu bối hạ tràng, lúc này mới cho hắn lưu lại một đạo chuẩn bị ở sau. Những tin tức này lúc xuất hiện, Hàn Lệ cả người đều làm động, lòng còn sợ hãi. Nói thực ra, tại nguyên thần sắp bị ma diệt thời điểm, trong tay hắn thẻ thăng cấp đã vận sức chờ phát động. Chớ nhìn hắn sau khi đột phá đi tới như là tiên nhân một dạng, trên thực tế trong miệng hắn lủ cục thì thầm, hùng hùng hổ hổ không ngừng qua. Cho nên, tối thiểu tại mọi người đề nghị để hắn thành hôn thời điểm, suy nghĩ của hắn cũng còn không có kéo trở về, bất quá cũng may, hết thảy đều nước chảy thành sông. Một ngày này, Hỏa Phong Sơn thiệp mời phát khắp cả thần vực Hàn Lệ tất cả bạn cũ. Yêu vực bên trong cũng giống như thế, do Hóa Long Vương hướng phát ra, nhưng đại hôn địa điểm tuyển định tại Hỏa Phong Sơn hàng ra. Hàn Vương muốn đám cưới. Toàn bộ thần yêu hai vực đều hành động, mọi người đều bị kinh động, sau đó liền chuẩn bị bên trên đại lễ, hướng về Hàn gia tiến đến. Rất nhiều người trước đây đều chưa từng tiến vào Hỏa Phong Sơn bên trong, càng chớ nói tiếp xúc Hàn gia bên trong người. Trong lúc nhất thời, hai cái đại vực đều sôi trào. Hàn Lệ đem tiếp đại tân khách địa điểm, định tại Hỏa Phong Sơn trong 3000 tiểu thế giới mây trôi giới. Hỏa Phong Sơn chân chính tình huống nội bộ, tự nhiên không có khả năng bại lộ tại trừ một chút thân bằng cùng chiều sâu hợp tác minh hữu bên ngoài trong mắt người khác. Mà Lưu Vân giới thổ địa rộng lớn bằng phẳng, phong cảnh tú mỹ linh khí sung túc, trên trời thái dương tinh chiếu ảnh vĩnh treo không rơi, là tổ chức đại yến tuyệt hảo địa điểm. Hàn Lệ tuyển định nơi đây đằng sau, toàn bộ Hàn gia đều bận rộn, từ Hóa Long Vương hướng tới nhà mẹ đẻ đoàn bọn họ, đồng dạng tại khu chiêng gõ chống hỗ trợ. Tại cái này mây trôi giới bên trong, dọn lên không thể đếm hết được ghế, lấy nên đón muốn đến vô số tân khách. Ba vị hùng chủ cơ hồ là trước tiên đổi tới, nhất là Cảnh Thái Đế, hắn thậm chí mang đến đại yến trong hoàng cung ngự chủ cùng một chút làm việc vật nhân thủ. Lại không giống như là đến dự tiệc, mà là đến là Hàn gia hỗ trợ đồng dạng. Ở chỗ này, hắn gặp được tôn nhi của mình. Tiến Thanh Minh tại khỏe mạnh trưởng thành lấy, tam quyết đạo thể không thể tước đoạt tính mạng của hắn, chỉ là hắn tu hành cũng không nhanh. Hàn Lệ hy vọng hắn không mù quáng hình nhanh, hết thể lấy ổn làm chủ yếu vẫn là duy trì tam quyết đạo thể thể chất tiêu tán cần thiết. Thành Hóa Đế cùng Đế Hậu cũng cùng nhau đến, bọn hắn lần này đến đã vì chúc mừng Hàn Lệ thành hôn, cũng vì nhìn một chút mình đã nhiều năm không thấy Hải Nhi. Sau đó chính là các đại thần tộc cùng tại phía xa yêu vực chạy tới yêu vương bọn hắn nhao nhao đến, là Hàn Lệ dâng lên chân thật nhất chúc phúc. Hàn Lệ đem Phong Lão Thái Quân nên tiếp cao vị, đám người có chút không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, liền ngay cả Phong Lão Thái Quân chính mình cũng có chút không biết làm sao. Ở trong đó nguyên nhân tự nhiên chỉ có Hàn Lệ tự mình biết hiểu, mà tại Phong Lão Thái Quân sau lưng, hắn cũng nhìn thấy đạo kia quen thuộc mà thân ảnh mỹ lệ, Phong Huyên hiển nhiên trước khi tới cũng đã khóc qua. Lúc này vành mắt đều đã phiếm hồng, vẫn như cũng là một bộ lê hoa đái vũ, ta thấy mà yêu bộ dáng. Lúc đầu Phong Lão Thái Quân cũng không chuẩn bị mang nàng tới, sợ nàng không chịu nổi đả kích như vậy, chỉ là nàng kiên trì muốn tới tham gia Hàn Vương hôn lễ. Cho dù là khóc, nàng cũng phải vì Hàn Lệ dâng ra chính mình chân thật nhất chúc phúc. Sau đó chính là một đám đại yêu vương đến là Hàn Lệ dâng tặng lễ vật, đông đảo chân bảo từng cái hiện ra, sáng rõ ở đây, rất nhiều người đều mở mắt không ra. Mà trong đó, Yêu Long Thánh Cung lão yêu rồng còn vì Hàn Lệ mang đến quỷ hoại thượng nhân chúc phúc cùng hạ lễ. Yêu Long Thánh Cung chỗ tại Bắc Châu, cùng Nam Vực Đại Xâm Lâm ở giữa vẹn vẹn cách một đạo hừng cầu. Nói đến đây cũng là yêu vực tương đối có ý tứ địa phương, có lẽ là bởi vì những yêu tộc kia tổ tiên đã từng là từ thần vực bị đuổi tới yêu vực nguyên nhân. Bọn hắn đem thần vực địa đồ cầm tới yêu vực so sánh đằng sau, liền đem toàn bộ yêu vực Bắc Bộ chia cái kia năm cái lục địa phương vị nhớ phản. Trên địa lý Nam Châu biến thành trên danh nghĩa Bắc Châu, trên địa lý Tây Châu nhưng cũng biến thành trên danh nghĩa Đông Châu, chỉ có Trung Châu không bị ảnh hưởng. Đây cũng là vì cái gì lỗ lớn tức khai sáng Phật quốc, vốn hẳn nên tính tại Tây Phương giáo thống bên trong, nhưng lại ở vào Đông Châu nguyên nhân. Đó chính là bởi vì yêu vực Đông Châu, kỳ thật chính là trên thực tế Tây Châu. Hàn Lệ rất vui vẻ nhận lấy những quà tặng này, kêu gọi bọn hắn lần lượt nhập tọa. Kế những yêu này vương đằng sau, đến chính là một chút đã từng bạn cũ thân bằng. Tại trong bọn họ, Hàn Lệ thấy được ngày xưa chính mình cùng chính mình kề vai chiến đấu từ Cao Lượng. Hắn bây giờ tu vi một đường kéo lên, đã đi tới hóa thần hậu kỳ, cũng không tiếp tục là cái kia ngày xưa cầm trong tay chiếu ảnh pháp kính, chỉ thỏa mãn với kim đan đỉnh phong hắn. Bất quá cái này cũng bình thường, có như thế tốt đẹp hoàn cảnh, có Hỏa Phong Sơn mở ra ngoại bộ cung phục đường, hắn có thể lấy được bây giờ thành tựu, cũng cùng hắn tự thân cố gắng không thể rời bỏ quan hệ. Bên cạnh hắn, Hàn Lệ cũng nhìn thấy một người có mái tóc hoa dâm lão giả, đó là Ngụy Tùng Đỉnh, Tân Nhật Thiên Hàn quận võ linh thư viện phân viện viện trưởng. Hàn gia bây giờ cái kia một tổ độc giác kim sư, chính là Hàn Lệ ngày xưa từ trong tay của hắn đạt đến. Hắn bây giờ tu vi cũng tới đến hóa thần sơ kỳ, tuy nói so từ Cao Lượng chậm một chút, nhưng tối thiểu thọ nguyên có thể kéo dài, hơn 2000 năm bên trong không còn cần là thọ nguyên mà 43. Hàn Lệ bưng chén rượu cùng bọn hắn đụng phải một chén, khiến cho bọn hắn chợt cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Nhưng trên thực tế cách bọn họ lần trước kể vai chiến đấu, đối kháng cái kia lôi Hàn Phong thời điểm đến bây giờ, cũng bất quá khó khăn lắm trên dưới trăm năm. Trên dưới trăm năm tuế nguyệt, đối với một cái bình thường tu sĩ kim đan tới nói, đều chẳng qua là nhân sinh 1/5, huống chi là bây giờ bọn hắn. Chỉ là Hàn Lệ tu vi tăng lên thật sự là quá nhanh, cũng chính bởi vì hắn tu vi tăng lên tốc độ nhanh, cho nên bên người tiếp xúc thế lực cũng càng cường đại. Đến bây giờ đã có một loại long trời lở đất, phản phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Trên dưới trăm năm thời gian, bọn hắn bất quá từ kim đan đột phá đến hóa thần, mà Hàn Lệ nhưng từ nguyên anh sơ kỳ đi tới cái này được xưng là trí cường giả cảnh giới. Ở trong đó khác nhau há lại chỉ có từng đó thiên vực. Bất quá cũng may Hàn Lệ dáng tươi cười rất thân cùng, trong lúc hoảng hốt cho bọn hắn một loại phảng phất lần trước gặp lại ngay tại ngày hôm qua hào giác. Sau khi cùng chén, hai người sững sờ, sau đó đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, cái kia thuần hương tiểu dịch thuận huyết hầu tiến vào trong bụng, sau đó nặng nề mùi rượu nhưng lại phảng phất một đầu cuồng long bay thẳng thiên linh. Bọn hắn chỉ cảm thấy thoải mái cực kỳ, lúc này Hàn Lệ đã hướng về kế tiếp địa phương đi đến, cái này cao lại làm việc và nghỉ ngơi phía trên, từ Cao Lượng cùng Ngụy Tùng Đỉnh hai người liếc nhau, cười ha ha. Hàn Lệ rời bước, tại hạ một chỗ lại gặp được người quen, Đoạn Chính Văn, Tống Khánh Tưởng, Tống Khánh Cát ba người, ngồi tại cùng một trên bàn. Ba người bọn họ bây giờ cũng xưa đâu bằng nay, tu vi cao nhất Tống Khánh Cát, bây giờ không ngờ đạt đến hóa thần hậu kỳ, hắn so từ Cao Lượng muốn trẻ tuổi rất nhiều. Mà Tống Khánh Tưởng cùng Đoạn Chính Văn hai người, bây giờ cũng đã đạt đến hóa thần sơ kỳ. Kỳ thật nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói đến hai người bọn họ mới cùng Hàn Lệ là thuộc về người đồng lứa, ngày xưa tại đàn luyện trong bí cảnh quen biết. Đằng sau đã từng gặp nhau qua hai lần, chỉ là về sau Hàn Lệ liền thực sự công việc lưu đủ lên. Hắn đi qua, vỗ vỗ Tống Khánh Tường bà bay, sau đó cùng bọn hắn cùng một chỗ uống một chén rượu, cười nói, anh em còn không có phong lưu khoái hoạt qua, hôm nay liền muốn thành hôn, xem ra sau này cũng không có hồng trần luyến tâm cơ hội. Mà phía sau một câu kia ám ngữ, ở trong đây ngược lại là chỉ có Tống Khánh Tường có thể hiểu, hắn cười nói, có rảnh xin mời Hàn Vương du hồ. Mà Đoàn Chính Văn thì là vuốt vuốt chính mình sau cái gáy, không biết vì cái gì Hàn Lệ xuất hiện tại phía sau hắn thời điểm, hắn kiểu gì cũng sẽ cảm giác cổ có chút chua, có chút muốn ngủ. Tống Khánh Cắt làm huynh trưởng, so với bọn hắn là muốn thành thục một chút, hắn đặt chén rượu xuống sông Hàn Lệ chắp tay. Sau đó Hàn Lệ cùng bọn hắn hàn huyên vài câu đằng sau liền đi hướng chỗ hắn. Hắn đoạn đường này đi tới đến nay, mặc dù bất quá vội vàng trăm năm, có thể thấy được biết tầm ầm sóng dậy, gặp phải muôn hình muôn vẻ người, so người bình thường không biết nhiều bao nhiêu. Hôm nay toàn bộ mây trôi giới bên trong, bầu không khí đều lộ ra cực kỳ ăn mừng. Cho dù là trong bầu trời đám mây, đều hiện ra hồng quang. Lần này cho dù là Hàn Lệ cái này vô địch tại thần yêu hai bậc người, cũng chỉ có thể phảng phất con rối giật dây bình thường, tùy ý trong nhà các trưởng bối loay hoay. Không có cách nào thành thân phong tục hắn cũng không hiểu, tân lang quan phục sức ở trên người hắn chụp vào một tầng lại một tầng, từ giữa con ra ngoài áo, vậy mà mỗi một kiện đều có coi trọng. Cũng tỉ như hắn cái này áo ngoài đi, màu đỏ chót tân lang quan lễ phục phía trên thêu sắc màu rực rỡ, nhất là cái kia hai cái trên ống tay áo còn thêu lên năm cái tương liên màu vàng con rơi. Hàn Lệ cảm thấy dạng này hình dáng trang sức cũng không dễ nhìn, nhưng các trưởng bối lại nói cho hắn biết đây là ngũ phúc lâm môn, lại đang trong ngực hắn các nơi lấp mấy cái đậu phộng, quả táo. Cái này Hàn Lệ không dám nói năng, chính hắn đều đã biết là có ý gì. Lại thêm vào đầu, trước ngực hoa hồng lớn, cùng cái kia chỉ có tân lang quan mới mặc giày, đều để Hàn Lệ có chút bất đắc dĩ. Nhưng mà chờ hắn mặc tốt, nhìn thấy từ trang điểm trong phòng đi ra yêu nguyệt thần lúc, vẫn không khỏi thẳng mắt. Thật là dễ nhìn chương 376. Động phòng hoa trúc chương 376. Động phòng hoa trúc kỳ thật tân nương trang điểm trong phòng những kinh nghiệm kia 10 phần ma ma bọn họ, tại vì yêu nguyệt thần trang điểm lúc đều có chút khó xử. Cô nương này sinh thật sự là quá mức duyên dáng, đẹp đến mức không giống nhân gian tồn tại, thật thật như là thiên tiên hạ phàm bình thường. Bất luận cái gì son phấn rơi xuống trên mặt của nàng, lại phảng phất đều là dư thừa, khó mà làm nổi bật lên mỹ mạo của nàng, chính là làm cái kia phụ trợ hoa hồng lá xanh đều có vẻ hơi không đủ tư cách. Bọn này kinh nghiệm phong phú ma ma bọn họ xoắn xuýt mấy canh giờ, cuối cùng cũng chỉ là vì nàng tô lại vẽ lông mày. Về phần lúc này mê đảo Hàn Lệ mỹ lệ, hoàn toàn là bởi vì cái kia ăn mừng tân nương phục. Cô nương này ngày bình thường mặc quá mức đơn giản mộc mạc, khó được có hôm nay đỏ thẫm, nhưng lại cũng không lộ ra diễm tục, ngược lại lấy yêu nguyệt thần mỹ mạo, hoàn toàn có thể khống chế được cái này hoàn toàn khác biệt phong cách. Thế giới này thành hôn cũng không có đóng khăn đoan phong tục, nhưng ma ma bọn họ vì nàng tìm tới một phương màu đỏ khăn lụa, chăm chú ngăn trở nửa bên mặt dưới. Trong cơn mông lung lộ ra phong tình vạn trùng, có say ngã chúng sinh hiểm nghi. Thế là hai người trước bái thiên địa, sau bái trường bối, phu thê giao bái đằng sau, cùng uống rượu hợp cận. Sau đó tiếng hoan hô liền vang vọng toàn bộ lưu vân giới, to lớn tiếng gầm, thậm chí đẩy lui trên trời lưu vân. Trận này đại yến, Hàn Lệ tự nhiên toàn lực ứng phó. Nồng đậm mùi rượu cơ hồ tràn ngập toàn bộ lưu vân tiểu thế giới, khiến cho nơi đây không chỉ say ngã một mảnh. Cuối cùng phảng phất con rối giật dây bình thường, bị dày vò dòng dã một ngày người mới, rốt cục bị đưa vào động phòng bên trong. Cao nến hồng trang, chiếu ánh ngọc diện như phỉ, cũng không biết là cái này ăn mừng trang trí phụ trợ, hay là yêu nguyệt thần chính mình thẹn thùng bố trí. Phòng này bên trong bây giờ chỉ có bọn hắn mới hai vợ chồng, thường thấy sự kiện lớn Hàn Lệ vậy mà không hiểu có chút khẩn trương. Thành thân, đây cũng là làm người hai đời, lần đầu. Kích động tâm, tay run rẩy hắn không hiểu thấu lẩm bẩm, đưa tay bắt được một đôi nhu đề, cùng mình thê tử ngồi tại bên giường, màu đỏ chót hỉ bị đè ở phía dưới. Không có chính hình. Hiếm thấy, yêu nguyệt thần vậy mà xì hắn một câu, chỉ là giờ phút này đã ngượng ngùng đến cực hạn. Còn không phải bởi vì thật cao hơn sao? Hàn Lệ ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm cái này tuyệt thế giai nhân. Không phải ngày thường đều đợi cùng một chỗ thôi, yêu nguyệt thần thanh âm đã càng phát ra nhỏ bé, đến cuối cùng cũng là tiếng như muỗi vo ve. Hôm nay là đại hôn, từ lúc cắt ra bắt đầu, ngươi chính là thê tử của ta. Hàn Lệ nhẹ nhàng để lộ trên mặt nàng mông lung mạng che mặt, lộ ra phía dưới kinh thế dung nhan, khiến cho Hàn Lệ đều nhìn ngây dại. Hôm nay ta có thể làm sở dục hắn lại nói đến một nửa liền im bặt mà dừng, là yêu tháng thần sắc đẹp mà say mê. Sao? Làm sao nhìn chằm chằm vào ta? Yêu nguyệt thần vậy không có thi bất luận cái gì son phấn trên gương mặt, giờ phút này đã là đỏ tươi ướt át. Phu nhân ta thật đẹp. Nói lời này lúc, Hàn Lệ ánh mắt mảy may đều không có rời đi, bởi vì hắn đã bị triệt để hấp dẫn. Muốn hỏi một chút trên trời này đẹp nhất tiên tử làm sao bây giờ ngồi xuống bên giường của nó đến. Phu nhân, thời điểm không còn sớm, chúng ta nhanh nghỉ ngơi đi. Nói lời này lúc Hàn Lệ thanh âm có chút mơ hồ, vậy mà phảng phất là trong miệng đã có thèm nhỏ dãi. Hô hấp của hắn giờ này khắc này đều có chút gấp rút, so dĩ vãng bất kỳ thời khắc nào đều muốn kích động, cái này đổi lại là bất luận kẻ nào cũng khó có thể chịu đựng được khảo nghiệm. Trước tiên đem ngọn nến tắt. Yêu nguyệt thần rụt rè nói, nàng không khỏi có chút bận tâm, không biết Hàn Lệ đến tuột cùng thế nào. Bởi vì hắn mới có thể cảm thụ được Hàn Lệ rơi vào trên người nàng ánh mắt, liền phảng phất sói đói một dạng. Hàn Lệ đầu đều không có chuyện, chỉ vung tay lên một cái, toàn bộ trong phòng lập tức đen xuống. Mà yêu nguyệt thần thì rất khẩn trương, nàng thậm chí không dám mở mắt nhìn Hàn Lệ, nhưng cũng muốn nhớ kỹ, giờ này khắc này, hai người đời này trọng yếu nhất thời khắc, hắn thân ái nhất người yêu đến tuột cùng là dạng gì bộ dáng. Coi bọn nàng bây giờ cảnh giới tu vi, ăn ngay nói thật, có hay không cái kia ánh đến đối với các nàng tới nói cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Chỉ là không đợi yêu nguyệt thần mở to mắt, liền cảm giác được một cái đại thủ đưa nàng hai mắt che lại. Trước đường nhìn, lúc này khẳng định có điểm hèn mọn. Khu khu. Hàn Lệ có chút xấu hổ, nhưng là hắn thật sự là nhịn không được. Hai người mặc dù quen biết thật lâu, mến nhau cũng thật lâu, nhưng chưa từng có chân chính vượt qua lễ chế. Hàn Lệ kỳ thật giờ phút này gấp vô cùng bách, nhưng cũng rất lo lắng yêu nguyệt thần cảm thụ, bởi vậy hắn cưỡng bách chính mình chậm lại. Giờ này khắc này, kỳ thật càng hẳn là chân quý, mỗi một phút mỗi một giây không phải sao? Thế là động tác của hắn trở nên 10 phần nhu hòa cùng chậm chạp, hắn đem cái kia làm cho người chán ghét rườm rà quần áo từng cái giải khai, sau đó liền thấy được dưới gầm trời này nhất là tuyệt mỹ tác phẩm nghệ thuật. Chỉ có thể lấy hoàn mỹ để hình dung, còn lại càng nhiều từ ngữ đều là một loại bừng nhíu, cái này khiến Hàn Lệ đều có chút chóng mặt. Trước đây đông đảo tân khách kính hắn cái kia như là biển rượu, cũng không thể làm hắn có cảm thụ như vậy. Hắn đem yếu đuối không xương người nắm giữ tiến bị bên trong, thiếu nữ cái kia đặc hữu hương thơm lập tức thấm vào tim gan. Hắn nhịn không được đi nhấm nháp cái kia phảng phất anh đào bình thường nhỏ nhắn xinh xắn môi đỏ, phảng phất ong mật thu thập được một ngụm chân quý mật hoa. Sau đó hắn tham lam hôn hít lấy người yêu mỗi một tấc da thịt, nhiệt liệt lại công bằng công chính, không có một tơ một hào nặng bên này nhẹ bên kia, bởi vì mỗi một chỗ đều như vậy hoàn mỹ. Yêu nguyệt thần cảm giác rất kỳ quái, không hiểu nàng cảm giác được thân thể của mình có chút nóng, trở nên có chút không nhận chính mình khống chế bình thường. Bận rộn ở giữa, Hàn Lệ phảng phất nghe được nàng như có như không nỉ non. Hắn có chút lưu luyến quên về bình thường từ cái kia hai cái thỏ tuyết bên trong ngẩng đầu, khẽ hôn hôn thiếu nữ vành hai, thế nào? Ta phải làm thế nào? Yêu nguyệt thần cầu cứu bình thường thanh âm, nàng khẩn trương cực kỳ, nhưng lại mở mịt luống cuống, không biết mình nên làm những gì. Thanh âm phảng phất tại cầu cứu bình thường. Hàn Lệ nhìn xem nàng cái kia xinh đẹp khuôn mặt, hơi nhíu song mi, cùng vô ý thức có chút mở ra môi đỏ, chỉ cảm thấy thể nội phảng phất có một đám lửa đang tiêu đốt. Mama bọn họ không có dạy ngươi sao? Hàn Lệ bưng lấy mặt của nàng hỏi. Không có. Dạy qua người yêu nguyệt thần mặt mũi tràn đầy vô tội nhìn xem hắn, nhà mẹ đẻ của nàng bên kia đều là rồng a. Hàn Lệ hơi sững sờ, thế là trong lòng lập tức dâng lên một cái phi thường ý nghĩ tà ác. Loại tình huống này, khi dễ một chút vợ của mình, không có khả năng tính bạo lực gia đình đi vì hạnh phúc của chúng ta. Đây là đem một cái lời nói dối có thiện ý trong đầu của hắn có thanh âm như vậy, không ngừng bay qua. Sau đó hắn liền nhẹ giọng đối với yêu nguyệt thần đạo. Vừa mới ta làm sao làm? Ngươi tựa như ta cũng như thế, là có thể đơn thuần có thể lấn yêu nguyệt thần tin tưởng chuyện hoang đường của hắn. Nàng cũng rất cố gắng hy vọng người yêu của mình có thể có một cái 10 phần tốt đẹp thể nghiệm. Nhưng là không có cách nào, nàng xác thực cũng không biết được những chuyện này, chỉ có thể là Hàn Lệ nói thế nào, nàng liền làm sao tin. Thế là nàng liền học Hàn Lệ vừa rồi làm cái kia một chút, bắt đầu hôn hít lấy Hàn Lệ mỗi một tấc da thịt. Mà Hàn Lệ thì càng không ngừng hít vào cảm lạnh khí, cái này cái nào người tốt chịu nổi. Yêu nguyệt thần có thể phát giác đạt được Hàn Lệ lúc này vui thích, bởi vậy nàng đối với Hàn Lệ lời nói vừa rồi càng thêm tin tưởng không nghi ngờ. Rốt cục tại một đoạn thời khắc, Hàn Lệ triệt để chịu đựng không nổi khảo nghiệm như vậy, hắn phát ra một tiếng dã thú một dạng gầm nhẹ, trực tiếp chuyển đổi hai người phương vị. Sau đó triệt để hoàn toàn chiếm cứ trước mắt cái này yêu nhất người yêu. Cảm thụ được một tia thống khổ nhưng lại mang theo nồng đậm ngọt ngào cảm giác kỳ diệu đằng sau, Yêu Nguyệt Thần chỉ cảm thấy thể xác tinh thần đều tại thời khắc này bị nam nhân nào đó tràn đầy. Giờ này khắc này đầu của nàng mặc dù tỉnh tỉnh, nhưng lại có một ít giật mình, ngươi có phải hay không lại gạt ta? Nàng cảm giác phảng phất chỉ cần dạng này là có thể, vừa rồi những cái kia đều là Hàn Lệ đối với nàng lừa gạt. Sao? Làm sao lại? Trước mặt những này thêm nhiệt cũng là vô cùng trọng yếu, thế là hai người đều phát ra, ngày bình thường căn bản không có khả năng phát ra thanh âm. Bọn hắn đều trở nên rất kỳ quái nữa nha. Uyên ương trong chăn lật hướng lãng, hữu lực dần dần dậy xuân nghĩ đãng. Đêm này như thế nào càng không cần quá nhiều lắm lời. Trận này thịnh đại hôn lễ, kéo dài dòng dã cửu thiên chín đêm. Tiếp qua ba ngày đến Yêu Nguyệt Thần lại mặt thời điểm, đã đem dị vãng hoặc rối tung hoặc buộc đuôi ngựa tóc kéo lên, trải thành thế giới này phụ nhân thường quận búi tóc. Trên gương mặt thiếu một tia thiếu nữ lúc lên ngô, nhiều hơn một phần khó mà miêu tả phong tình, bị lực lại so dị vãng còn một lớn. Mà Hàn Lệ ôm lấy nàng liền như là một đôi bích nhân, tạo thành trong thiên địa này nhất là hài hòa một bức tranh. Giữa bọn hắn ăn ý cũng càng thắng lúc trước, ân ái không gì sánh được. Thế là lại mặt trở về đằng sau, Hàn Lệ liền lại thể nghiệm lên tuần trăng mật sinh hoạt. Giờ này khắc này, khoảng cách cái gọi là trăm năm kỳ hạn đã qua dòng dã 590, nguyên bản tinh thần của mọi người đều đã 10 phần khẩn trương. Hàn Lệ đại hôn cũng chỉ là từ một loại ý nghĩa nào đó vì bọn họ tìm một cái trường hợp, buông lỏng một chút tâm thần. Tục xưng chi, xung hỉ là cũng. Thế giới phàm tục, một ngày ba bữa, bận rộn, đi sớm về trễ. Chính là bội thu mùa, tiểu mạch tre lũng mạc vàng, một ngày này Lý Tam cầm trong tay liêm đao hướng về điền lũng mà đi, ở tại bên cạnh, ôm tiểu nhi thê tử dẫn theo nước cũng tới hỗ trợ. Quái sự, vừa ra cửa lúc hay là mặt trời lớn, đi như thế nào chưa được hai bước trời liền âm. Lý Tam thậm chí đều không có ngẩng đầu nhìn lên trời, hắn đã nhận ra biến hóa, tia sáng này đã trở nên ảm đạm. Hôm nay càng ngày càng đen, sợ là muốn trời mưa to lặng. Lý Tam thê tử cũng ở một bên nói ra. Trả lại hắn mẹ ngươi về nhà trước cầm dù, ta đi đem buổi sáng cắt lấy lúa mạch ôm trở về đến lặng. Cái này cắt tốt lúa mạch mắc mưa đúng vậy bên trong a. Đang khi nói chuyện, Lý Tam liền hướng về nhà mình điền lũng chạy tới, phụ nhân kia nghe, cũng quay đầu chạy về nhà. Nhưng mà đợi đến Lý Tam đi vào điền lũng thời điểm, cứ như vậy ngắn ngủi mấy bước đường, bầu trời cũng đã đại hắc. Hắn mang nhiên đứng tại chỗ, không phân rõ đông nam tây bắc. Đó là cái chuyện gì thôi? Trời sập. Ánh mắt của hắn mở mịt luống cuống nhìn qua bốn phía, bởi vì giờ khắc này vậy mà đã là đưa tay không thấy được năm ngón, so không có tinh thần đêm tối còn muốn hắc ám. Cái gì cũng thấy không rõ. Mở mịt bên trong, hắn nghe được trên bầu trời có rộng lớn to lớn, làm cho người an ổn thanh âm truyền ra, đại kiếp đã tới, không muốn luôn cổ liền giết người, mời đứng dậy đi. Chương 377. Kỷ nguyên kết thúc chương 377, kỷ nguyên kết thúc, kỷ nguyên kết thúc tiến đến. Tại Hàn Lệ thành hôn năm thứ 3, cũng chính là cái kia trăm năm kỳ hạn thứ 93 năm. So trong dự đoán tới phải sớm, nhưng Hàn Lệ lại cũng không cảm giác ngoài ý muốn. Làm khổng lồ tà niệm thủy triều, vào giờ phút này đã từ hỗn độn hư không nơi cực sâu vào tới, những nơi đi qua, hủy diệt hết thảy. Tất cả từ tinh vực, từ tinh thần, cùng những cái kia chẳng có mục đích phiêu lưu sa băng, tại gặp phải cái kia kinh khủng tà niệm thủy triều một sát na, đều hóa thành nhỏ vụn bụi sao. Kỳ thật cũng chính là bị vỡ vụn. Cái này tà niệm thủy triều phảng phất vỡ đê giang hà, lại như cái kia sơn băng địa liệt biển động, cứ như vậy đẩy ngang một phương này hỗn độn hư không, những nơi đi qua cơ hồ không thể bảo toàn người. Thẳng đến nó đi vào một phương này hỗn độn hư không trung tâm. Nơi đó có một viên khổng lồ mà cổ lão màu xanh đậm đại tinh, tản ra thê lương rộng rãi khí tức, giờ phút này nó phảng phất sớm có đón trước, bộc phát ra ánh sáng hừng hực đem tất cả tà niệm thủy triều đều chống cự tại bên ngoài. Có tà niệm thủy triều đưa nó thời gian ngắn bao phủ, có tà niệm thủy triều vòng qua nó, hướng về hậu phương hỗn độn trong hư không tàn phá bừa bãi, nó phảng phất cái kia trên biển rộng mênh mông đảo hoang, kinh lịch lấy cái này hung mãnh lại tiếp tục thời gian thật dài mưa to gió lớn. Bắt đầu nguyên tinh bên trong giờ phút này đã lâm vào vĩnh dạng. Lần này cỡ lớn tà niệm thủy triều sẽ tiếp tục dòng dã trăm năm thời gian lâu, mà khởi đầu nguyên tinh bên trong cũng đem trăm năm không có khả năng gặp lại mặt trời. Trong bóng tối, có thần bí tồn tại đang thi thầm. Phản phất ác ma hướng về thế giới này mở ra hắn bực sâu miệng lớn. Tà niệm thủy triều đã tới, là thời điểm phát động kỷ nguyên kết thúc. Dốc toàn bộ lực lượng, huyết tẩy thiên địa. Lần này qua đi, thần vực đại địa sẽ không còn bất luận sinh linh gì. Cùng ta đồng xuất, đến yêu vực hái đại dược. Cấm khu đã triệt để táo động, giờ này khắc này, bắt đầu nguyên tinh ý chí đã hoàn mỹ đang trông giữ bọn chúng. Trong bóng tối ác ma thân ảnh tất cả đều ẩn nấp giấu đi. Sợ hãi bất an tâm tình tiêu cực tại vô số sinh linh đấy lòng sinh sôi, phảng phất là tiềm ẩn tại thể nội bản năng tại lúc này bị vô hạn phóng đại, dạng này ảnh hưởng trái chiều phảng phất bất kỳ thủ đoạn nào đều không thể cách trở. Bầu trời đưa tay không thấy được năm ngón, phảng phất mọi người phóng đại vô số lần sợ hãi, trong bóng tối ẩn giấu đi nhìn không thấy quái thú, phảng phất tùy thời đều có thể lập ra muốn nhắm người mà phệ. Thần vực trên đại địa, thế giới phàm tục đám người còn tốt hơn một chút, bởi vì thần vực đại đồng tư tưởng ảnh hưởng, bọn hắn trên cơ bản phần lớn đều là hiền lành, mà các tu sĩ thì ngược lại càng kinh hoàng hơn một chút, bởi vì bọn hắn có tu vi tại thân. Cũng hoàn toàn là ngày bình thường này chiến thắng tồn tại, tại lúc này khiến cho bọn hắn có thể nhìn đến so người bình thường càng nhiều, có thể cảm nhận được giữa thiên địa này kinh khủng cảm giác các bách, cùng âm thầm sợ hãi cảm giác. Mà càng thêm sợ hãi, thì là tu vi càng mạnh, toàn bộ thần vực trên đại địa tu vi đạt đến hóa thần kỳ trở lên các tu sĩ. Bọn hắn cơ bản biết liên quan tới đại kiếp sự tình, đối với một ngày này đến, mặc dù có tâm lý mong muốn, nhưng là cũng càng thêm sợ sệt. Bởi vì bọn hắn cuối cùng rồi sẽ muốn đuổi phó chiến trường kia, mà bọn hắn đối thủ cường đại hơn bọn hắn được nhiều. Tại một tòa không biết tên thành trì đầu tường, rất nhiều tu sĩ giờ phút này đều hội tụ tại trên đầu thành, pháp khí đèn lồng tản mát ra điểm điểm linh quang, ngắn ngủi đuổi trong thành hắc ám. Có tu sĩ giờ phút này nhìn qua cái kia đen ngòm thiên cung, cùng trong bóng tối không ngừng chuyển vang đi ra khủng bố khí tức cấm lãnh, hai chân đều không nổi đến run lên. Hơi thở thật là khủng bố, ta không muốn đi cùng sinh linh như vậy tác chiến. Hắn cơ hồ là khóc lớn lên tiếng, phóng thích ra chính mình mềm yếu cùng nhát gan. Mà tại bên cạnh hắn, một chút tu sĩ mặc dù không có khóc lớn, nhưng cũng không có lựa chọn lên tiếng, mà là trầm mặc. Rất khó nói, dưới tình huống như vậy, làm ra bất luận cái gì lựa chọn đều là có khả năng, bọn hắn trầm mặc cũng là theo một ý nghĩa nào đó tán đồng. Hèn nhát, chết thì chết hay, lại có sợ gì? Đông nhiên có người giận dữ mắng mỏ mở miệng, thanh âm của hắn phảng phất chính là thành trì nhỏ này bên trong đèn sáng, phảng phất lôi đỉnh chấn động, đem tất cả mọi người bừng tỉnh. Chẳng lẽ không đi chiến đấu, tùy ý những cái kia cấm khu sinh linh giết tiến đến, các ngươi liền có thể sống sao? Hắn cơ hồ là một câu bừng tỉnh người trong động, đem chung quanh các tu sĩ bừng tỉnh, bọn hắn nhao nhao hổ thẹn hướng hắn hành lễ, lấy đó ấy nấy. Ở trong đây có thể được biết cấm khu tồn tại, tối thiểu nhất đều là hóa thần kỳ trở lên, hoặc là xuất từ hóa thần gia tộc trở lên, từ trưởng bối trong miệng từng nghe nói cấm khu. Nhưng vô luận như thế nào nói, những người này đều tuyệt không phải bình thường. Chỉ là vào giờ phút này, bọn hắn đấy lòng sợ hãi cùng tâm tình tiêu cực. Bị vô hạn phóng đại không biết gấp bao nhiêu lần, mới có thể làm ra dạng này không chịu nổi cử động. Giờ phút này nếu bị điểm tỉnh, liền cũng nhao nhao tạo trừ vừa rồi những cái kia mềm yếu, chỉ là hướng xuống cái kia đen ngòm trong bầu trời vẫn như cũ còn có chút khẩn trương. Yêu vực trên đại địa giờ phút này vô số yêu thú đều tại đi theo lấy bản năng run lẩy bẩy, những này đẳng cấp thấp yêu thú thậm chí cũng không dám ngẩng đầu. Mà đẳng cấp cao hơn yêu tộc giờ phút này đã là vận sức chờ phát động. Thân vực trên bầu trời có từng đạo sáng chói kim quang tại lần lượt sáng lên, giống như là từng viên ngôi sao màu vàng, bọn hắn phân bố tại thần vực trời từ các nơi, tại lúc này trở thành trên bầu trời cực hi hữu quang mang. Nhưng là thần đình trước mắt tất cả chính thần, bọn hắn hô ứng đại đạo, tản ra thuộc về bọn hắn quang mang, là chúng sinh thắp sáng vinh dạng. Sau đó toàn bộ lớn hóa càn khôn trận đều chậm rãi sáng lên, giống như là thần đình ngạnh sinh sinh là thần vực đại địa chống lên một mảnh bầu trời. Trong bầu trời thanh âm hùng vĩ, tại toàn bộ thần vực, toàn bộ sinh linh trong lòng vang vọng. Sinh tử tồn vong, ngay tại hôm nay. Lời nói này phảng phất một viên cự thạch quăng vào bình tĩnh trong hồ nước, trong chốc lát kích thích vô số bọt nước. Rộng lớn mênh mông thần vực phía trên đại địa, vô số tu sĩ cái sau nối tiếp cái trước, hướng lên bầu trời bay đi, bọn hắn thuộc tính khác nhau, kéo lấy màu sắc khác nhau linh quang. Phảng phất từng viên sáng chói lưu tinh từ trên mặt đất bay lên, phóng tới cái kia vô ngần bầu trời đêm. Đêm này tuyệt không phải bình thường đêm, lại gặp lưu tinh nhập trời. Ma yêu vực phía trên đại địa, màu vàng hơi đỏ chiêu yêu phiên bắn ra vô số hào quang, cuối cùng từ Trung Châu đại địa hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp bay về phía Lam Nam vực đại sâm lâm. Trong lúc nhất thời, yêu vực Bắc Bộ ngũ đại châu bên trên vậy mà bảy biện ra một loại quỷ dị yên tĩnh. Trong bầu trời đêm, chuyến ra cấm khu sinh linh khinh thường thanh âm, vùng vây dây chết. Cuối cùng một đạo thông thiên triệt địa thân ảnh vậy mà liền dạng này giáng lâm tại yêu vực Bắc Bộ. Nó từ trong bầu trời đêm đến, thân ảnh khổng lồ tại cái kia đưa tay không thấy được năm ngón trong đêm tối ẩn tàng, nhưng mà hắn giáng lâm một sát na, liền khiến cho Bắc vực ngũ đại châu run rẩy. Cái này hiển nhiên là một tôn cái thế ma chủ, có lẽ là 33 ngày bên trong một phương nào thiên chủ, hắn khí tức kinh khủng kia quét sạch toàn bộ Bắc vực. Cho dù là thấy không rõ, đám người cũng đã biết được hắn thân hình khổng lồ kia. Chỉ là dẫm đạp ở vùng Trung Châu, liền làm tổn thương cung điện dãy núi vô số. Ân. Đông nhiên nó rốt cục phát hiện không đúng, toàn thân quang mang phát ra, giống như quỷ dị đại nhật bình thường, rõ ràng như ngày, nhưng là một loại dị thường rét lạnh quang mang, cũng không thể làm người mang đến nửa điểm ấm áp. Vĩnh dạ bên trong cái này đông nhiên sáng lên đại nhật, quang mang rất là chói mắt, cũng chiếu sáng toàn bộ yêu vực Bắc Bộ trên đại địa tình hình. Làm sao, đều là giả tượng. Cho dù là một phương thiên chủ tại lúc này cũng không nhịn được giống to, bởi vì tại cái kia trắng bệnh quang mang chiếu xạ phía dưới, toàn bộ Bắc vực phía trên đại địa, thình lình cũng có, cho dù là một đầu yêu thú. Cuối cùng một tôn này, nửa người trên là người, nửa người dưới là ngựa, lại sinh ra tám đầu đuổi ngựa quái dị cấm khu chi chủ, ánh mắt thình lình nhìn về phía cái kia nam vực đại sâm lâm. Trên người hắn khí tức kinh khủng tại lúc này phóng xuất ra, thình lình đã đạt đến độ kiếp hậu kỳ, chỉ là đang nhìn hướng nam vực đại địa lúc, hắn tựa hồ có chút do dự. Nửa người dưới tám cái chân tại nguyên chỗ lại xẹt, đạp nát sơn hà và dặm, đem phía dưới đại địa giẫm đạp một mảnh hỗn độn. Cuối cùng, hắn từ dưới nửa người bụng ngựa bên trong lấy ra một chi trường mâu, cái kia trường mâu toàn thân do một loại không biết tên làm kim đúc thành, phản phất tụ tập trong thiên địa tất cả băng tuyết. Cái kia một tôn quỷ dị cấm khu sinh linh, dưới chân tám cái chân cùng nhau làm ra vừa lui về phía sau động tác, sau đó vậy mà ngắn ngủi chạy lấy đà, cái kia tráng kiện như núi lớn cánh tay, trong nháy mắt đem cái kia làm kim trường mâu phát ra. Thừa không bị bắn ra cái này đến cái khác lô đen, tại trường mâu kia chỗ qua đường đi phía trên, chỉ là tại đêm tối tình huống dưới cũng không thể thấy rõ, nhưng vẫn như cũ có thể thấy được trường mâu uy lực. Và anh, tiếng vang kinh thiên động địa trong nháy mắt, phản phất sóng lớn bình thường chuyển khắp toàn bộ thiên vũ. Cái kia đủ để đem thế gian này tuyệt đại đa số sinh linh đóng đinh trường mâu, giờ phút này đụng vào một cái khổng lồ thủ hộ khoác lên, vậy mà không có thể đem nó đâm thủng. Toàn bộ nam vực đại địa trên không, giờ phút này thình lình có một đạo bình chướng, đó là một phương cực kỳ cường đại trận pháp, phảng phất một cái móc ngược bắt xứ, bao phủ lại toàn bộ nam vực đại địa. Đây chính là Hàn Lệ biến mất 10 năm tại nam vực đại sâm lâm bên trong, làm ra to lớn đại sự. Yêu vực cùng thần vực khác biệt, yêu vực toàn bộ Bắc Bộ là phá thành mà nhỏ, cái kia bị cấm khu ngạnh sinh sinh cày ra tới hồng câu đem mời ở dưới đất địa mạch đều ngăn cách, không cách nào cấu kết địa mạch bên kia, không cách nào thuận những địa mạch này bố trí đại trận. cho nên Hàn Lệ chỉ có thể tuyển định tại Nam vực bên trong, đem trận pháp này bố trí mà ra. Mà sớm tại mười mấy năm trước, Tử Long lão tổ liền mượn nhờ màu vàng hơi đỏ chiêu yêu phiền, cùng chiêu kia yêu hồ lô, tại toàn bộ yêu vực Bắc Bộ, tiến hành một trận bí mật di chuyển. Về phần vừa rồi đại kiếp vừa mới phủ xuống thời giờ cảnh tượng, vậy mà bất quá là một loại tạo nên tới giả tượng. Nam vực trong đại trận, vô số đại yêu phóng lên tận trời, lại phảng phất chúng tinh quy vị bình thường. Bọn hắn đứng ở trong đại trận, trên người quan mang, bắn ra hướng cái kia đen ngòm bầu trời đêm, phảng phất là tại tuyên chiến bình thường. Chiến ý vô hạn. Tại trong đại trận kia, một vị tiếp một vị cường đại yêu tộc lộ diện. Yêu Long Thánh Cung lão yêu vương, cầm trong tay chân long vảy ngược, gào thét mãnh liệt long khí, hướng về bầu trời đêm kia bên trong phóng đi. Độc Long Đàm Cá Sấu Tổ, đồng dạng không cam lòng yếu thế, hắn thân thể cao lớn kia, ngửa mặt lên trời thét dài, lại phun ra một viên xanh biếc độc long long châu đến. Trên long châu kia quang mang trung điệp, xua tán đi một phương chân trời hắc ám. Sau đó cầu hùng lĩnh hùng vương, mãng lưu tộc tộc trưởng các loại, rất nhiều đại yêu đều không cam yếu thế, vậy mà nhao nhao hiển lộ ra thực lực của mình đến, bọn hắn tranh nhau trẻ lớn, vậy mà giống như là tại hướng về toàn bộ cấm khu tuyên chiến. Sau đó cái kia nam vực trận pháp nơi trung tâm nhất, một đạo màu vàng hơi đỏ thần quang từ trung tâm nhất trên mặt đất bắn ra, xuyên thủng thiên cung, thẳng vào thanh minh. Chương 378. Khuynh thế chi chiến chương 378, khuynh thế chi chiến sâu kiến, cũng dám lật trời. Cái kia đen ngòm thiên khung bên trong bỗng nhiên vang lên một đạo ồm ồm thanh âm, phản phất từ nào đó một chỗ trong thâm cốc truyền ra. Chớp mắt bên trong tại cái kia màu vàng hơi đỏ chiêu yêu phiên động bắn ra cổ sáng trên không một bàn tay lớn che trời đột nhiên xuất hiện. Nó nắp lồng ở quang trụ kia, còn muốn đem sâu kiến này coi là tuyên chiến bình thường hành vi, ngạnh sinh sinh ngăn chặn ở. Trở về cho ta. Đại thủ kia bao phủ lại cái kia một vùng trời, từ cổ sáng kia đỉnh bắt đầu hướng phía dưới ép xuống. Muốn ngạnh sinh sinh ma diệt đạo quang trụ này, không cho phép những này bản thổ dân bên trong có dám thò đầu ra người. Khinh nhẫn cấm khu người đứng tử. Người chính là đại dược. Bầu trời tăm tối bên trong vang lên từng đạo giống như trọng truy đánh trống thanh âm, là cấm khu những tồn tại kia giờ phút này đều đã phản ứng lại. Thanh âm của bọn hắn phảng phất tại là bàn tay to kia chủ nhân lớn tiếng khen hay bình thường, khiến cho đại thủ kia càng như là một phương đại lục bình thường nghiền ép xuống tới. Ngay tại lúc đại thủ kia sắp tiếp xúc đến cái kia yêu vực trên không bình chướng thời điểm, nam vực đại xâm lâm bên trong đột nhiên xông ra vô số cảnh. Đó là quỷ hoại thượng nhân dễ phụ, bọn chúng giờ phút này liền phảng phất từng đầu cùng long, điên cuồng vũ động ở giữa, hướng về cái kia thiên khung đâm tới. Nhìn như mềm mại dễ phụ, tại lúc này lại như cùng một căn rễ muốn đâm rách thương thiên trường thương bình thường. Xoẹt. Liên tiếp thanh âm vang lên, những trường mâu này đâm rách trong bầu trời kia đại thủ, đưa nó đâm ra cái này đến cái khác lô lớn, sau đó những này cùng long bình thường dễ phụ đồng thời hướng về bốn phương tám hướng phát lực. Cuối cùng vậy mà ngạnh sinh sinh đem đại thủ kia xé rách ra đến, khiến cho nó chia năm xẻ bảy. Trong bóng tối có giọt máu rơi xuống, tại cái kia nam vực trên không trên bình chướng, liền phảng phất giọt nước rơi vào nung đỏ trên miếng sắt, phát ra rợn người hơi thực thanh âm. Cùng lúc đó, trên bầu trời từng đạo phảng phất như vực sâu hai mắt tại lúc này vậy mà sáng lên. Đó là trong cấm khu thâm tàng sinh linh, thực lực của bọn nó đã cường đại đến cực điểm, cho dù là cứ như vậy nhìn chằm chằm phía dưới nam vực, liền phảng phất nhìn chằm chằm một bản thức nhắm bình thường. Trong bóng tối vô tận hải bị khí tức của bọn nó kích thích ngập trời sóng lớn, nước biển màu đen lẫn nhau đánh ra thanh âm phảng phất là chiến đấu nhạt dạo. Mà tại yêu vực trên bầu trời, Tử Long lão tổ cùng Ngoan Tôn giả cũng lần lượt lộ diện, mỗi một vị yêu vương giờ phút này đều tùy ý phát tiết lấy phẫn nộ trong lòng. Bao nhiêu năm rồi chỉ cho phép cấm khu tùy ý tàn sát, bọn hắn khắp số lúc trước cổ sự, chỉ cảm thấy biệt khuất đến cực hạn. Giờ này khắc này, trên người bọn họ chiến ý là vô cùng vô tận. Thân vực phía trên đại địa, tình huống trước mắt cũng cùng loại hình giống như, thậm chí là so yêu vực còn muốn nghiêm trọng. Lần này 36 phương cấm khu quả thật là chân chính dốc hết vô liếng. Tam Sơn tứ động ngũ thủy phủ, cựu cung bát huyện thất viên cốc. Nhưng mà thần vực các tu sĩ cũng không e ngại bọn hắn, phía trên đại địa, vô số khí cơ trùng thiên. Tại thần vực Bắc Bộ, phong thần bảng chiếu rọi vạn đạo, phóng xuất ra thuộc về ánh sáng của nó cùng khí thế, đây là đại yến quốc chân quốc thần khí. Tại bây giờ đã bị lòng đất long mạch tẩm bổ đến cấp 8 hạ phẩm, có vô địch người khí tức. Nó bị cảnh thái đế chỗ chấp trưởng, bạo phát ra hào quang sáng chói. Cảnh thái đế mặc dù vẫn như cũ ở vào hợp thể đỉnh phong, chưa từng bước ra một bước kia, nhưng hắn cùng phong thần bảng ăn ý 10 phần, có thể thôi động phong thần bảng toàn bộ lực lượng. Tại nam vực phía trên đại địa, đồng dạng có hai vòng như là minh nguyệt một dạng quang mang, bọn chúng hòa lẫn, giữa thiên địa vô số đạo tắc cùng chúng nó cùng gieo vang. Đó là đại tấn chân quốc thần khí, canh kim lục thần châu, cùng đại ngụy chân quốc thần khí, vũ nguyên diệt thần vòng. Bọn chúng thời khắc này khí tức mặc dù không bằng cái kia phong thần bảng, nhưng lại đồng dạng phóng xuất ra trùng thiên chiến ý. Mà trên bầu trời từng khối lơ lửng thần đạo tại lúc này cũng đã không còn lưu lại tại ẩn dấu trong không gian. Tại Bắc Bộ có một vòng hỏa hồng đại nhật vậy mà chậm rãi dâng lên, chiếu sáng hơn phân nửa Bắc vực. Đó là lửa thị thần tộc Viêm Dương đạo hỏa, nó phảng phất một vòng đại nhật bình thường, khí tức 10 phần hùng hực, có dị cầm kêu to thanh âm từ đại nhật này bên trong truyền ra. Tại kia hỏa hồng trong đại nhật, có một cái đen kịt ba chân ô hình tượng xuất hiện. Mà cùng lúc đó, mặt khác các đại thần tộc cũng đồng dạng lấy ra nhà mình sức mạnh mạnh nhất, từng đạo trùng thiên của sáng, vào giờ phút này lần lượt sáng lên. Chiếu sáng đêm dài, như là thanh thiên bạch nhật. Cơ hồ xua tán đi toàn bộ thần vực bên trong hắc ám, thế giới phàm tục đám người nhìn xem đây hết thảy như là thần tích bình thường. Mà tại thần vực chính giữa vòng trời, một đạo uy nghiêm khủng bố, hoảng sợ như là mặt trời bình thường thân ảnh, tại lúc này chậm rãi hiện hiện. Hắn một thân thần thánh kim hoàng miện phục, đỉnh đầu trùng tiên quan, một tay nắm hoàng sợ phiên thiên ấn, một tay cầm thần lục sách ngọc, phảng phất một phương thiên đế. Mà tại sau đầu của hắn, vô số ngôi sao vây quanh hắn vận hành, phổ thiên tinh tượng, sông ngân bảy thần, trong đó lại có vô số thần linh, đang chậm rãi hướng hắn hành lễ, triều bái. Thần đình chi chủ, hắn tả hữu, đứng thẳng võ thánh đế quân cùng văn thánh vương, hộ pháp đại thần cùng truyền giáo đại thần theo sát phía sau. Thần đình đội hình vừa xuất hiện, toàn bộ thần vực đại địa lập tức liền lại không bất luận cái gì bóng tối bao trùm. Trong bầu trời, vô số chỉ như vực sâu con mắt tại lúc này nháy cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm phía dưới đại địa. Bọn chúng rất bất mãn, mặt trái cảm xúc hướng về phía dưới phát tiết mà đi, nhưng này thần đỉnh chi chủ quát tay, lớn hóa càn khôn trận có chút tỏa ánh sáng, liền đem những cái kia nhìn không thấy mặt trái chi khí đều cách trở tại bên ngoài. Giết! Cấm khu các sinh linh rốt cuộc kìm nén không được, trong bầu trời một vòng lại một vòng quỷ dị đại nhật lần lượt sáng lên. Toàn bộ vô tận hải bị cái này quỷ dị quang mang bao phủ, đều kết lên băng cứng. Một giây trước còn sôi trào mãnh liệt sóng cả, ở giây tiếp theo liền bị ngạnh sinh sinh đông kết, thậm chí còn duy trì cái kia vừa mới bắt đầu hình thái. Vô số tu sĩ bay đến cái kia lớn hóa càn khôn trận phía dưới, đem chính mình cả đời lực lượng đều hướng lên bầu trời đánh tới. Cách cái này kiên cố không thể phá trận pháp bình thường, bọn hắn cơ hồ đều hóa thành cái kia thủ thành cung tiễn thủ. Chỉ là bọn hắn quá yếu ớt, cho dù là tất cả lực lượng xoắn xuýt tại một chỗ, cũng khó có thể thương tới trong cấm khu sinh linh mạnh mẽ. Nhưng cũng may trong đó còn có một số hợp thể kỳ cấm khu sinh linh, bọn chúng bị phát tiết đi ra thần thông thuật pháp đánh trúng, không cách nào không nhìn loại tổn thương này, cảm nhận được đau nhức kịch liệt. Vâng. Trong cấm khu cường đại nhất một nhóm kia sinh linh, tại lúc này đã bắt đầu công kích trận pháp, mặc dù lớn hóa càn khôn trận bây giờ đã là cấp 9 cực phẩm, có thể vô cùng vô tận cấm khu sinh linh, tựa như cùng phô thiên cái địa như châu chấu. Nếu để cho bọn chúng đầy đủ thời gian, chỉ sợ lớn hóa càn khôn trận cũng sẽ bị bọn chúng từng bước xâm chiếm. Xoẹt. Nhưng vào lúc này, cái kia lửa trên ngọn phong sơn có một đạo sáng chói phong mang, phảng phất nguyệt nha trùng thiên, xuyên thấu qua trận pháp kia chém giết nhỏ yếu cấm khu sinh linh một mảnh. Thạch Trung Thánh thân ảnh xông lên 9 tầng trời, hắn trực tiếp bước ra lớn hóa càn khôn trận bên ngoài, đưa thân vào phô thiên cái địa cấm khu sinh linh ở giữa, bắt đầu hắn dốc sức giết chóc. Loại thời điểm này không có bất kỳ cái gì lòng thương hại, hắn như là cỗ máy chiến tranh, thậm chí hốc mắt của hắn tại lúc này đều đỏ. Hắn đã sớm hận không thể cùng cấm khu sinh linh chém giết một trận. Trong tay thanh đồng chiến mâu phát ra kinh thiên quang mang, sắc bén không gì sánh được, chiến mâu kia quét ngang lướt qua, vô số cấm khu sinh linh nhao nhao vẫn lạc. Cái kia phảng phất quỷ dị tinh thần bình thường hợp thể kỳ cấm khu sinh linh, giống như quỷ dị minh nguyệt bình thường đại thừa kỳ cấm khu sinh linh, tại cái này một cây thanh đồng chiến mâu phía dưới, không có bất kỳ cái gì phân biệt. Nhao nhao hóa thành, từng đạo lưu quang dập tắt. Bọn chúng sao có thể là độ kiếp hậu kỳ Thạch Trung Thánh đối thủ? Giết! Thạch Trung Thánh phát ra mạnh nhất chiến hống, quần quần tiếng gầm vậy mà phảng phất từng cái bàn tay vô hình đập tại chung quanh hắn tất cả cấm khu sinh linh trên thân thể. Liền thấy nhiều tinh thần vẫn lạc, số vầng trăng sáng lay động, phá toái. Với hô lạc tinh thần, một tiếng nát minh nguyệt. Hắn uy vũ cường đại, là rất nhiều người lưu lại ấn tượng khắc sâu. Nhưng mà rất nhanh hắn liền bị trong cấm khu sinh linh mạnh mẽ chỗ tiếp cận. 3-4 vòng quỷ dị đại nhật, tại lúc này hướng về Thạch Trung Thánh phương hướng đánh tới. Vậy cũng là cấm khu chi chủ cấp bậc nhân vật, khí tức của bọn hắn kém cỏi nhất cũng đạt tới độ kiếp hậu kỳ, trong đó càng có 1-2 vị hay là độ kiếp hậu kỳ bên trong người nổi bật. Rất nhanh, cái này 3-4 vòng quỷ dị đại nhật liền đem Thạch Trung Thánh vây vào giữa, khiến cho hắn không có khả năng lại làm giữ, muốn đem quanh hắn giết. Thạch Trung Thánh tình thế lập tức chuyển tiếp đột ngột, bị nhiều như vậy vị cùng cảnh giới vây công, thậm chí chung quanh còn có một số đồng dạng đạt đến độ kiếp kỳ, chính là trong cấm khu, tả hữu hộ pháp cấp 1 sinh linh, bọn hắn đồng dạng tham dự lần này vây giết. Mặc dù không thể cùng Thạch Trung Thánh chính diện chống lại, nhưng lại giống như làm cho người ta chán ghét con ruồi, thỉnh thoảng liền tận dụng mọi thứ, khiến cho Thạch Trung Thánh lâm vào một vòng trong khổ chiến. Giết! Hắn phát xuất chiến âm, không lui về phía sau chút nào ý nghĩ, chiến ý vô tận, trong tay thiên mâu vung dậy, qua phong sáng như tuyết, thỉnh thoảng có thể mang theo một chuỗi màu đen. Thế Sơn Hà Mâu, Thế Sinh Linh Mâu, Thế Huyền Bực Mâu. Hắn đem chính mình lĩnh ngộ mạnh nhất chiêu thức đều thi triển, không có một tơ một hào giữ lại. Hắn đã sớm khát vọng trận này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại chiến, hắn muốn báo thù, muốn vì sinh dục hắn cái kia một mảnh rộng lớn thổ địa, phun ra thanh kia không biết bị đè nén bao nhiêu năm tháng ác khí. Mà thần vực trung ương, thần đình chi chủ đồng dạng xuất thủ. Hắn mang theo đầy thiên thần linh phát động đại chiến, chu thiên tinh đấu cùng hắn chiếu rọi, khiến cho chiến lực của hắn tại lúc này cũng đã đến gần vô hạn tại độ kiếp đỉnh phong. Phiên thiên ấn một lần lại một lần ép xuống, không biết chấn sát bao nhiêu cấm khu sinh linh. Chỉ là cấm khu sinh linh, thật sự là số lượng quá nhiều, vô số thuế nguyệt tích lũy cũng không phải là nói một chút mà thôi. Một chút cường đại cấm khu sinh linh nhìn thấy một màn này, lập tức tạm thời từ bỏ công kích lớn hóa càn khôn trận, mà quay đầu đến công thần đỉnh chi chủ. Mười mấy vòng đại nhật, hướng về thần đỉnh chi chủ công sát mà đến, so Thạch Trung Thánh chỗ kia chiến trường còn kinh khủng hơn. Cấm khu nội tình thật sự là quá thâm hậu, ngay cả dạng này chiến tranh đều có thể dùng nhân số tới cứng sinh xếp. Lựa trên ngọn phong sơn, vô số áo bào đen hộ pháp tại lúc này đều đã nhao nhao xung ra, tu vi của bọn nó do bọn chúng chất liệu chỗ quyết định. Từ hóa thần kỳ đến đại thừa kỳ không đợi, trong đó hóa thần kỳ, phản hư kỳ phần lớn bay về phía thần vực các nơi, cùng những tu sĩ kia cùng một chỗ đối với cấm khu sinh linh phát động công kích. Mà tu vi đạt đến hợp thể kỳ, thì tại đại thừa kỳ khôi lỗi dẫn dắt phía dưới, xông ra lớn hóa càn khôn trận. Giết giết giết. Chương 379. Chỉ có huyết chiến chương 379, chỉ có huyết chiến do Cửu Tiêu rơi thần thiết chế tạo đám khôi lỗi, tại trong chiến trường rực rỡ hào quang, bọn hắn dẫn theo rất nhiều hợp thể kỳ khôi lỗi, hợp thành phảng phất chiến trận một dạng tồn tại. Bọn hắn trùng sát tại phía trước nhất, như là sắc bén nhất mâu. Dựa vào Cửu Tiêu rơi thần thiết cái kia chôn vùi lực lượng thần hồn trọng yếu đặc tính, không ngừng đánh giết cấm khu sinh linh. Thực lực của bọn hắn có lẽ chỉ ở đại thừa sơ kỳ, nhưng lại có thể vượt cấp chém giết đại thừa trung kỳ cấm khu sinh linh. Cho dù là đại thừa hậu kỳ, thậm chí là đại thừa đỉnh phong, nếu là lâm vào trong vòng vây của bọn họ, cũng sẽ vận rơi. Trong cấm khu đại thừa kỳ sinh linh cũng sẽ không bỏ mặc bọn hắn như vậy đổ sát, rất mau dẫn dẫn rất nhiều hợp thể kỳ sinh linh đi mạnh chiến trường này. Song phương giống như hai chi cường đại quân đội ở trong bầu trời triển khai chém giết, Hàn gia bọn tiểu bối đồng dạng hất lên áo bào đen, trà trộn tại một chi này khôi lỗi trong đại quân, ẩn giấu đi tự thân thân phận cùng khí tức, bọn hắn cũng không phải là tất cả tiểu bối đều tham chiến, ở chỗ này yếu nhất, không có thấp hơn hợp thể kỳ. Hỏa Phong Sơn bày ra khủng bố chiến lực, đã kinh ngạc tất cả mọi người, khiến cho toàn bộ thần vực đều đối với lửa ngọn Phong Sơn cường đại có một cái nhận thức mới. Nguyên lai không chỉ có chỉ là Hàn Vương một người cường đại, thực lực như vậy đã có thể đối kháng mấy cái thần vực. Đáng coi lỗi chiến đấu còn hung hãn không sợ chết, bọn hắn không có cảm giác đau, không có dư thừa giác quan, chỉ lo một đường chém giết, dũng mãnh trình độ so cấm khu sinh linh càng khủng bố hơn. Thật can đảm. Thiên khung bên trong có độ kiếp kỳ cấm khu sinh linh phát ra gầm hét, hắn trong hắc ám xuất thủ, muốn lấy cảnh giới cao ngạnh sinh sinh phá hủy chi quân đội này. Nhưng mà cái này hiển nhiên là không thể nào, Đạo Thiên Lan thân ảnh xuất hiện ở chi quân đội này phía trước nhất, hắn bước vào độ kiếp sơ kỳ, bằng vào trong tay thiên đế kiếm, cùng trên thân mênh mông tín ngưỡng lực, căn bản không e ngại loại này cấm khu bị người đánh lén. Một kiếm hàn quang, đem cấm khu kia sinh linh rỗi ra bàn tay ngạnh sinh sinh chém xuống. Dẫn tới cấm khu kia sinh linh vô năng cùng nộ. Có thể dù cho là nội tình thâm hậu, có vô số thời đại tích lũy cấm khu, tại lúc này vậy mà cũng điều không ra càng nhiều nhân thủ. Chiến lược cao đoan có thật nhiều bị ngăn cản, càng có một ít giờ phút này ngay tại không ngừng công kích tới lớn hóa càn khôn trận. Đây cũng không phải là bọn hắn nhỏ yếu, tương phản, bọn hắn cực độ cường đại, chỉ là bọn hắn biết, chỉ cần đem trước mắt tòa đại trận này đánh tan, phía dưới những sâu kiến này cũng chỉ có thể tùy ý bọn hắn tàn sát. Hàn Lệ thân ảnh xuất hiện ở trong bầu trời, hắn cũng không có vội vã xuất thủ, trong đôi mắt có khó lường quan mang, hắn nhìn về phía cái kia đen ngòm thiên cung. Tại cái kia vô số như vực sâu ánh mắt ẩn tàng phía sau, có mấy đạo ảm đạm không rõ khí tức. Đó là cấm khu sinh linh bên trong tồn tại mạnh nhất, bọn chúng còn không có hành động thiếu suy nghĩ, mà Hàn Lệ cũng đang đợi bọn hắn xuất thủ. Những sinh linh kia khí tức, tại nhìn xuyên tường thần thông phía dưới lộ ra, đó là đạt đến độ kiếp đỉnh phong sinh linh mạnh mẽ. Kinh khủng đại chiến tác động đến lấy hết thể sự vật, hư không cũng không biết phá vỡ bao nhiêu đầu lỗ hổng lớn, phản phất thiên khung vỡ vụ bình thường. Trên biển mênh mông băng cứng bị không ngừng đánh nát vừa trọng tổ, toàn bộ bắt đầu nguyên tinh vô tận hải tại lúc này đều bị ngạnh sinh sinh đông kết. Ngày bình thường sóng cả mãnh liệt biển cả, giờ phút này đều đã không còn lưu động. Đây là kinh khủng kỷ nguyên kết thúc, cấm khu vô số năm nội tỉnh tại lúc này đều có thể đều bạo phát đi ra. Đây cũng là vì cái gì nói kỷ nguyên kết thúc không người nào có thể chạy trốn nguyên nhân. Hỗn độn trong hư không có cỡ lớn tà niệm thủy triều tràn ngập, không giống với cỡ nhỏ cùng cỡ trung, chỉ bao trùm bộ phận địa khu. Cỡ lớn tà niệm thủy triều che mất toàn bộ một phương này hỗn độn hư không, không chỗ có thể trốn. Giờ này khắc này nếu là tiến vào cái kia tà niệm trong thủy triều, liền chỉ có một con đường chết. Mà khởi đầu nguyên tinh nội bộ đồng dạng không chỗ có thể bỏ chạy. Tại lúc trước trong đại kiếp, cái này bắt đầu nguyên tinh tiên trong đất có lại chỉ có như nhau, vậy liền ngoan tuân giả, lấy hắn chủng tộc này năng lực đặc thù, có thể trốn vào vô tận hải bên trong. Tại bây giờ đồng dạng không thể dùng. Toàn bộ vô tận hải đều bị đông cứng, nếu là sớm ẩn nút tại vô tận hải đấy, giờ phút này chỉ sợ đã bị đông tại băng cứng bên trong. Mà các loại kỷ nguyên kết thúc sau khi bắt đầu, cũng vô pháp lại trốn vào vô tận hải chúng. Cho nên mới nói kỷ nguyên kết thúc là chân chính không đường có thể trốn, cùng ngồi chờ chết, không bằng liều chết một trận chiến. Giờ phút này bắt đầu nguyên tinh đã bị tà niệm thủy triều bao phủ, xôn xao một dạng tà niệm đang không ngừng ăn mòn bắt đầu nguyên tinh tiên tiên màng thai. Bước bách bắt đầu nguyên tinh ý chí không thể không điều động tất cả lực lượng đi đối kháng cái này tà niệm. Thiên khung phảng phất một khối phá toái pha lê, nó từ phía dưới bị đủ loại quang mang chỗ chiếu sáng, nhưng mà hiện lộ lại là vô số đạo to to nhỏ nhỏ vết nứt, phảng phất mạng nhện bình thường dày đặc ở trên đó. Đây là kinh khủng dư âm chiến đấu đưa đến vết nứt không gian. Lúc này từ trong vết nứt không gian tuôn ra không gian loạn lưu tại lúc trước là đối với hợp thể kỳ đều có thể tạo thành tổn thương to lớn, mà ở hôm nay vậy mà đã thành ở giữa thiên địa này, đông đảo lực lượng cuồng bạo bên trong yếu kém một nhóm kia. Ngày bình thường cho dù là hợp thể kỳ ở giữa dư ba chiến đấu đều đủ để phá toái phía dưới đại địa. Bây giờ nếu không phải là cái kia lớn hóa càn khôn trận, vững chắc lại thần vực trên không, lại vững chắc lại thần vực trong lòng đất địa mạch, khiến cho toàn bộ thần vực đều trở nên kiên cố. Chỉ sợ tại trùng kích như thế bên dưới, mảnh này đại lục đều bị tàn phá bừa bãi không còn hình dáng. Mặc dù không đến mức đem toàn bộ thần vực ngạnh sinh sinh đánh chìm, nhưng trời đất sụp đổ tuyệt không phải nói ngoa. Trên bầu trời, trong ngày thường lưu động không thôi 9 tầng trời bên trên cương phong tại bây giờ cũng đình chỉ lưu động, không biết là bắt đầu nguyên tinh từ bỏ, duy trì nó lưu động lực lượng. Hay là những cái kia chỗ sâu cấm khu sinh linh thật sự là quá mức cường đại, càng đem những này cơn gió đều đình chỉ. Trên bầu trời bay lả tả có tuyết rơi hoa, so cái gì tuyết lông lông càng khủng bố hơn, nhưng là tiếp tục không được bao lâu. Bởi vì bắt đầu nguyên tinh nội bộ trước mắt tràn ngập hơi nước, bởi vì không có trên 9 tầng trời kia cương phong, là không chiếm được bổ sung. Chờ chúng nó bị cái này quỷ dị hàn quang đều hóa thành bay lả tả tuyết lớn đằng sau, liền không còn có hơi nước có thể hóa tuyết. Chỉ là dù là như vậy, khủng bố như vậy dị tượng đồng dạng là hiếm thấy. Yêu vực bên kia cũng giống như thế. Chỉ bất quá so với thần vực muốn hơi nhẹ nhõm một chút, bởi vì ban đầu 33 ngày những cấm khu này, chỉ đem yêu vực tính là phổ thông đại kiếp, chỉ cần ngắt lấy cảnh giới cao đại dược liền có thể. Cho nên còn chưa từng phái ra nhiều mặt cấm khu, chưa từng dốc toàn bộ lực lượng. Nam vực phía trên đại địa, giờ phút này cũng coi như được là vững như thành đồng. Ở chỗ này bố trí đại trận cũng không so lớn hóa càn khôn trận yếu, mặc dù nói không có thần đỉnh mở dạng, không có cái kia cường đại khí vận chi lực gia trì, nhưng lại có độ kiếp đỉnh phong quỷ hệ thượng nhân tọa chấn. Hắn sợi dễ trải rộng nam vực mỗi một hẻo lánh, cùng nam vực địa mạch phối hợp lẫn nhau, dễ phụ thì phảng phất từng cây chống trời cây cột, chống đỡ bình phong trận pháp kia chướng, khiến cho một phương này đại trận càng thêm vững chắc. Nhưng mà yêu vực cấm khu cũng dần dần phát hiện không thích hợp, nguyên bản chỉ phái ra ba bên cấm khu, bây giờ cũng đang không ngừng tăng giá cả. Yêu vực bên ngoài thiên khung bên trong, khí tức cường đại càng ngày càng nhiều, tiếp tục chống cự xuống dưới, cuối cùng cũng sẽ trở thành như thần cùng bây giờ một dạng tình thế. Theo đại chiến càng ngày càng kịch liệt, hao tổn liền cũng không thể tránh né. Thần vực trên bầu trời có rất nhiều minh nguyệt, tinh thần nhao nhao rơi xuống, mất đi quang mang, vẩy xuống hắc ám huyết dịch, các loại cổ quái thịt trì bày tứ tung. Liền ngay cả lớn hóa càn khôn trận đều tịnh hóa không đến, bọn chúng không ngừng chống chất, thuật cái kia thủ hộ bình chướng chạy xuôi, lan xuống, cuối cùng tại thần vực biên giới chồng chất thành núi. Thần vực ở bên ngoài chinh chiến đại quân đồng dạng có chỗ tổn hại, một chút tu vi đạt tới hợp thể kỳ khôi lỗi, tại trong hỗn chiến bị đánh nát. Bọn hắn mặc dù không có đau đớn chi giác, mặc dù có thể không hề cố kỵ phát tiết bọn hắn lực chiến đấu mạnh mẽ, mặc dù có thể vượt cấp tác chiến, nhưng cuối cùng không có khả năng lấy chặn lại 10, lấy 1 cả trăm. Tại trong hỗn chiến bị đánh xuyên, hóa thành bay tán loạn mảnh kim loại, linh hồn chi hỏa cũng dập tắt. Các ngươi, đi săn giết những cái kia đại thừa kỳ áo bào đen. Trên bầu trời có dạng này thanh âm truyền ra, không có bất kỳ cái gì che giấu, sát cơ của nó vô cùng nồng đậm. Hạ đạt mệnh lệnh của nó, không biết là phương nào cấm khu cường đại chủ nhân, nó tự thân thậm chí đều không có hạ trạng. Là ẩn tàng tại thiên khung chỗ sâu nhất cái kia mấy đạo khí tức một trong. Tuân mệnh. Mấy chục vầng trăng sáng lấp lóe hàn quang, từ trong đó truyền ra nghe theo mệnh lệnh thanh âm, sau đó liền vượt ngang thiên vũ, hướng về khôi lỗi đại quân đánh tới. Trong đó có một người khí tức hết sức quen thuộc, từng tại miền vực phía trên đại địa cùng Hàn Lệ bọn người chiến đấu qua, chính là cái kia Thừa Thiên Sơn Đường Tuyết người. Hắn là có thể so với Thiên Mệnh Chi Tử đến đại thừa kỳ đỉnh cao chiến lực, mà cùng hắn cùng nhau mà đến những sinh linh kia, chiến lực đồng dạng không thể so với hắn kém bao nhiêu. Bọn hắn có mục đích tính chia cắt chiến trường, muốn đem cái kia lấy cựu tiêu rơi thần thiết luyện chế cường đại khôi lỗi đều đánh giết. Những này cường đại khôi lỗi biểu hiện thực sự quá mức kinh diễm, để thiên cung bên trong tồn tại cường đại đều nhìn không được. Dạng này một cỗ thực lực cường đại sinh lực quân đầu nhập chiến trường đằng sau, nguyên bản coi như thế lực ngang nhau tình thế lập tức chuyển tiếp đột ngột. Khôi lỗi đại quân cho dù là lại năng chinh thiện chiến cũng chống cự không được loại này chiến lực cao đoan nghiền ép. Nhưng mà bọn hắn vẫn như cũng là hung hãn không sợ chết, tại trong bọn họ có thật nhiều thân ảnh quen thuộc tại rực rỡ hào quang. Diệp Trần tuy chỉ có hợp thể đỉnh phong, thời gian thật sự là quá mức vội vàng, cũng không có cho hắn hóa phàm cơ hội, khiến cho hắn không kịp đột phá đến đại thừa kỳ. Nhưng là biểu hiện của hắn vẫn như cũ đầy đủ kinh người, mượn nhờ thể nội hai đạo linh lôi thúc dục linh lôi tam huyền biến, ngạnh sinh sinh đem khí tức xông vào đại thừa kỳ. Hậu quả của việc làm như vậy sẽ rất nghiêm trọng, thế nhưng là hắn không có chút do dự nào. Hắn giờ phút này ngay tại khôi lỗi trong đại quân, cùng vô thiên cái địa cấm khu sinh linh chém giết, hắn toàn thân trắng bệch như tờ giấy, con mắt đen như vực sâu còn thiêu đốt lên ánh sáng màu đen đôi. Mà không thay đổi đánh chết từng mai tinh thần, những nơi đi qua, không một cấm khu sinh linh có thể ngăn cản. Nhưng là rất mau theo lấy chiến trường bị chia cắt, một vòng sáng chói nhưng lại rét lạnh minh nguyệt xuất hiện ở trước mặt hắn. Đó là một tôn đại thừa kỳ cấm khu sinh linh. Diệp Trần không có chút gì do dự, hướng về nó phát động công kích, phản phất nhìn không thấy giữa song phương tu vi cảnh giới bên trên chênh lệch. Giết! Rất nhanh hắn liền bị đánh đến đẫm máu, thế nhưng là hắn không chịu lùi bước, vẫn như cũng là bất kể không để ý xuống tới. Chương 380. Nhìn ra trận nhãn chương 380, nhìn ra trận nhãn chiến đến thời khắc này, tất cả mọi người đã không có đường lui. Lấy Diệp Trần tính cách, hắn so tất cả mọi người càng có thể nghĩ rõ ràng chuyện này. Trên người hắn dâng lên lôi đỉnh bạc quân, tái nhợt địa quang, phản phất một đầu lại một đầu lôi long, cuốn sạch lấy bốn bề chiến trường. Cùng trước mặt vầng minh nguyệt này triển khai đại chiến, dù cho là không địch lại, hắn cũng muốn dùng hết cuối cùng một hơi, không để loại tồn tại này tại hắn khi còn sống vượt qua thân thể của hắn. Một bên khác, phi tiên quang sáng chói, Hàn Tốn ở chỗ này giết địch, hắn bước vào đại thừa kỳ, thậm chí là bước vào đại thừa trung kỳ, hoàn chỉnh không thiếu sót phi tiên thể, cường đại thể chất áo nghĩa ở trên người hắn thi triển đi ra. Phản phất thiên ngoại như phi tiên kinh hồng, chấn sát lấy chung quanh hết thể minh nguyệt cùng tinh thần, nhưng là hắn gặp phải so Diệp Trần còn cường đại hơn đối thủ. Tam Luân Minh Nguyệt đem hắn vây vào giữa, cho dù là thiên hạ cực tốc phi tiên quang, cũng có trốn không thoát công phạt thời điểm. Những công kích kia thật sự là quá mức dày đặc, khiến cho căn bản không có gián tiếp xê dịch chỗ trống, hắn cái kia lỗi là cáo xanh đã lây dính rất nhiều vết máu. Tiên quang rơi vào trên thân thể hắn, phản phất một tôn rơi xuống tại phạm trần nhuốm máu thiếu niên chân tiên. Một vòng này công kích hắn lại không có tránh thoát, khỏe miệng tràn ra máu tươi, chịu nội thương nghiêm trọng. Nhưng cùng lúc hắn một trường này cũng ngạnh sinh sinh đập vào trước mặt, vần minh nguyệt này trung tâm, chấn động đến vần minh nguyệt này ba động, lùi lại ra chiến trường. Làm một tôn này cường đại cấm khu sinh linh trong thời gian ngắn đã mất đi sức chiến đấu. Mỗi một chỗ chiến trường đánh đều mười phần gian nan, Hàn Yên Nhiên trong tay ba thước rõ ràng phong chiếu rọi lấy chúng quanh tinh quang cùng ánh trăng. Cái này kiên nghị thiếu nữ mỹ lệ giờ phút này sợi tóc lộn xộn, nàng mỹ lệ trên khuôn mặt mỹ lệ mang theo mất tự nhiên ửng hồng, đây là nhận lấy nội thương khí huyết quần quận bố trí. Hai vầng trăng sáng, một trái một phải tại giáp công nàng, bốn bề còn có vô số tinh thần, dày đặc công kích phản phất phô thiên cái địa hỏa lực. Trận chiến này thực sự quá mức gian khổ. Còn lại Hàn gia tiểu bối cũng là một dạng, như là Hàn Phóng, Hàn Ninh bọn người, đều tại gian nan chém giết. Rốt cục một đoạn thời khắc, chia cắt chiến trường minh nguyện bọn họ, đem một tôn đại thừa kỳ khôi lỗi trấn sát. Lãnh 28, vẫn lạc. Cửu tiêu rơi thần thiết, bắt đầu nguyên tinh vô tận hải đấy có khả năng tìm được chân quý nhất quái vật, cũng là bắt đầu nguyên tinh thiên trong đất cao nhất phẩm cấp linh quán một trong. Bị ngạnh sinh sinh nghênh thành mảnh vỡ, bay tán loạn ra ngoài. Mấy vòng vây giết nó minh nguyệt hòa lẫn, phản phất tại là lấy được chiến quả đắc chí, đáng tiếc là, sau đó một khắc, có ngọn lửa màu đỏ sẫm, tại trung tâm vụ nổ mãnh liệt mà ra. rất nhanh lan đến gần chung quanh rất nhiều tinh thần, thậm chí là có một vầng minh nguyệt cũng lây dính cái kia ngọn lửa màu đỏ sậm. Bọn chúng rất nhanh lần lượt tiêu đốt, phản phất bị nhen lửa bình thường. À, bọn chúng phát ra thê thảm nhất kêu rên, tại cái kia lửa cháy hừng hực tiêu đốt phía dưới, tinh thần tan lụi, minh nguyệt dập tắt, cuối cùng đều hóa thành một chùm một phấn. Hồng Liên nghiệp hỏa. Tuyết đạo nhân cơ hồ là vong hồn bay lên, nếu nói cấm khu sinh linh bên trong sợ hãi nhất chính là cái gì, đó chính là cái này Hồng Liên nghiệp hỏa. Sở dĩ chờ đợi tà niệm thủy triều xuất hiện đằng sau lại ra tay, không phải là vì tránh né cái này bắt đầu nguyên tinh ý chí phát ra Hồng Liên nghiệp hỏa sao? Mỗi một vị cấm khu sinh linh trên thân đều dây dưa nồng đậm nhân quả nghiệp lực, điểm này cho dù là bọn chúng vừa mới đản sinh cấm khu sinh linh đều là như vậy. Bọn hắn làm nghiệp thật sự là nhiều lắm, thuật chuỗi nhân quả tất cả sinh linh đều chạy không thoát nhân quả nghiệp lực dây dưa. Hàn Lệ sớm tại rèn đúc những này cựu tiêu rơi thần thiết khôi lỗi lúc cũng đã đoán chắc đại thừa sơ kỳ khôi lỗi khó mà chống đỡ quá nhiều cấm khu sinh linh liên thủ công kích. Lúc đó liền quyết định lấy cựu tiêu rơi thần thiết khôi lỗi thân thể làm Hồng Liên nghiệp hỏa vật chứa một loại ý nghĩ. Tại hôm nay quả nhiên là xuất hiện kỳ hiệu, nhất làm cho Tuyết đạo nhân ra đầu tê dại là cái kia hừng hực sen hồng nghiệp hỏa, cũng không phải là chỉ là thiêu chết một chút liền có thể dừng lại. Bọn chúng lấy nhân quả nghiệp lực là chất dinh dưỡng, tất cả cấm khu sinh linh trên người nhân quả nghiệp lực liền phản phất sang bình thường, cơ hồ là chỉ cần nhiễm liền sẽ bốc cháy. Cho nên hỏa thế đang không ngừng mở rộng lan tràn, nhanh đình chỉ công kích những cái kia đại thừa kỳ khôi lỗi. Tuyết đạo nhân thanh âm vang vọng toàn bộ chiến trường, nhưng mà đã chậm. Tại bị chia cắt ra tới trong chiến trường, lệnh 13, lệnh 21, lệnh 18, Hàn Lao Lục nhao nhao bị đánh nát. Lập tức cái kia Hồng Liên nghiệp hỏa mọc lên như nấm, cơ hồ là bao trùm toàn bộ chiến trường tất cả khu vực đều có phân bố, nếu là mặc kệ lan tràn, chỉ sợ toàn bộ lớn hóa càn khôn ngoài trận chiến trường đều sẽ bị thiêu đốt. Xin mời sơn chủ xuất thủ. Tuyết đạo nhân thành tín thanh âm ở trên bầu trời phương vang vọng, cầu trợ ở cái kia ẩn tàng tại chỗ sâu nhất sinh linh. Thừa Thiên Sơn, phong lôi mưa tuyết, quý vị. Trong bầu trời thanh âm lạnh lùng truyền ra, sau đó Tuyết đạo nhân hóa thành một đạo lưu quang phóng hướng thiên không. Trên bầu trời, hắn cùng ba vầng đại nhật tụ hợp, Tuyết đạo nhân đúng là Thừa Thiên Sơn bốn đạo người bên trong thực lực yếu nhất. Tuyết đạo nhân, đại thừa đỉnh phong. Vũ đạo nhân, độ kiếp sơ kỳ. Lôi đạo nhân, trong độ kiếp kỳ. Phong đạo nhân, độ kiếp hậu kỳ. Bốn người này công pháp tụ tập đến một chỗ, trong bầu trời phong lôi mưa tuyết đồng thời giáng lâm, âm lôi phảng phất lợi kiếm, vạch phá bầu trời. Mưa tuyết bay là tả, mà cuồng phong cuốn lên mưa tuyết, hướng về phía dưới Hồng Liên nghiệp hỏa thiêu đốt chỗ cỏ rửa mà đi. Không bao lâu liền dập tắt thiêu đốt đến còn không tính mãnh liệt nghiệp hỏa. Thừa Thiên Sơn, không hổ là Tam Sơn tứ động ngũ thủy phủ, cựu cung bát huyện thất viên quốc bên trong, cường đại nhất Tam Sơn một trong. Chỗ này bị phong lôi mưa tuyết bốn đạo người, thậm chí cũng còn chỉ là trong đó lực lượng trung kiên, coi như không phải thật chính chiến lược cao đoan. Khả nhiên là như vậy, phía dưới chiến trường tổn thất đồng dạng thảm trọng. Chỉ là cấm khu sinh linh nhiều lắm, không ngừng mà từ trong cấm khu xông ra, phản phất giết chi không hết. Đối với dạng này tổn thất, những cái kia giấu ở chỗ sâu nhất tồn tại, thậm chí cũng còn không cảm thấy đau lòng, thậm chí bọn hắn đến bây giờ cũng còn không có muốn xuất thủ ý tứ. Bọn hắn ở trong bầu thiên quan sát, thông qua đại chiến như vậy thăm dò, muốn nhìn ra lớn hóa càn khôn trận trận nhãn chỗ. Chỉ là, cái này tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, đến cùng là cấp 9 cực phẩm trận pháp, cho dù là bọn hắn cộng đồng tham tưởng, cũng cần thời gian nhất định. Bác vực, chỉ là hôn chiến kéo dài dòng dã 3 năm, rốt cục tại cái kia đen ngòm trên bầu trời, cái kia vô cùng cường đại tồn tại phun ra hai chữ dạng này. Bọn chúng vậy mà xem thấu hư hư thực thực trận nhãn nơi ở, đương nhiên đó là Hỏa Phong Sơn chỗ chỗ. Nương theo lấy bọn hắn ra lệnh một tiếng, vô số cấm khu rừng rậm lập tức phảng phất nổi điên như châu chấu, cái sau nối tiếp cái trước, hướng về cái kia Hỏa Phong Sơn trên không trận nhãn chỗ bắt tới. 3 năm này thời gian bên trong, bạo phát thảm liệt không gì sánh được đại chiến. Thần vực bên này, tình huống cực kỳ khủng bố, cấm khu sinh linh cái kia quỷ dị thi cốt đều đã chất đầy thần vực xung quanh đã đông lạnh thành băng cứng vô tận hải. Xếp thành một tòa lại một tòa núi cao, chính là lớn hóa càn khôn trận phía trên, bình chướng kia bề ngoài đều là bị sấy khô, ngưng kết một tầng thật dày máu đen. Cấm khu ưu thế ở chỗ nó nội bộ sinh linh thật sự là số lượng quá nhiều, cái sau nối tiếp cái trước, giết chi không hết, chém chi không dứt. Mà đại đa số chiến lược cao đoàn, trên thực tế, kết quả còn không tính đặc biệt nhiều, mục đích của bọn hắn hết sức rõ ràng, đó chính là trước phá trận. Mà thần vực trên đại địa những tu sĩ này, thì tại thần đỉnh lãnh đạo phía dưới chia làm hai đợt, bởi vì có lớn hóa càn khôn trận tại tuyến đầu đỉnh lấy, khiến cho bọn hắn có thể giao thế công kích. Một đợt đầu nhập chiến trường thời điểm, một cái khác đợt liền có thể triệt hạ đến nghỉ ngơi. Điểm này bao quát Hàn gia khôi lỗi đại quân đều là như vậy. Bây giờ cấm khu đối với những khôi lỗi này thái độ là cẩn thận. Bọn hắn đem nó coi là cái đinh trong mắt, nhưng lại minh bạch cái này thật sự là một loại gân gà một dạng tồn tại, chính là những cái kia hợp thể kỳ khôi lỗi bị phá hủy, đối bọn hắn tổn thương cũng không tính lớn. Bởi vì Hàn gia khôi lỗi cũng rất nhiều, mà những cái kia lấy cựu tiêu rơi thần thiết hóa thành đại thừa sơ kỳ khôi lỗi thì càng là đánh không được, một khi phá toái, cái kia thể nội sen hồng nghiệp hỏa bộ phát ra, đối với cấm khu tới nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Cũng không thể để phong lôi mưa tuyết tứ đại đạo nhân cả ngày ở trên trời gió thổi trời mưa sét đánh đi. Đừng nói là làm như vậy không làm được, liền xem như đi đến thông, cái kia tứ đại đạo nhân lại nào có nhiều như vậy năng lượng dự trữ. Mà yêu vực đại địa, bây giờ áp lực cũng đã đột ngột tăng, 3 năm qua lại có bao nhiêu phương cấm khu lần lượt thức tỉnh, đầu nhập vào trong đại kiếp, muốn đối với bọn hắn tiến hành thu hoạch. Chỉ bất quá trên đại thể tới nói, so với thần vực hay là áp lực nhỏ đi rất nhiều. Thậm chí nói theo một ý nghĩa nào đó, thần vực bên này đại chiến còn vì bọn hắn chia sẻ cực lớn bộ phận áp lực. Bởi vì yêu vực 33 tầng trời bên trong một ít thiên chủ giờ này khắc này ngay tại thần vực trên không, bọn hắn tham dự lấy đối với thần vực nhu đồ. được mời tới cộng đồng tham gia diễn lớn hóa càn khôn trận phá trận chi pháp. Nương theo lấy bầu trời chỗ sâu cái kia tồn tại cấm kỵ ra lệnh một tiếng, lúc này chiến trường trung tâm di chuyển tức thời đến bắc vực. Vô số sao dày đặc, minh nguyệt, phản phất cá giết sang sông bình thường chen chúc mà tới. Thần vực trên đại địa phổ thông người phàm tục, kinh lịch 3 năm dài dằng dặc vĩnh dạng, đến nay cũng còn không biết rõ đến cùng trên bầu trời xảy ra chuyện gì. Bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy vô số lưu tinh lần lượt rơi xuống, vô số minh nguyệt nhao nhao phá thoái, càng có các loại thần quang giao thế lấp lóe, trên bầu trời phảng phất phát sinh thần chiến. Nhục nhãn phàm thai không gặp được trong đó chân thực bộ dáng, nhưng lại có thể lưu lại mông lung truyền thuyết. Trên bầu trời thạch trung thánh vẫn tại huyết chiến, hắn là chân chân chính chính chiến dòng dã 3 năm không có ngừng. Trên người hắn đá xanh chiến giáp đều đã xuất hiện mấy đạo vết nứt, thậm chí có máu tươi từ trong vết nứt kia chảy xuôi mà ra. Đây là hắn liều mạng lấy tiếp hai tôn cùng cảnh giới cấm khu sinh linh một chiều, lấy một thức tế sinh linh mâu, đem vây công hắn một vòng đại nhật trẻ dọc thành hai nửa, khiến cho trong đó cường đại cấm khu sinh linh nhục thân vẫn lạc, chỉ còn lại có nguyên thần thoát đi. Bên cạnh hắn mấy vòng quỷ dị đại nhật đều đã giao thế đổi ca mấy lần, lấy chiến thuật xa luân tiếp tục công kích hắn một người. Tại cấm khu trong mắt thạch trung thánh thì là càng thêm gân gà. Giết hắn đối với cấm khu tới nói nhiều nhất chỉ có thể đạt được một chút bích lạc nguyệt tiên đồng linh quáng, nhưng nếu là truy sát hắn thì thế tất sẽ càng thêm nhận bắt đầu nguyên tinh ý chí cam thủ. Một tôn này thánh linh tại ngày xưa hay là đại thừa kỳ đỉnh phong thời điểm cũng đã hưởng hết thiên địa chiếu cố, bây giờ đều đã đi tới độ kiếp hậu kỳ, giết hắn muốn lưng meo cỡ nào nhân quả liền cũng có thể muốn mà biết. Chương 381 nghiệp hỏa hừng hực. Chương 381 nghiệp hỏa hừng hực. Liêu thần cũng tại trong chiến trường, tu vi của nàng tại Hàn Lệ bế quan 10 năm kia đã đạt đến đại thừa đỉnh phong, có thể nói hỏa phong sơn cao tầng trên cơ bản sẽ chỉ ở đại bình cảnh bên trên dừng bước một đoạn thời gian, tại đột phá một cái đại bình cảnh đằng sau, cái kia khủng bố mà vô hạn tài nguyên tăng thêm bọn hắn cường đại thiên phú tu hành, có thể khiến cho bọn hắn tại cảnh giới này như ngồi chung giống như hỏa tiễn cấp tốc kéo lên. Có thể nói tiểu cảnh giới rất khó để bọn hắn ngừng chân thời gian bao lâu, nhất là Liêu thần loại này làm hỏa phong sơn Hàn gia gia tộc tế linh, địa vị có thể nói gần so với Hàn Lệ người gia chủ này muốn thấp một cấp. Nàng có thể vận dụng tài nguyên là rất nhiều, mà lại vì ứng đối đại kiếp, Hàn Lệ cũng sẽ không keo kiệt đối với nàng bất luận cái gì cung ứng. Bởi vậy thời gian 10 năm từ đại thừa sơ kỳ đột phá đến đại thừa đỉnh phong, kỳ thật cũng là hoàn toàn có thể. Nàng hành tẩu tại rất nhiều sao dày đặc, trong minh nguyệt, phảng phất tại trong tinh không dạ bước, xuất trần khí tức cùng chúng quanh thậm chí có vẻ hơi không hợp nhau. Trong tay kéo lên đại đạo bảo bình, trật tự thần liên một dạng cánh liễu, tại nơi nàng đi qua, không ngừng rào sát lấy hết thảy chúng quanh cấm khu sinh linh. Những tinh thần kiếp như là bờ biển, bị nàng cành liêu đâm một cái liền trực tiếp phá thoái, cho dù là sáng chói minh nguyệt cũng không phải đối thủ của nàng. Chiến lực của nàng đã siêu việt tự thân đẳng cấp, những cái kia minh nguyệt đánh tới không khỏi bị nàng một đôi tố thủ đánh lui. Cái kia trắng loáng như ngọc yếu đuối không xương thon dài bàn tay, mặc cho ai cũng tưởng tượng không đến có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Có một ít hơi yếu trực tiếp bị nàng một trường đánh nát, chính là những này trong minh nguyệt người nổi bật bị nàng đánh nhau một trận cũng muốn ảm đạm hồi lâu. Không phải là độ kiếp không thể địch, tuy là bình thường độ kiếp cũng muốn để ba phần. Một bên khác yêu nguyệt thần đồng dạng đang chiến đấu, thực lực của nàng cùng Liêu thần tương đương, bảo kiếm trong tay hàn quang vô tận. Vung đẩy bên trong hình thành một đạo to lớn long ảnh, chung quanh tới tiếp xúc tinh thần, minh nguyệt đều bị nạnh sinh sinh chém bỡ. Nàng tại trong chiến trường nhẹ nhàng như nhảy múa, lấy ban đầu ở địa nguyên cây quả nhân sâm dưới múa kiếm tại đối địch, mặc dù là nhìn như duy mỹ yếu đuối, nhưng kỳ thực kiếm ý vô tận. Giết đến trăng sao mất đi ánh sáng, tại quanh người nàng đều phản phất tạo thành một tòa mộng ảo tu la trận. Nàng mặc dù tại Hàn Lệ bên người thời điểm mãi mãi cũng là ôn nhu như nước, có thể nàng cho tới bây giờ đều không phải là một cái chỉ có bề ngoài bình hoa. Lực chiến đấu của nàng đồng dạng là ngập trời, có thể lấy trước mắt đại thừa đỉnh phong thực lực đến đối kháng độ kiếp kỳ cấm khu sinh linh. Một khúc mua kiếm quét xuống mai, trăng sao phá toái tang hồi bay. Nơi đây cảnh tượng mỹ lệ mà chí mạng. Dạng này chiến trường còn có rất nhiều, tỉ như Hàn gia tam đại trưởng lão 1.0, ba người bọn họ tu vi ở vào đại thừa hậu kỳ. Ba người tạo thành một cái chính thể, giữa lẫn nhau bổ sung lẫn nhau, ba viên xích ngọc hồ lô lơ lửng tại đỉnh đầu bọn họ. Đồng dạng cho thấy không kém hơn Liễu thần cùng yêu nguyệt thần chiến lực. Càng xa xôi còn có Hàn gia mặt khác từ tổ lăng bên trong đi ra các trưởng lão. Bọn hắn đều có cực kỳ biểu hiện kinh diễm. Ngay tại lúc ta nhất thời khắc, trong bầu trời có không hiểu ba động hiện hiện. Đứng ở trên 9 tầng trời Hàn Lệ bỗng nhiên nhíu mày, tâm niệm của hắn khẽ động, lời nói liền chuyển tới Thanh Liên Hàn Lệ trong óc. Sau đó cái kia ở trong bầu trời chinh chiến thần đỉnh chi chủ, trong nháy mắt tế lên phiên thiên ấn. Viên kia huy hoàng đại ấn, bộc phát ra xa so với Thái Dương càng thêm hào quang sáng tỏ, trong đó lại có khẩn cấp tiếng chuông vang lên. Ở trong bầu trời huyết chiến đám người nghe được chuông này âm thanh, nhao nhao không còn ham chiến, hướng về lớn hóa càn khôn trận phía dưới trở về. Chỉ có Thạch Trung Thánh còn tại huyết chiến, không chịu lui lại nửa bước. Nhưng rất nhanh hắn liền bỏ ra đại giới, trong bầu trời một cái đại thủ hướng hắn đánh tới. Vậy mà tại trong chớp mắt đem hắn nửa người đều đánh sụp đổ. Chỗ sâu nhất kia tồn tại cấm kỵ xuất thủ. Sâu trong bóng tối lại có một trường, phản phất mang theo một phương thế giới ép xuống, muốn chân chính trọng thương Thạch Trung Thánh, khiến cho hắn lần nữa tiến vào trong ngủ say. Lại muốn làm hắn suy yếu trăm vạn năm. Nhưng mà, cũng đúng vào lúc này, một thanh tỏa ra ánh sáng lung linh, hoa quang đầy trời, mạ vàng khắc ngọc ngọc như ý, xuất hiện tại Thạch Trung Thánh trước người, cho hắn ngăn cản một trường này. Đỏ màu tràng ba viên minh châu, hào quang rực rỡ, khiến cho đại thủ kia không chút nào có thể hướng về phía trước. Trên 9 tầng trời, một đạo âm dương đạo nhân pháp cùng nhau, đột nhiên ngồi xếp bằng mà ra. Hắn thực sự quá mức khổng lồ cùng uy nga, nhưng lại tiên phong đạo cốt, toàn thân là đen trắng hai màu, lưng meo đạo kiếm, cầm trong tay bùi bặm. Hắn vung tay áo, một cái bọt khí không gian liền đem trọng thương Thạch Trung Thánh bao khỏa, sau đó trong nháy mắt liền đưa hắn ra chiến trường. Đến mà không trả lễ thì không hay. Đạo nhân âm thanh vang dội vang vọng hoàn vũ. Tiếp theo một cái chớp mắt, sau lưng của hắn đạo kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. Xoẹt. Cái kia đúng là Đỏ Tiêu Đằng Xà kiếm biến thành, trên thân kiếm chạy xuôi nồng đậm tiên thiên nhất khí, là âm dương nhị khí tương hợp. Giữa thiên địa không có gì không thể phá. Chỉ lần này một đạo kiếm quang, lúc trước vây công Thạch Trung Thánh cái kia mấy vòng đại nhật, liền tại trong chớp mắt bị chém xuống. Thu kiếm vào vỏ, cái kia hắc bạch đạo người lại phảng phất chuyện gì cũng không có làm bình thường, mây trôi nước chảy. Hắn đưa tay nắm lên trước người Ngọc Như Ý, khí tức trên thân nhìn như bình thản vô vi, kỳ thực lại như là hắn hải, không thể nắm lấy, không thể chống cự. Cái này rõ ràng là Hàn Lệ thúc dục âm dương tiên hỏa pháp tướng, nguyên bản tại Hàn Lệ thể nội, vẹn vẹn thăng cấp trở thành đạo hỏa âm dương thần hỏa, tại nó hấp thu xong tiên tiên âm dương cương khí đằng sau, bây giờ nhảy lên trở thành trong cơ thể hắn cường đại nhất hỏa diễm. Dù sao cũng là lấy tiên tiên âm dương cương khí làm ngọn lửa này bản nguyên, mà tiên tiên âm dương cương khí có thể theo Hàn Lệ tu vi tăng trưởng mà tăng trưởng, cơ hồ cùng Tam Bảo Ngọc Như Ý cùng loại. Cho nên giờ phút này hắn thúc dục cái này to lớn pháp tướng, đỉnh đầu đen ngòm thiên cung, xếp bằng ở trong hư không, sau đầu có một vòng sáng chói thần hoàn, phản phất chiếu sáng chư thiên vạn giới, công tham tạo hóa càn khôn. Khí tức chi thịnh, chiến lược độ cao, chính là cấm khu chỗ sâu sinh linh đều có chỗ dừng lại. Nhưng mà cũng hoàn toàn ngay tại bọn chúng cái này dừng lại thời điểm, Hàn Lệ đã hóa thân thành tên phóng hỏa, mặc dù pháp tướng của hắn bề ngoài tiên phong đạo cốt, nhưng hắn lại không làm cái kia tiên phong đạo cốt sự tình. Còn nữa nói, cùng những cấm khu này sinh linh ở giữa cũng không có cái gì tốt coi trọng. Đạo nhân kia trong tay, bóp thiên hỏa quyết, mãnh liệt hỏa diễm từ hắn hai tay ở giữa phun ra ngoài. Ngọn lửa kia vậy mà tất cả đều là hồng liên nghiệp hỏa. Rất nhanh ở trong bầu trời nở rộ một đóa to lớn hồng liên, đây là hồng liên nghiệp hỏa pháp tướng, là Hàn Lệ đem ngọn hỏa diễm này thôi động đến cực hạn thể hiện. Mau lui lại. Trên chín tầng trời cái kia giấu ở chỗ sâu cấm kỵ sinh linh giờ này khắc này vậy mà trong lời nói mang theo bối rối, hắn đội vàng muốn chỉ huy phía dưới vẫn tại cái sau nối tiếp cái trước chen chúc hướng bắc vực trận nhãn vị trí những cái kia cấm khu các sinh linh lui lại. Thế nhưng là đã tới đã không kịp. Cái kia một đóa thịnh đại hồng liên từ không trung phía trên rơi xuống. Sau đó toàn bộ lớn hóa càn khôn trận bình chướng bên ngoài đều bốc cháy lên hồng liên nghiệp hỏa. Hàn Lệ chờ đợi giờ này khắc này đã rất lâu rồi, trong lòng của hắn kìm nén một cỗ khí, cho tới giờ khắc này mới có thể thổ lộ mà ra. Thanh này đại hỏa đốt thịnh vượng đến cực điểm. Cái kia trên biển mênh mông, thần vực chung quanh trồng chất như núi cấm khu sinh linh thi cốt đều bị nhen lửa, lớn hóa càn khôn ngoài trận những cái kia minh nguyệt tinh thần từng cái bị ngọn lửa này thiêu đốt. Bọn hắn buộc phát ra thê lương kêu rên, tuy nhiên lại không có bất kỳ tác dụng gì. Trong bầu trời phong lôi mưa tuyết tứ đại đạo nhân lại một lần nữa thi triển lên bọn chúng có thể dung hợp lẫn nhau công pháp. Thế nhưng là lần này lại không có thể lấy được bất kỳ thành quả nào, bởi vì cái này đã không phải phạm vi nhỏ hỏa diễm, mà là ngập trời biển lửa. Huyết chiến 3 năm, những cái kia vẫn là cấm khu sinh linh, bao quát lớn hóa càn khôn trận phía trên khô cạn những máu đen kia, giờ phút này đều trở thành thanh này đại hỏa tốt nhất chất dẫn cháy. Cùng cái này ngập trời liệt hỏa so sánh, phong lôi mưa tuyết bốn đạo người những năng lượng kia bất quá là hạt cát trong sa mạc thôi. Liệt hỏa hung hực, chiếu rọi tầng tầng thanh thiên. Vĩnh dạ thâm đen, giờ khắc này ở kỷ nguyên này kết thúc khủng bố trong kiếp nạn, vậy mà tách ra có thể sáng tỏ toàn bộ bắt đầu nguyên tinh quang mang. Đây hết thảy đều nguồn gốc từ tại trận này trọng thể hỏa diễm. Toàn bộ thần vực phía trên không gian đều bị thiêu đốt và mèo. Cấm khu không nói gì. Chắc hẳn giờ này khắc này, cho dù là những cái kia cao cao tại thượng cấm khu người đứng đầu người, trong lòng cũng đang dỉ máu đi. Một mối lửa này muốn hủy diệt chính là bọn hắn trước đó danh xưng vô cùng vô tận đại quân. Hàn Lệ mấy chục năm qua bồi dưỡng hồng liên nghiệp hỏa, rốt cục ngày hôm đó lấy được tiêu nhân chiến tích. Nó quả nhiên cử đi tác dụng lớn. Phía dưới, những cái kia từ trên chiến trường triệt hạ thần vực các tu sĩ, giờ phút này từng cái đều cảm giác được tâm tình thoải mái rất nhiều. Khẩu khí này thật sự là không nhả ra không thoải mái, tại hôm nay rốt cục để bọn hắn thấy cảnh ấy. Phía trước 3 năm huyết chiến, tại hôm nay lấy được ngập trời chiến quả. Liên hỏa hưng hực, giống như hồ thiêu đốt tại trong lòng của bọn hắn. Có mấy người nhìn thấy tràng cảnh như vậy không huyết mạch phát trương. Có lẽ chỉ có cấm khu sinh linh giờ phút này mới có thể nói, chân chính thất vọng đau khổ. Trong bầu trời cái kia liên tiếp kêu rên, phản phất hội tụ thành một bài tuyệt thế chương nhạc, thần vực trên đại địa tất cả tu sĩ, lần thứ nhất cảm giác, nguyên lai cái kia khó nghe thanh âm cũng có thể trở nên như vậy uyển chuyển. Cũng có thể làm cho người nghe được tâm hoa nộ phóng. Đại hỏa chiếu rọi bầu trời, đem thiên khung chỗ sâu cường đại cấm khu sinh linh bộ dáng cũng hiện ra. Đó là từng tôn hình thù kỳ quái ma thần, không thể trực danh nó chạm, trong đó rất nhiều đều phản phất nhiều loại sinh vật lộn xộn kỳ đi chủng. Có vẻn vẹn là một đầu xúc tu, liền từ trên chín tầng trời rủ xuống đến phía dưới bầu trời. Có hình dạng thậm chí chỉ là một cái bàn tay to lớn, chỉ có một con mắt mở tại trong lòng bàn tay. Rất khó dùng cụ thể từ ngữ để hình dung những này kỳ quái giống loài, nếu là thật sự nhất định phải đi hình dung, có lẽ chỉ có thể dùng cường đại đến xưng hô. Là thật rất cường đại, trong bầu trời bây giờ cơ hồ chỉ có độ kiếp này kỳ cấm khu sinh linh tồn tại. Bọn hắn những cái kia cái sau nối tiếp cái trước các đại quân, lúc này đều tại trong biển lửa giãy giụa, thế nhưng là bọn hắn cũng chỉ có thể lạnh lùng nhìn xem, không cách nào xuất thủ. Bọn chúng có lẽ cũng không e ngại ngọn lửa này, thế nhưng là bọn chúng cũng vô pháp dập tắt ngọn lửa này, cho dù là bọn chúng từ trong biển lửa vớt ra những cái kia cấm khu sinh linh, cũng chỉ có thể nhìn xem bọn chúng từ từ bị ngọn lửa thiêu đốt chí tử. Vẹn vẹn là trận này đại hỏa, liền kéo dài suốt 2 năm dài đằng đẵng, là thần vực các tu sĩ thu được một đoạn coi như tương đối dài lâu thời gian nghỉ ngơi. Đợi đến đại hỏa sau khi tắt, Tam Sơn tứ động ngũ thủy phủ, Cửu cung bát huyện thất biên cốc, đã không còn bất kỳ có thể hình thành quy mô lớn quân đội cấm khu sinh linh. Có lưu quang từ Nam Thiên mà đến. Chương 382. đại trận phá vỡ chương 382, đại trận phá vỡ có lưu quang từ Nam Thiên mà đến. Đợi đến lại đến gần một chút thần vực đông đảo tu sĩ mới sắc mặt đột nhiên thay đổi, vậy mà lại là quần tinh cùng minh nguyệt. Bọn hắn lần thứ nhất cảm thấy, mặt trăng cùng tinh thần cũng sẽ như vậy làm người ta ghét phiền, cho dù là bất luận kẻ nào vào giờ phút này nhìn thấy cái này như mộng bình thường chẳng cảnh, đều không thể tại tình thơ ý họa đứng lên. Bọn hắn giờ phút này trong óc chỉ có dạng này một cái ý nghĩ, tại sao lại tới? Cái này sau chạy tới cấm khu sinh linh tự nhiên là từ yêu vực chạy đến. Thần yêu hai vực, mặc dù ở giữa cấm khu không liên quan tới nhau, nhưng trên thực tế cũng là đồng khí liên chi. Yêu vực cấm khu cũng không có khả năng cứ như vậy ngồi nhìn thần vực cấm khu cứ như vậy giằng co. Nếu là thần vực cấm khu không còn tồn tại, chỉ dựa vào 33 tầng trời cũng khó có thể lại duy trì về sau luân hồi. Đương nhiên cái này tại mặt bên cũng phản ứng đã xuất thần vực trong cấm khu bộ sát thực đã không người nào, đã tại hướng yêu vực 33 tầng trời điều binh. Thiên khung chỗ sâu cấm kỵ sinh linh hướng về Hàn Lệ xuất thủ, bọn chúng cần kiểm chế lại Hàn Lệ, không thể để cho Hàn Lệ lại một thanh đại hỏa đem những đại quân này lại lần nữa thiêu đốt hầu như không còn. Dạng này đại giới bọn chúng chả không nổi. Lần này tiến công, do trời khung bên trong nhất cấm kỵ mấy vị sinh linh cộng đồng xuất thủ. Bình thường cấm khu chi chủ cũng không thể bước vào bọn hắn hàng ngũ này. Trong những người này, không có một cái nào thực lực thấp hơn độ kiếp đỉnh phong. Bọn hắn phân biệt là Thừa Thiên Sơn, Địa Linh Sơn, Vạn Thi Sơn tam đại sơn chủ, là Tam Sơn tứ động ngũ thủy phủ, Cửu Cung bát huyền thất viên cốc bên trong, cường đại nhất ba bên cấm khu chủ nhân. Đồng thời thực lực của bọn hắn tại Đông đảo cấm khu chi chủ bên trong cũng là xuất độc nhất tồn tại. Những cấm địa khác chủ nhân thực lực phần lớn tại độ kiếp hậu kỳ, mà đổi thành bên ngoài lại có ba người, phân biệt là Sông Hư Thiên, Ngọc Hư Trời, Thái Hư Trời, ba vị thiên chủ. Bọn hắn là yêu vực 33 tầng trời bên trong cường đại nhất ba vị thiên chủ, địa vị của bọn hắn cùng ba vị kia sơn chủ tại thần vực trong cấm khu địa vị là giống nhau. Dạng này xa hoa đội hình, vẻn vẹn vì đối phó Hàn Lệ một người. Rất hiển nhiên cũng là nhìn ra Hàn Lệ thực lực cường đại. Bọn chúng chiến đến chỗ hắn, cách xa thần vực phạm vi. Ở chỗ này Hàn Lệ là có khác khảo lượng, thứ nhất là tại lớn hóa càn khôn trận phía trên xuất thủ, giống như bọn hắn chiến lực như vậy sợ rằng sẽ lan đến gần trận pháp. Thứ hai chính là những cấm khu này sinh linh có mục đích đem Hàn Lệ mang rời khỏi thần vực phạm vi, bởi vì sợ sẽ hắn tiếp tục phóng hỏa. Thế nhưng là Hàn Lệ làm sao từng không biết đâu. Chẳng qua là bởi vì lúc này không có vòng trước cái kia thâm hậu cấm khu sinh linh đóng thi thể tích, dù cho là lại thả một lần hồng liên nghiệp lửa, cũng lấy không được vừa rồi cường đại như vậy hiệu quả. Thậm chí là yêu vực những cái kia chạy tới cấm khu sinh linh còn không có đầu nhập trong chiến đấu đâu. Mà lại rất hiển nhiên bọn hắn đều có đề phòng, không có khả năng tiếp tục ngồi đợi Hàn Lệ phóng hỏa. Có chút thủ đoạn chỉ có sử dụng một cơ hội duy nhất, lại dùng liền lấy không được huy hoàng thành quả. Cho nên 3 năm trước Hàn Lệ vẫn luôn đang đợi thời cơ này. Còn nữa nói, thả hồng liên nghiệp lửa loại sự tình này, thật chẳng lẽ liền không phải Hàn Lệ tự mình động thủ không thể sao? Hắn chỉ có thể nói cấm khu nghĩ quá ngây thơ rồi. Bất quá giờ này khắc này hắn chiến đấu cũng rất gian nan, chủ yếu là hắn còn không có toàn ý đầu nhập chiến đấu, hắn đang thử thăm dò lấy những cấm khu này sinh linh còn có hay không cường đại hơn át chủ bài. Đồng thời còn muốn phân tâm chú ý thần vực tình huống. Bởi vì hắn bố trí cũng không phải là một chút, phân tâm hắn cố tiện dẫn đến hắn không có khả năng thỏa thích phát huy tự thân sức chiến đấu, bất quá còn tốt chính là những này tồn tại cấm kỵ cùng hắn chiến đấu, hắn còn có thể chống đỡ. Cái kia thông thiên triệt địa âm dương đạo nhân pháp cùng nhau, có được tam bảo ngọc như ý, đỏ tiêu đằng xà kiếm hai cọc trọng bảo, không sợ chút nào đối phương 6 người vây công. Cấm khu thực lực chỉ có nhiều như vậy sao? Hàn Lệ mở miệng ý đồ chọc giận bọn hắn. Người trẻ tuổi, ngươi quá nông cạn. Thừa Thiên Sơn sơn chủ mở miệng trả lời hắn đạo, vị sơn chủ này lại là nhân loại hình tượng, cùng cái kia Tuyết đạo nhân hình tượng ngược lại là có chút cùng loại. Hắn đồng dạng là một đạo nhân hình tượng, chỉ là cũng không có nhân loại khí tức, nhìn về phía Hàn Lệ trong ánh mắt cũng không phải đang nhìn đồng loại. Chỉ là như vậy chiến đấu đồ có chút có ý tứ, mấy người chiêu chí mạng, bất luận cái gì một chiêu một thức đều ý đồ đem đối phương đánh giết. Nhưng mà ngoài miệng bầu không khí lại phảng phất nhàn thoại việc nhà bình thường. Các ngươi 6 người chính là trong cấm khu mạnh nhất tồn tại sao? Hàn Lệ tiếp tục mở miệng hỏi thăm. Cấm khu nội tình sâu không lường được, chúng ta bất quá là hái thuốc chi nô. Vạn Thi Sơn sơn chủ nói như thế, lời của nó rất kinh người, khiến cho Hàn Lệ cũng hơi sững sờ. Tại cực kỳ nguy hiểm thời khắc, tránh qua, tránh né nó một trường. Hàn Lệ đoán không được hắn đây là đang phô trương thanh thế, hay là tại trần thuật sự thật, là muốn cho hắn phân tâm, hay là thật không có cái gì giấu giếm. Đáng tiếc là cảnh giới của bọn hắn đều so Hàn Lệ cao hơn, tha tâm thông, nghe không được trong lòng bọn họ chân thực suy nghĩ. Trong miệng các ngươi cái gọi là nội tình, là thiên duyên sao? Lại chiến đấu, không biết bao nhiêu chiêu, Hàn Lệ mở miệng nói. Chỉ là lần này hắn không có đạt được bất kỳ đáp lại nào, phản phất đề cập thiên duyên thời điểm, cho dù là những này cường đại cấm khu chi chủ đều muốn im miệng không nói không nói. Bọn hắn hủy mạc như thâm thái độ làm cho Hàn Lệ có chút đoán không được. Phản phất hết thể lại trở nên khó bề phân biệt, chỉ có thể một bên tiến hành chiến đấu kịch liệt, một bên lặng lặng quan sát lấy thế cục biến hóa. Yêu vực bên này cơ hồ đã không có người chú ý, chỉ có một ít cấm khu sinh linh vẩn quanh tại yêu vực đại địa trên không. Phản phất là đang tại bảo vệ bình thường. Bên này đã không có bất luận cái gì chiến đấu, 33 tầng trời cơ hồ đã đều đi thần vực gấp rút tiếp viện. So với bên này phổ thông đại kiếp, hiển nhiên hay là thần vực kỷ nguyên kết thúc càng thụ những cấm khu này coi trọng. Cú mặt bên phản ứng ra vừa rồi thanh đại hỏa kia đối với toàn bộ bắt đầu nguyên tinh tất cả địa khu ảnh hưởng đều cực kỳ sâu xa. Nam vực đại xâm lâm trên không, mặc dù chiến đấu ngắn ngủi ngừng, có thể các đại yêu vẫn không có buông lòng cảnh giác. Trong bầu trời, màu vàng hơi đỏ chiêu yêu phiên bên dưới, Tử Long lão tổ cùng Ngoan Tôn giả ánh mắt phảng phất xuyên thủng ung dung thương thiên. Từ yêu vực bên này đều thấy được, thần vực bên kia kinh khủng chiến sự. Kỷ nguyên kết thúc, sao mà thảm liệt ra, chỉ là bọn hắn không thể đi ra Nam vực đại xâm lâm đi, trợ giúp thần vực hoàn thành chiến đấu. Bên này nguy cơ chỉ là tương đối giảm bớt, nhưng còn không có hoàn toàn giải trừ. Ai biết chờ bọn hắn sau khi đi, yêu vực cấm khu lại có thể hay không ngóc đầu trở lại đâu. Ta gặp được thế gian tàn khốc nhất sát phạt, so ta dự đoán còn khốc liệt hơn vô số lần, Ngoan Tôn giả thở dài nói. Đây cũng là hắn lần thứ nhất nhìn thấy kỷ nguyên kết thúc chẳng cảnh, rất khó tưởng tượng, nếu là không có Hàn Lệ dạng này biến số tồn tại, y theo lấy trước kia yếu đuối thần vực, chỉ sợ sớm tại mấy năm trước kia cũng đã hạ màn. Căn bản sẽ không có bất kỳ sức chống cự. Thật sự là kinh khủng chiến tranh a. Từ Long lão tổ đồng dạng phát ra cảm thán, nếu là kỷ nguyên này kết thúc tại yêu vực, chỉ sợ giờ này khắc này cái này Nam vực đại xâm lâm trên không trận pháp cũng đã bị phá ra. Dù sao bọn hắn nhưng không có Hỏa Phong Sơn mạnh mẽ như vậy chiến lực, là chống cự không được nhiều năm như vậy. Ánh mắt của bọn hắn lại nhìn phía Hàn Lệ chỗ chiến trường, càng thêm tình huống bên kia làm chấn kinh. Một người độc đấu 6 vị độ kiếp đỉnh phong. Trọng yếu nhất chính là, cái này còn chưa không phải là bình thường độ kiếp đỉnh phong, mà là trong cùng cảnh giới người nổi bật. Tiểu tử kia còn giống như tại phân tâm hắn chú ý, Tử Long lão tổ khẽ miệng có chút run rẩy, khẩn trương như vậy, phiên động thần kinh một trận đại chiến, hơi không cẩn thận liền sẽ người bị thương nặng. Mà Hàn Lệ một người bị thương, liền tương đương với toàn bộ thần vực nhận cực lớn thương tích, sẽ mất đi rất lớn một bộ phận chiến lực. Kết quả tiểu tử này lại còn đang chăm chú sự tình khác, chắc là hắn còn có lưu chuẩn bị ở sau, cái này cũng rất bình thường. Ngoan Tôn giả lắc đầu nói, hắn càng có thể rõ ràng tiểu tử này có bao nhiêu kế tặc, cũng rất có thể hiểu được hắn thời khắc này ý nghĩ. Mặc dù nói hắn tại 6 người trong vây công thành thạo điêu luyện, nhưng muốn chém giết bọn hắn 6 người một trong số đó cũng là làm không được. Bản thân chính là lấy dưới phạt trên, lấy cảnh giới thấp ở chỗ cảnh giới cao đang chiến đấu, ở trong đó vượt ngang cửu trọng thiên nha. Tu vi đến bọn hắn cảnh giới này, sinh mệnh lực sao mà bằng bạc. Bình thường chiêu thức không thương tổn được bọn họ mảy may, nếu trong thời gian ngắn lấy không được chiến quả, vậy còn không như cứ như vậy kéo lấy, còn có thể đem tâm tư đặt ở thần vực bên này trên chiến trường. Mà lại tiểu tử này chuẩn bị ở sau khẳng định cũng phải hắn mật thiết chú ý, mới có thể phát huy tác dụng. Những năm này, Ngoan Tôn giả mỗi lần đi cho Hàn Lệ đưa cựu tiêu rơi thân thiết, đều có thể minh xác cảm nhận được, tiểu tử này tư tưởng mười phần nhảy thoát. Liên phản phất không phải thế giới này người, luôn có một chút mới lạ ý nghĩ. Lại trong đầu của hắn có vô số loại âm người tư tưởng. Cũng tỉ như lúc trước Hàn Lệ liền cùng hắn nói qua, tại cái kia cựu tiêu rơi thần thiết khôi lỗi bên trong, có dấu nhất định chuẩn bị ở sau. Phía sau hắn quả nhiên liền gặp được, cái kia tại trong chiến trường nổ tung điểm điểm hồng liên nghiệp lửa. Sát thực cũng lấy được không sai hiệu quả, chỉ là Ngoan Tôn giả làm sao cũng không nghĩ tới, Hàn Lệ tiểu tử này lại còn ẩn giấu đi càng lớn một cỗ hồng liên nghiệp lửa. Sau đó xin mời thế giới này miễn phí nhìn một trận tiếp tục dòng giá 2 năm lửa lớn rừng rực. Bởi vậy, liền có thể hết ngồi đáy giếng, dù sao đem Hàn Lệ tiểu tử này lão lục tư tưởng vô hạn phóng đại, liền có thể đạt được một cái chân thực Hàn Lệ. Thân vực trên không, từ Hàn Lệ bị kiềm chế đằng sau, những cấm khu này sinh linh liền lại không lo lắng còn có cái kia kinh khủng hồng liên nghiệp phát hỏa. Thế là lại lần nữa giống như thủy triều hướng về bắc vực phía trên trận nhãn bắt tới. Lại Thạch Trung Thánh cũng tạm thời đã mất đi sức chiến đấu, ngắn ngủi thời gian 2 năm hoàn toàn không đủ để khiến cho hắn hoàn toàn khôi phục. Những cái kia cấm khu chi chủ bên trong chỉ cần phân ra mười mấy tương lai kiểm chế nắm giữ phiên tiên ấn thanh liên Hàn Lệ, còn lại liền có thể không chút kiêng kỵ đến phá trận. Thần vực đại trận nội bộ các tu sĩ, cho dù là toàn lực chống cự cũng giết không nổi. Mà không có Hàn Lệ làm chấn đằng sau, tại những cái kia cấm khu chi chủ có thể không kiêng nể gì cả xuất thủ thời điểm, Hỏa Phong Sơn cũng không thể lại tổ chức đại quân, tùy tiện tiến về ngoài trận pháp bộ cùng cấm khu sinh linh chém giết. Bởi vì một khi những cái kia cấm khu chi chủ xuất thủ, chính là thật cùng chịu chết không khác, cho nên tất cả mọi người chỉ có thể ở bình chướng kia phía dưới đau khổ thủ vững. Rốt cục tại một năm sau, cái kia lớn hóa càn khôn trận bình chướng càng ảm đạm. Đại trận muốn phá không, làm sao lại thành như vậy cấm khu, quả thật nên chết. Thần vực các tu sĩ đều hận đến nghiến răng, thế nhưng là không có cách nào, bọn hắn không cách nào ngăn cản những cái kia cấm khu chi chủ phá trận. Rốt cục tại mấy vị cấm khu chi chủ hợp lực phía dưới, một đạo quỷ dị thần quang rơi vào bắc vực trận nhãn phía trên. Tạch 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 chương 383. Nghịch Thiên trở về chương 383, Nghịch Thiên trở về trận nhãn kia vị trí, lập tức bị bọn chúng hợp lực đánh ra một cái độc lớn. Đại trận phá có tu sĩ bi thường nói, trận chiến đấu này tiếp tục đến nay, đã qua 6 năm lâu. Lớn hóa càn khôn trận còn tại thời điểm, tất cả mọi người còn cảm thấy có thể có một chút hy vọng sống. Bây giờ trận pháp bị phá, bọn hắn thực sự không biết còn có cái gì có thể lấy ra cùng cấm khu đối kháng. Chỉ là một cái hố mà thôi, ta bị tu sĩ gì tiếp vừa chết. Không sai, ta bằng vào ta mệnh đến lấp. Khoảng cách cái hang lớn kia gần nhất Hỏa Thị thần tộc lao tộc trưởng, mái đầu bạc trắng trong gió của ngũ, hắn cũng không phải là chỉ nói là nói lời nói hùng hồn, mà là bỏ ra hành động thực tế. Hắn thôi động lên trong bầu trời cái kia một vòng xích hồng đại nhật, đó là Viêm Dương đạo hỏa, hướng về cái kia bị phá ra cửa hang mà đi. Muốn đem cửa hang kia ngăn chặn, không để phía ngoài những cái kia cấm khu sinh linh giết tới nội bộ đến. Ta Hỏa Thị bộ tộc, một thời đại trước thoát đi thần vực, thời đại này lấy mệnh trả lại. Toàn bộ Hỏa Thị thần tộc lơ lửng trên thần đảo, vô số còn tại hướng về ngoại bộ phóng thích ra thuật pháp các tộc nhân, giờ phút này nhìn xem nhà mình lao tộc trưởng, đã là khóc không thành tiếng. Lao tổ, chúng ta nguyện cùng phó vừa chết. Cái kia lơ lửng thần đảo phía trên tất cả có thể phi hành tộc nhân, vậy mà tại giờ phút này hội tụ thành một đầu dòng lũ, mấy bạn người đồng tâm tiến lên, hướng lên bầu trời bên trong xuất hiện lỗ rách kia bay đi. Mà mặt khác thần tộc cũng bị cảm động, bọn hắn sao lại không phải ôm cùng Hỏa lão gia tử một dạng ý nghĩ đâu. Thế là cơ hồ là tất cả lơ lửng thần đạo phía trên, cơ hồ đều có phô thiên cái địa tu sĩ, tại hướng về bắc vực phương hướng bay đi, muốn lấy lục thân bổ thiên. Phản phất thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường, tung biết lần này đi hẳn phải chết, nhưng cũng nghĩa vô phản cố. lửa trên ngọn phong sơn, cho tới nay ẩn giấu đi nó mê vụ giờ phút này tất cả đều tan đi. 10 vạn dặm lửa ngọn phong sơn mạch, từ bá hạ phụ thiên trận thăng cấp đến nay, lần thứ nhất, triệt triệt để đem nội bộ tình huống hiện lộ ở giữa thiên địa. Đầu phượng trên đỉnh, huyết chiến nhiều trận, ngay tại chỉnh đốn Liêu Thần cùng Yêu Nguyệt Thần, lúc này đứng ở đỉnh núi. Hai vị này tuyệt thế dung mạo người, giờ này khắc này vậy mà đều có một chút điểm chật vật. Yêu Nguyệt Thần cái kia trắng non gương mặt xinh đẹp phía trên giờ phút này có vài bôi vết máu, trên thân áo bào màu xám, cũng có được nhiều chỗ xuất hiện tổn hại. Đây là Hàn Lệ vì nàng luyện chế pháp y liễu, mặc dù nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng trên thực tế cũng đã đạt đến cấp 9 thực phẩm. Chỉ có như vậy nguyên bản có thể tiếp nhận khủng bố tổn thương pháp y đều đã xuất hiện lỗ rách, có thể nghĩ nàng đã trải qua cỡ nào gian nan chiến đấu. Mà nàng bên cạnh Liễu Thần cũng không thể so với nàng tốt bao nhiêu. Sợi tóc của nàng cũng có chút lộn xộn, khóe miệng còn có đã khô cạn vết máu, thánh khiết váy trắng trên có mực mai điểm điểm. Nhìn cũng có một chút chật vật, nhưng nàng khí chất vẫn như cũ, không linh xuất trần, phản phất đã trải qua cái này một chút, căn bản không có khả năng đối với nàng tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Bất quá hai người khí thế đều có chút hề bại, hiển nhiên là khá là mệt. Đứng ở trên đỉnh núi, mắt thấy cái kia thiên khung xuất hiện chỗ trống cực lớn, cùng cái kia phô thiên cái địa liền muốn phun lên đi thần tộc tu sĩ. Hai người bọn họ liếc nhau, liền chuẩn bị trước một bước giết vào trong đó. Ngay tại lúc hai người chuẩn bị hành động thời điểm, bước chân chợt dừng lại. Người đại trận bị phá ra. Xa xôi vô tận hải phía trên, Hàn Lệ còn tại cùng 6 vị cường đại cấm khu chi chủ chiến đấu. Một chiêu đủ để phá vỡ thiên khung sóng xung kích, hướng về bị vây giết bên trong người trẻ tuổi vào tới. Sông Ngư Thiên Thiên chủ bình tĩnh mở miệng, phản phất tại trần thuật một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Không sao. Cái kia hắc bạch đạo người bụi bặm hất lên, gây nên hỗn độn hư không, một trận rung chuyển, vậy mà trực tiếp lôi ra một khe hở không gian, đem sóng xung kích kia đều hút vào. Không biết đem cái kia tổn thương na gì đến nơi nào đi. Hàn Lệ không có bất kỳ cái gì bối rối, thậm chí là hắn đã sớm có ứng đối biện pháp. Đó căn bản không cần Sông Hư Thiên Thiên chủ tới nhắc nhở hắn, sự chú ý của hắn không có cái nào nhất thời cái nào một khắc thoát ly qua thần vực đại địa. Ngươi tưởng tượng không đến cấm khu đến tột cùng cường đại cỡ nào. Ngọc Hư mỗi ngày chủ mi tâm có một đạo thập tự, đạo kia thập tự tại lúc này bộc phát ra cực hạn quang mang, trong bầu trời có quỷ dị, tối nghĩa mà khó hiểu thành âm vang lên. Tại cái kia đen ngòm tiên khung chỗ sâu, một cây phảng phất có thể đem trên đời này hết thảy sinh linh đinh giết màu hoàng kim thập tự giá, phảng phất sao băng bình thường, hướng về Hàn Lệ rơi xuống mà đến. Cái kia âm dương đạo người phía sau, đỏ tiêu đằng xà kiếm trực tiếp ra khỏi vỏ, một đạo xích hà vạch phá yên tĩnh đêm tối, lấy một thức khai thiên kiếm quyết, đem cái kia hoàng kim thập tự giá bổ ra, khiến cho Sông Hư Thiên Thiên chủ một chiêu này không có đưa đến hiệu quả gì. Lập tức âm dương đạo người lấy lại nhan sắc, thao túng ngọc như ý, hướng khoảng cách gần hắn nhất địa linh sơn sơn chủ đập tới. Miệng nói, không thử một chút lại thế nào biết đâu. Chỉ là thần thức của hắn tại cảm ứng đến thần bực phát sinh hết thảy lúc, không khỏi lông mày hơi nhíu. Trong bầu trời cái kia đẩy viêm dương đạo hỏa tiến lên hỏa lao gia tử, khoảng cách cái kia chỗ trống cực lớn còn cách một đoạn. Nhưng mà lít nha lít nhít tinh quang cùng trắng bệnh ánh trăng đã tiếp cận cái kia lỗ trống to lớn, khoảng cách vô cùng tới gần. Phản phất trong nháy mắt kế tiếp liền sẽ chạy ngược đi vào. Không còn kịp rồi. Hỏa lao gia tử cắn răng một cái, càng là tăng nhanh tốc độ. Thế nhưng là vẫn là không có dùng, nhất định là không đuổi kịp. Nhưng vào đúng lúc này, một phương màu đỏ thấm bảo tháp, vậy mà xuất hiện ở chỗ trống kia bên trong. Là tòa tháp này. Hỏa lao gia tử thân ảnh đình trệ tại nguyên chỗ, giờ này khắc này, trên đời này tất cả tu sĩ đều thấy được tòa kia bảo tháp hiện thân. Thinh linh nhìn xem cái kia bị có ít người nói thành là tà khí bảo vật, giờ phút này đoạt tại mọi người trước đó ngăn chặn chỗ trống kia. Quang ảnh màu đỏ như máu chậm rãi ngưng tụ thành một cái đỉnh thiên lập địa thân ảnh, khí tức của hắn là như thế to lớn. Mặc dù bá đạo mà tràn ngập kinh khủng huyết tình, thế nhưng là lại là như thế chính nghĩa cùng uy vũ. Đó là ai nha? Các tu sĩ giờ phút này đều đã quên đi, hướng về phía trước tiếp tục phi hành, bị đạo thân ảnh kia làm chấn kinh. Thậm chí có một cỗ phát ra từ trong lòng chỗ sâu cảm giác tự hào, không khỏi mà nhưng dâng lên. Đây rốt cuộc là có chuyện gì? Là ngươi? Chấn ngục thần đế, đến từ Ma Linh cốc cốc chủ, hắn tham dự lần này phá trận hành động, nhìn thấy đạo thân ảnh này xuất hiện, hắn phảng phất gặp quỷ bình thường. Ngươi không phải đã bị ta chém giết sao? Ngày xưa, tại chấn ngục thần đế vị trí thời đại kia, trong đại kiếp, Ma Linh cốc cấm khu là phát động đại kiếp chủ lực. Kết quả bị chấn ngục thần đế ngạnh sinh sinh giết tiến vào trong cấm khu bộ, cơ hồ đem Ma Linh cốc hủy diệt hầu như không còn, cuối cùng là Ma Linh cốc cốc chủ, cơ hồ là thiêu đốt lên sinh mệnh tinh huyết, mới đưa một tôn này nhân kiệt mạnh mẽ gian nan chém giết. Vì chém giết hắn, Ma Linh cốc cốc chủ bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, nghỉ ngơi trọn vẹn mấy chục cái thời đại mới khôi phục tới. Chấn ngục thần đế cũng không để ý tới hắn, tựa như cũng không có đem cái này ngày xưa đại địch để ở trong mắt. Hắn xem kỹ lấy bây giờ thần vực, cái kia cùng hắn vị trí thời đại hoàn toàn khác biệt thần vực, cái kia vô cùng uy nghiêm trong hai con ngươi vậy mà chạy ra một tia vui mừng, chợt lại chuyển thành cô đơn. Nguyên lai kỷ nguyên kết thúc là cái dạng này, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cái kia đen ngòm thiên cung, nhìn xem cái này vĩnh dạ hiện tượng, trong ánh mắt xẹt qua một tia hiểu rõ. Tiếp theo lại chuyển thành mãnh liệt chiến ý, hắn đưa tay vô trước mặt chấn ngục thần tháp, hào khí ngất trời nói lao hỏa kế, người ta lại đem sánh vai tái chiến một trận. Sau đó hắn thúc giục bảo tháp kia, xông về cái kia phô thiên cái địa tinh quang. Cùng lúc đó, thanh âm của hắn cũng im ắng xuất hiện ở mỗi một cái thần vực tu sĩ trong lòng. Chấn ngục thần đế, là cổ tảo thời đại nhân tộc anh hảo, cái thế cường giả. Không ít người trên mặt hiện ra một tia xấu hổ, đã từng bọn hắn như thế đã đoàn cái kia một tôn bảo tháp, đem phụng làm tà khí. Chấn ngục thần đế đối mặt ngày xưa đối thủ cũ, là cái kia Ma Linh cốc cốc chủ, độ kiếp hậu kỳ cường giả. Vậy mà không rơi mảy may hạ phong. Ta cho là ngươi có thể còn sống đến bây giờ đâu, nguyên lai bất quá là một dấu ấn, sống nhờ tại bảo tháp này bên trong. Trải qua giao thủ xuống tới, Ma Linh Cốc cốc chủ vậy mà kiểm tra xong sâu cạn của hắn, một câu nói toạc ra thiên cơ. Giữa thiên địa không có người nào tộc, tại chưa thành tiên thời điểm, có thể còn sống lâu như thế tuế nguyệt. Cho dù là độ kiếp kỳ, cũng chỉ có 5 vạn năm thời gian. Chấn ngục thần đế thời đại đến bây giờ, đâu chỉ là 50,000 năm. Ta cùng hắn từng đôi chém liết, nhất định phải đếm số ngàn vạn năm trước mối thù. Ma Linh Cốc cốc chủ giống to, không chút nào lấy thời kỳ toàn thịnh đối chiến một phương lạc ấn mà cảm thấy có bất kỳ xấu hổ. Mà cái kia phô thiên cái địa tình quang cùng Minh Nguyệt, nghe xong thanh âm của hắn đằng sau, lập tức không tham dự nữa vây công, tiếp tục hướng về kia phá vỡ lô lớn chỗ chút xuống mà đi. Chỉ là bọn chúng còn không có xông ra bao xa, giữa thiên địa chậm rãi vang lên một tiếng giàn mua thở dài. Ta trở về vậy. Một thanh trường kiếm xuất hiện tại nơi lỗ trống kia, kinh khủng kiếm khí phảng phất thác nước bình thường, đi ngược dòng nước, phóng hướng thiên cung. Kiếm ý kinh người, đem cái kia vô số tinh quang cùng Minh Nguyệt đều rào sát. Một đạo vai hùng anh phát thân ảnh chậm rãi hiện hiện, hắn nắm chặt trường kiếm kia chua kiếm, phảng phất kiếm tiên xuất thế. Khai Thiên Kiếm Hoàng. Thân ảnh của hắn xuất hiện, vượt qua vạn cổ, vượt ngang mấy chục cái thời đại mà đến, nếu lại vì nhân tộc một trận chiến. Thời gian quá xa xưa. Hắn thở dài, cũng không phải bởi vì chính mình đã thân vẫn, cũng không phải đối với bây giờ thần vực thiên hạ có bất mãn gì, mà là thở dài thời gian trôi mau, chính mình khó mà dốc hết toàn lực, chỉ sợ không giúp được, thế nhân quá nhiều. Ta chỉ có một kiếm. Hắn nói như thế. Từ thứ hai thời đại đi vào cuối cùng này một thời đại, ở giữa chỗ khoảng cách thời gian thật sự là quá mức xa xưa, đem hắn giấu ở Khai Thiên Thần Kiếm bên trong cái này một sợi lạc ấn ma diệt không sai bị lắm. Tuế Nguyệt quả nhiên là dưới gầm trời này sắc bén nhất một thanh quái đao, không thành tiên, tùy ý ai cũng không cách nào trường tồn. Hắn nắm chặt bảo kiếm kia, khí tức trên thân kinh thiên động địa, hắn khi còn sống tuyệt đối cũng là đã tới độ kiếp kỳ, thậm chí tại độ kiếp kỳ đi rất xa con đường. Dạng này cái thế nhân kiệt, một thời đại vẹn vẹn ra cái này một cái. Sau đó hắn một kiếm bung ra, kiếm quang sáng chói kinh diễm bạc cổ, ẩn chứa trong đó rất rất nhiều, cái kia thấy hết sáng như tuyết như là gương sáng, phản phất chiếu rọi vô tận tuế nguyệt. Trong chấp nhoáng này liền như là đã trải qua, từ Khai Thiên Kiếm Hoàng tuổi nhỏ cầm kiếm, đến bây giờ cuối cùng này một kiếm tất cả thời gian. Xoẹt. Chương 384. Độ kiếp cửu trọng. Chương 384. Độ kiếp cửu trọng. Sáng như tuyết kiếm khí từ cái kia chỗ trống cực lớn bên trong sung ra, đem bốn bề hết thảy cấm khu sinh linh, vô luận mạnh yếu, đều mẫn diệt, tạo thành trống rông trung quanh, cực lớn một vòng khu vực chân không. Một kiếm chi uy, quả là nơi này. Nhưng mà thân ảnh vĩ ngạn kia trung quy là tiêu tán, trong ánh mắt hắn mang theo vô hạn quyến luyến cùng mong đợi, nhìn qua sinh cơ bừng bừng thần vực đại địa. Đã bao hàm hắn đối với vùng đại địa này bên trên toàn bộ sinh linh khắc sâu nhất chúc phúc. Trong bầu trời chỗ trống càng lúc càng lớn, trận nhãn bị phá, toàn bộ đại trận từ cái này nơi lỗ trống cũng bắt đầu từ từ sụp đổ. Mặc dù bị Khai Thiên Kiếm Hoàng thanh trừ rất lớn một mảnh phạm vi cấm khu sinh linh, có thể những sinh linh kia số lượng thật sự là quá nhiều. Hậu phương vẫn như cũ giống như thủy triều hướng về nơi này vào tới. Bây giờ chỗ trống đã lớn đến, cho dù là Hỏa Lão gia tử thôi động Viêm Dương đạo hỏa cũng không thể ngăn chặn tình trạng. Nhưng là hắn vẫn không có bất kỳ do dự, cũng không bởi vì liên tiếp biến cố mà thay đổi hắn chịu chết quyết tâm. Chỉ tiếc hắn vẫn là không có cơ hội. Ngay tại nương theo lấy thần đỉnh chi chủ tác chiến ra phạm, đột nhiên cảm giác trường thương trong tay có chút không nghe sai khiến. Nó tránh thoát Giang Phàm bàn tay, trong chốc lát liền tới đến chỗ trống kia bên trong. Cùng lúc đó, cái kia đã làm lớn ra hơn 2 lần chỗ trống bên trong, còn có mấy đạo quang mang sáng lên. Một bóng người xuất hiện, nắm chặt thanh kia thiên nhai dây lắc thường, một thân phảng phất một thiếu niên tướng quân, hăng hái, bệ nghệ thiên hạ. Chính là cái kia nhân gian thương tiên. Tay hắn cầm thiên nhai dây lắc thường, một sát na, vượt qua cực xa khoảng cách, hướng lên bầu trời bên trong một vòng đại nhật công sát mà đi. Khí tức của hắn vậy mà không kém chút nào chấn ngục thần đế, ngạnh sinh sinh lôi kéo một vị cấm khu chi chủ hạ tràng, cùng hắn triển khai khuynh thế chi chiến. Mà trong lỗ hổng, một cái đại đỉnh, một thanh quyền trượng, thậm chí là Liêu Thần Đại Đạo Bảo Bình đều xuất hiện ở nơi này. Trong đó còn có rất nhiều pháp bảo, đều là vô cùng chân quý chí bảo. Nương theo lấy sự xuất hiện của bọn hắn, lại có lần lượt từng bóng người vượt qua thời gian xuất hiện tại thời đại này. Trong đó có đỉnh đầu Thanh Vân đỉnh Thanh Vân đại đế, có cầm trong tay lôi đế quyền trượng tiên hình lôi tôn, cũng có tay nâng đại đạo bảo bình rơi tiên nữ đế. Còn có rất nhiều cái thế tiên tiêu đều từng tại Hàn Lệ trong lôi kiếp xuất hiện qua. Như không gian chi chủ, trước đây thần vực tất cả thời đại đến nay một cái duy nhất lấy không gian đại đạo xưng hùng thiên hạ tồn tại. Hoang cổ đại thánh, đại biểu cho thần vực thể tu thành tiểu tối cao người. Còn có thần âm thánh chủ, hắn tại âm một trong trên đường, lấy được cực lớn thành tựu, từ xưa tới nay còn không người siêu việt. Càng có kim thiên thần chủ, hậu thổ dạy vương, thủy thiên chí tôn các loại. Lần lượt từng bóng người tại lúc này đều thuộc về tới, bọn hắn đều là lúc trước lưu lại là cấn, tại lúc này muốn vì thần vực rất nhiều sinh linh tái chiến một trận. Hàn Lệ thần thức một mực quan sát lấy nơi này biến hóa, rốt cục mới hiểu được, ban đầu ở lôi kiếp kia sắp lúc kết thúc, câu nói kia đại biểu ý tứ. Không cần thương cảm, cũng không muốn nhắc gan, lúc cần phải, chúng ta sẽ lại lần nữa trở về, cùng ngươi sánh vai. Mấy chục năm trước độ đại thừa lôi kiếp thời điểm, toại hoàng câu nói này lời nói còn vang vẳng bên tai, chính là siêu nhiên như Hàn Lệ, giờ phút này nỗi lòng đều có chút phức tạp. Bọn hắn quả nhiên lại lần nữa trở về, chỉ là cũng như cái kia sáng chói lưu tinh, kinh lịch sau trận chiến này, liền cũng sắp tắt bọn hắn sinh mệnh sau cùng hào quang. Nhưng là toàn bộ thần vực tất cả sinh linh, nếu có thể vượt qua kiếp này, đều đem ghi khắc mỗi một người bọn hắn. Tại cái kia chỗ trống cực lớn bên trong, những này đã từng cái thế nhân kiệt tản ra nhân sinh sau cùng hào quang, khuynh thế một trận chiến. Vây giết cái này hai đạo là cấn, không thể kéo dài được nữa. Có mấy đạo cấm khu chi chủ, đồng thời truyền âm, bọn hắn động. Mười mấy vòng đại nhật, nghiền ép thiên khung mà đến. bọn hắn lại muốn vây giết nhân gian thương tiên cùng chấn ngục thần đế là cấn, bởi vì hai người này thật sự là những này trở về trong nhân tộc xuất độc nhất tồn tại. Cho dù là một dấu ấn đều có thể cùng độ kiếp hậu kỳ cấm khu sinh linh giết đến khó phân thắng bại. Nếu là Khai Thiên Kiếm Hoàng có thể muộn một thời đại, chỉ sợ hắn lạc ấn chiến lực cũng không kém hơn hai người này, chỉ tiếc hắn hoàn toàn là sớm thời đại kia. Hèn hạ, có không ít nhân tộc tu sĩ giận dữ mắng mỏ. Càng có thật nhiều tu sĩ nhân tộc đỏ cả với mắt, chớ nói nam nhi không đổ lệ, mà là chưa tới chỗ thương tâm. Càng chớ sách ở trong đó một chút nữ tu, các nàng đã sớm khóc lê hoa đái vũ. Thân thực lực bản thân không tốt, không thể giúp được những này nhân tộc tiên hiền. Vô số người tại lúc này thở dài bi thống. Thế nhưng là đây hết thảy thật có thể trách bọn họ sao? Thời đại thay đổi, linh khí mỏng manh, thời gian vội vàng, cấm khu thu hoạch. Tại thời đại mở ra sơ kỳ, liền ngay cả công pháp chuyển thừa đều gây mất thay mặt, chẳng lẽ những yếu tố này đều muốn đổ cho bọn hắn không cố gắng sao? Chỉ có thể nói là tạo hóa trêu ngươi. Trong bầu trời, trong chớp nhoáng này hỏa lão gia tử vậy mà bỗng nhiên cảm giác đỉnh đầu viêm dương đạo hỏa không nghe sai khiến. Tại mặt trời đỏ kia bên trong, lại có một đạo thân ảnh giản mua bước ra. Hắn lại là mặt mỉm cười, mặc trên người đơn sơ nhất thô bố ma y y, có một loại thô kệch mà hoàng vũ khí tức từ trên người hắn truyền ra. Thế nhưng là đồng thời hắn lại là từ tường hóa ái, phản phất là một cái trưởng giả. Tất cả mọi người đấy lòng không cần nhắc nhở, liền hiện ra dạng này một cái tên, Toại Hoàng. Tại xa xôi địa phương Hàn Lệ cũng không khỏi đến khẽ giật mình, không nghĩ tới vị lão nhân này vậy mà cũng trở về. Hắn nguyên lai tưởng rằng vị lão nhân này là cấn hẳn là triệt để tiêu vong. Dù sao Toại Hoàng còn tại Khai Thiên Kiếm Hoàng trước đó. Khai Thiên Kiếm Hoàng ở vào thần vực cái thứ hai thời đại, mà Toại Hoàng thì ở vào cái thứ nhất thời đại, là thần vực Hồng Mông thời đại người khai sáng. Thời gian so Khai Thiên Kiếm Hoàng còn phải xa xưa hơn, chưa từng nghĩ hắn vẫn như cũng là trở về. Hàn Lệ nhớ tới, vị lão nhân này đã từng cùng hắn nói qua, hắn từng vì thần vực mang đến hỏa trùng. Cuối cùng chỉ còn lại hai viên Thái Dương Hỏa Tinh, một viên bây giờ tại Hàn Lệ thể nội, bị bồi dưỡng thành vì Kim Ô Thiên Hỏa, mà đổi thành một viên thì là Hỏa Thị Thần Tộc Viêm Dương Đạo Hỏa, không nghĩ tới Toại Hoàng Lạc Ấn cũng ở trong đó. Ánh mắt của hắn nhìn về phía dưới Vô Hạn Giang Sơn, một giọng giản mua chậm rãi xuất hiện tại Hàn Lệ trong lòng. "Tiểu Gia Hỏa, làm cũng tệ." Thanh âm này có chút vui mừng, cũng bao hàm cổ vũ. Chỉ là Hàn Lệ còn chưa kịp nói cái gì, Toại Hoàng cũng đã xuất hiện ở phía trên thiên cung kia, tiến nhập cái kia phân tranh chiến trường. Xâm nhập nhân gian thương tiên cùng chấn ngục thần đế bị trong vòng đây. Nghĩ không ra cách xa nhau vô số thời đại còn có thể kề vai chiến đấu. Trên mặt hắn lộ ra hòa ái lại nụ cười thỏa mãn, hai vị khác nhân tộc tự cường người đồng dạng cùng hắn gật đầu ra hiệu. Đối với cái này lão nhân hiền lành, tất cả mọi người bao hàm lấy vô tận kính ý trở về các cường giả cùng cấm khu sinh linh ở giữa chiến đấu dần dần tiến nhập gay cấn. Chỉ là bọn hắn đến cùng, bất quá là lạc ấn tái hiện thôi. Từ bóng người thứ nhất hao hết năng lượng, tiêu tán đằng sau, dần dần vừa có một đạo lại một đạo thân ảnh hóa thành điểm sáng, tan biến. Mà phía trên thiên cung kia, chấn ngục thần đế lấy thần tháp, đem ma linh cốc cốc chủ lại một lần nữa từ trên 9 tầng trời đánh rơi, khiến cho hắn đẫm máu. Lần nữa bản thân bị trọng thương đằng sau, chậm rãi hóa thành điểm sáng, tại một trận gió bên trong theo gió mà qua. Hắn xuất hiện sớm nhất, cho tới bây giờ, tiếp tục chiến đấu thời gian dài nhất, trước cùng ma linh cốc cốc chủ chiến đấu hồi lâu, sau đó lại bị vây công. Lần này kích thương ma linh cốc cốc chủ, rốt cục hao hết đạo này là cấn lực lượng cuối cùng. Nhân gian thương tiên đồng dạng không tầm thường, trường thương trong tay của hắn quét ngang bát hoàng, đem hai tôn cấm khu chi chủ bước lui, sau đó một thương xuyên thủng cách mình gần nhất một vòng đại nhật. Nhưng là chúng gian kế, bị lấy thương đổi thương đấu pháp, đánh chúng vào thân thể, đại nhật kia không sợ sinh tử bắt lấy trường thương của hắn, không để cho hắn có thối lui không gian. Sau đó chung quanh số vòng đại nhật cùng nhau tiến lên, các loại thuật pháp rơi vào trên người hắn. Nhân gian thương tiên cái kia làm cho người kinh diễm thiếu niên trên khuôn mặt xẹt qua một tia không cam lòng, nhưng cũng không có cách nào, tại cái này vây công phía dưới, bị đánh nát thân ảnh. Mà Toại Hoàng thì bạo phát ra chiếu sáng cả thần vực quan mang. Hắn khi còn sống thực lực tuyệt đối đạt đến độ kiếp đỉnh phong, giờ phút này cho dù là một dấu ấn, lại cũng đánh chết ba vầng đại nhật. Hắn quang mang chỗ chiếu chỗ phảng phất có thể tịnh hóa hết thảy, đem vô số minh nguyện cùng tinh thần hóa thành khói nhẹ tiêu tán. Cuối cùng hắn kiệt lực, không tiếp tục chiến lực lượng, kéo lấy bị hao tổn thân thể tàn phế, nhìn lại một chút phía dưới thần vực đại địa. Không cần trầm luân vào hôm nay đau khổ bên trong, xin mời hướng về phía trước nhìn. Đến cuối cùng hắn vậy mà đều là như vậy trấn an lấy tất cả mọi người, vị này hòa ái trưởng giả, chính như hắn lúc đến là thần vực đốt sáng lên quang mang. Tại trước khi rời đi cũng bạo phát ánh sáng nóng ánh sáng, lại một lần nữa chiếu sáng toàn bộ thần vực. Tu sĩ nhân tộc coi là thật không tầm thường. Lời này xuất từ Thừa Thiên Sơn Sơn chủ miệng, cho dù là hắn cũng không khỏi đến than thở. Tộc đàn này cùng bọn hắn vạn cổ đến nay nhìn thấy bất luận cái gì tộc đàn đều có khác biệt, với thiên phú phía trên không có cái gì được trời ưu ái ưu thế. Ngược lại theo bọn hắn nghĩ yếu đuối đến cực điểm, tuy nhiên lại có thể bộc phát ra kinh người như thế ý chí lực. Tại thời khắc như vậy đoàn kết tới cực điểm, đồng thời cực kỳ coi trọng truyền thừa. Liền xông cái này từ mấy chục triệu năm trước vượt qua đến bây giờ tác chiến khí phách, liền khiến cho hắn cũng vì đó rung động. "Đem bọn ngươi hậu trường mời ra đây." Hàn Lệ lạnh lùng nói ra, giờ này khắc này hắn đã không nghĩ thêm cùng bọn hắn dạng này dây dưa tiếp. "Ngươi ngay cả chúng ta cửa này đều qua không được, làm sao đàm luận mặt khác?" Địa Linh Sơn Sơn chủ rất lạnh lùng, cũng không cho Hàn Lệ mặt mũi. Thế nhưng là Hàn Lệ nhưng cũng không cãi lại, chỉ là hờ hững lấy ra 9 cái tỏa ra ánh sáng lung linh tinh tạp, những tấm thẻ này cũng không phải là thế gian này bất luận một loại nào chất liệu làm ra. Nhưng chúng nó vừa xuất hiện, cho dù là cái kia 6 vị mạnh nhất cấm khu chi chủ, vậy mà đều không khỏi đáy lòng run rẩy. Đây là vật gì? Thái Hư Trời Thiên chủ phát ra lớn tiếng nghi vấn, thế nhưng là Hàn Lệ cũng không có như cùng trước đó bình thường đáp lại bọn hắn, mà là đạm mạc đem cái này 9 cái tinh tạp đặt tại ngực của mình chỗ. Sau đó khí thế của hắn bắt đầu căng gọn. Độ kiếp đỉnh phong nhất trọng thiên, độ kiếp đỉnh phong nhị trọng thiên, độ kiếp đỉnh phong tam trọng thiên, độ kiếp đỉnh phong tứ trọng thiên, độ kiếp đỉnh phong ngũ trọng thiên, độ kiếp đỉnh phong lục trọng thiên, độ kiếp đỉnh phong thất trọng thiên, độ kiếp đỉnh phong bát trọng thiên, độ kiếp đỉnh phong cửu trọng thiên. Khí thế của hắn một đường nhảy lên tới độ kiếp đỉnh phong cửu trọng thiên, trên thân bảng bạc tu vi thỉnh lình cùng cái này 6 vị cấm khu chi chủ đạt đến nhất trí. Thế nhưng là, trên người hắn dâng lên khí tức lại làm cho tất cả cấm khu chi chủ đều vong hồn bay lên. Thật loại tiên. Chương 385. Cất bước tiên vương. Chương 385. Cất bước tiên vương, đó là thật thật chính loại tiên. Trên người hắn thậm chí đều bạo phát ra sáng chói tiên quang, chấn kinh ở đây tất cả mạnh nhất cấm khu chi chủ. Có thể xưng là trên đời này tiếp cận nhất tiên giả. Thậm chí làm cho người ta cảm thấy một loại, chỉ cần hắn muốn, liền có thể đạp đất hóa thành chân tiên cảm giác. Ta muốn, có lẽ hắn coi là thật có thể kinh động đại nhân năng lực. Thừa Thiên Sơn Sơn chủ nói như vậy. Nhưng mà Hàn Lệ lại không chuẩn bị lại hỏi thăm bọn họ, giờ phút này hắn chỉ muốn tay cầm trường kiếm, giết đến đầu người quần quật. Hắn đem cái kia đạo kiếm cầm ở trong tay, một kiếm vung ra, liền đem cái kia Vạn Thi Sơn Sơn chủ chém rụng nửa người. A! Nó phát ra thống khổ gào thét, nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt liền im bặt mà dừng, bởi vì Hàn Lệ tiếp theo kiếm liền đem hắn đầu lâu và bay. Cùng là độ kiếp đỉnh phong cảnh giới cấm khu chi chủ, tại giới kiếm của hắn lại phảng phất giấy bùn nặng. Có thể thấy được chiến lực của hắn đến tột cùng cường đại đến cỡ nào. Hắn tiếp theo kiếm chỉ hướng về phía Sông Hư Thiên Tiên chủ, 3 chiêu qua đi, đối phương liền bị thua, 5 chiêu qua đi, Sông Hư Thiên Tiên chủ vẫn lạc. 20 cái hô hấp đằng sau, Ngọc Hư mỗi ngày chủ bại vong. 30 hô hấp đằng sau, Địa Linh Sơn Sơn chủ thần hồn câu diện. Đợi đến từ 50 cái hô hấp, 6 vị cấm khu chi chủ đã chỉ còn lại có Thừa Thiên Sơn Sơn chủ. Chỉ là hắn cũng là nỏ mạnh hết đà, bị Hàn Lệ chém tới hai đầu cánh tay. Ngươi chính là giết chúng ta cũng vô dụng. Hắn nhận tụ lấy thống khổ cực lớn, nhưng lại bình tĩnh như trước. Ta chờ chết sau, Thiên Nguyên chỗ sâu thỉnh tiên hương sẽ tự động dẫn đốt, giờ phút này, chỉ sợ đã đốt tới một nửa. Hàn Lệ không có phản ứng hắn, một kiếm nêu đầu. Hắn không có gấp trở về thần vực, mà là cầm kiếm mà đứng, lặng lặng chờ đợi cái gì? Có lẽ là bọn hắn trong nhập tiên. Trước đây Hàn Lệ sở dĩ không nỡ sử dụng thẻ thăng cấp, cũng là bởi vì thẻ thăng cấp tăng lên người cảnh giới, thật sự là có chút thua thiệt. Thiên tư của hắn rất cao, đợi một thời gian, không có cảnh giới nào là hắn không có khả năng đạt tới. Mà thẻ thăng cấp mỗi một tờ chỉ có thể tăng lên một cái tiểu cảnh giới, liền như là hắn độ kiếp này đỉnh phong chín đạo kiếp nạn, liền muốn ngạnh sinh sinh hao phí hắn 9 cái thẻ thăng cấp. Còn nữa chính là lưu tại trên thân có thể tùy thời làm át chủ bài sử dụng, lấy ứng đối bất cứ tình huống nào. Nhưng là giờ này khắc này trong lòng của hắn, tựa hồ đã không còn so đo cái kia lợi ích được mất. Hắn chỉ muốn đem trong cấm khu tất cả sinh linh tất cả đều chém giết hầu như không còn, chỉ muốn lấy tay dài vừa kiếm phủ tận thiên hạ chuyện bất bình. Ngoài ra, không cố kỵ nữa mặt khác. Thần vực trên bầu trời, tất cả nghịch thiên trở về cường giả lạc ấn tất cả đều tiêu vong. Sẽ không có gì có thể ngăn cản cấm khu. Bây giờ phía trên lớn hóa càn khôn trận trống rỗng, cơ hồ đã bao trùm toàn bộ Bắc vực. Cũng không còn cần thần vực những tu sĩ kia cái sau nối tiếp cái trước bay qua. Nói cách khác, khổng lồ như vậy chỗ trống, dựa vào nhân mạng đến lấp, đã là lấp không lên. Bọn hắn chỉ có thể sắc mặt nghiêm trọng cùng đợi đánh giáp lá cả một khắc này, con mắt của bọn họ bên trong không có bất kỳ cái gì lui bước ý tứ. Ngược lại so trước đó càng thêm kiên định. Nhiều như vậy nhân tộc tiên hiền, cứ như vậy vẫn lạc tại trước mặt của bọn hắn, làm sao có thể không kích thích lên trong lòng bọn họ nhất là mãnh liệt chiến ý. Trên bầu trời vô số ngôi sao minh nguyệt, nhao nhao mà đến bên dưới. Bọn hắn phảng phất tham lam giống như dã thú, nhào về phía dưới đại địa. Đông đông đông, trong lúc đống nhiên trận phảng phất hạt mưa đánh tại trên cửa sổ thanh âm, vang vọng tại toàn bộ thần vực trên không. Tất cả mọi người ngạc nhiên phát hiện, thần vực trên không vậy mà lại sáng lên một đạo bình chướng. Cái này cho dù là phía dưới rất nhiều nhân tộc tu sĩ, giờ phút này đều không có kịp phản ứng, ngược lại là có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Trên bầu trời đông đảo minh nguyệt cùng tinh thần còn tại không ngừng đụng vào trên bình chướng kia, bọn hắn không có bất kỳ cái gì phòng bị, cho dù là cấm khu sinh linh đều bị đâm đến hoa mắt chóng mặt. Hảo hảo quen thuộc thao tác bởi vì kịch liệt chiến đấu tiêu hao rất đại khí lực cảnh thái đế, một bên thở hổn hển một bên bình luận. Hắn nhớ tới lúc trước tam đại thần tộc công kích thiên hàn của lúc, thật vất vả phá vỡ thành trì thủ hộ đại trận tầng thứ nhất, phát hiện phía dưới còn có một tầng lúc sụp đổ. Trên thực tế cũng là như thế, cho dù là những cái kia cấm khu sinh linh sống nhiều năm như vậy, được chứng kiến rất nhiều, cũng không có gặp qua hành động như vậy. Thật hèn hạ, trong lòng bọn họ chạy xuôi qua dạng này một cái từ ngữ, lại dẫn tới bọn hắn phảng phất con ruồi không đầu đồng dạng tại trên bình chướng kia đi loạn. Giờ này khắc này những cái kia cấm khu chi chủ đều hận đến nghiến răng, mà những cái kia phổ thông cấm khu sinh linh thì thật bị tra tấn sụp đổ. Bọn hắn cái sau nối tiếp cái trước, hao tổn nhiều như vậy, điên cuồng hướng bắc vực chạy đến, đã trải qua cỡ nào thảm liệt chiến đấu. Hiện tại ngươi nói cho ta biết còn có một tầng. Vậy là cái gì thật? Đến cùng cái gì là thật? Liền ngay cả tu sĩ nhân tộc giờ phút này đều là có chút hoài nghi nhân sinh, không thể không nói, Hàn Lệ lừa qua tất cả mọi người. Bọn hắn thầm nghĩ, sớm biết có dạng này chuẩn bị ở sau, thua thiệt bọn hắn còn lãng phí nhiều như vậy tình cảm. Những này nhân tộc tiên hiền cũng căn bản không cần sớm như vậy liền xuất hiện, đây không phải lừa gạt nước mắt của bọn hắn sao? Nhưng là đối với điểm này, Hàn Lệ nhưng thật ra là có thể giải thích. Chính là những này nhân tộc tiên hiền hiện thân trước đó cũng không có cùng hắn chào hỏi. Hắn cũng không biết những lao tiền bối này sẽ xuất hiện vào lúc này, mà lại coi như hắn muốn đi ngăn cản bọn hắn xuất hiện cũng không kịp. Bởi vì những lạc cấn này một khi bị thôi động, coi như không tiến hành chiến đấu, cũng sẽ ở thời gian nhất định qua đi liền tan biến. Phương diện này là thuộc thực không có khả năng oan uổng người tốt, mà Hàn Lệ hiển nhiên chính là cái kia người tốt. Muốn nói phá vỡ tầng trên bình chướng, cấm khu đều bỏ ra thứ gì? Đầu tiên là Tam Sơn tứ động ngũ thủy phủ, cựu cung bát huyền thất biên cốc, tất cả độ kiếp trở xuống chiến lực toàn quân bị diệt, bị một thanh đại hỏa đốt đi sạch sẽ. Sau đó chính là phía sau từ yêu vực, 33 tầng trời chạy tới rất nhiều minh nguyện tinh thần, cũng tại nhân tộc những tiên hiền kia lạc ấn xuất hiện đằng sau, xuất hiện to lớn tổn thương, tối thiểu là đánh mất 3 tầng. Tại chiến lược cao đoan phương diện, có vài vị cấm khu chi chủ bất lạc, mấy vị cấm khu chi chủ trọng thương, bỏ ra cực kỳ thê thảm đau đớn đại giới. Mà thần vực bỏ ra cái gì đâu? Hỏa phong trên núi hủy diệt tiếp cận một nửa khôi lỗi hộ pháp, thạch trung thánh bọn người thụ thương. Tu sĩ nhân tộc cơ hồ chưa từng xuất hiện tử vong tình huống. Khả năng lớn nhất tổn thất chính là đầu phượng trên đỉnh, Hàn Lệ bày ở đó càn khôn vạn trận bàn đi. Đạo thứ nhất bình chướng chính là Hàn Lệ lấy càn khôn vạn trận bàn bố trí đi ra, phương pháp này bảo, danh xưng cấp 9 cực phẩm, phía dưới tất cả trận pháp đều có thể bố trí mà ra. Giờ phút này càn khôn vạn trận bàn đã bởi vì bị bạo lực phá vỡ trận pháp mà hư hại, nhưng cũng may nó lấy được thành quả là cực lớn, cơ hồ tương đương thế là tiêu diệt một nửa cấm khu thế lực. Đợi đến 6 vị cường đại nhất cấm khu chi chủ khí tức biến mất tại bắt đầu nguyên tinh thiên trong đất sau, cơ hồ tất cả cấm khu đều biểu lộ ra sợ hãi tâm lý. Ngay cả cái kia 6 vị đều chết trận, bọn hắn còn lại những này lại nên đi nơi nào? Nói thực ra giờ này khắc này, những cấm khu này sinh linh trong lòng đều đang đánh trống nuôi quân. Vậy mà phảng phất trong chớp mắt liền đã là công thủ dịch hình, nguyên bản cái kia run lẩy bẩy bé thỏ trắng, lúc này vậy mà biến thành dương nhanh múa vuốt lao sói xám. Mà bọn chúng cái này nguyên bản phun lưới đại mãng xà vậy mà tại trong chớp mắt biến thành sâu gióm. Thế nhưng là lại nên như thế nào lui đâu? Cho dù là lui về cấm khu, chỉ sợ chờ đợi bọn chúng cũng là bị cưỡng ép mở ra cấm khu đại trận, sau đó bị chém giết. Bọn hắn giờ phút này rốt cục cảm nhận được, chính mình thu hoạch người khác lúc, người khác cảm giác sợ hãi. Thiên Uyên. Đối với Thiên Uyên, còn sót lại cấm khu chi chủ bọn họ phảng phất bắt được cây cỏ cứu mạng, lúc này bọn hắn từ bỏ những cấm địa khác sinh linh, ngược lại hướng lên trời bên phóng đi. Nhưng mà không đợi bọn hắn chân chính bọn tới Thiên Uyên nội bộ, vừa đến khí tức kinh khủng liền từ trên trời bên thâm sử bay lên. Tiên. Đây mới thực là thuộc về tiên khí tức, chỉ là tuyệt đối không phải cái gì thánh khiết tiên nhân, mà là để lộ ra một loại tà ác. Phế vật. Một cái đại thủ từ trên trời bên thâm sử rũ ra, toàn bộ thần vực đại địa đều đi theo lay động, đại thủ kia một tay lấy hướng lên trời bên bay tới những cái kia cấm khu chi chủ bóp chết. Phản phất tiện tay bóp chết mấy cái con muỗi. Mà đổi thành một bên, Hàn Lệ đã đem trên thân tất cả còn lại thẻ thăng cấp đều đặt tại ngực. Khí tức của hắn lại một lần nữa tăng vọt. Thẻ thăng cấp hoàn mỹ thăng cấp là không có bất kỳ cái gì căn cơ bên trên tổn thương. Chân tiên, chân tiên sơ kỳ, chân tiên trung kỳ, chân tiên hậu kỳ, chân tiên đỉnh phong, tiên quân trung kỳ, tiên quân hậu kỳ, tiên quân đỉnh phong, tiên vương. Trên người hắn tất cả thẻ thăng cấp đều tiêu hao hoàn tất, trên thân tăng vọt khí tức cũng rốt cục đình chỉ, đi tới trước nay chưa có cảnh giới. Hắn không biết vì cái gì cảnh giới này danh tự sẽ là tiên vương, nếu là dựa theo hồng hoang thế giới phân loại đến xem, giờ này khắc này hắn hẳn là ở vào đại la kim tiên cảnh. Thế nhưng là hệ thống cho hắn phản hồi chính là như vậy, có lẽ là thế giới này tiên đạo phía trên cảnh giới phân chia cùng hồng hoang cũng không giống nhau. Nhưng là tên như thế nào cũng không ảnh hưởng hắn lúc này cường đại. Giờ này khắc này hắn cảm giác đến chính mình cường đại đến cực điểm, liền ngay cả bắt đầu nguyên tinh, phải chăng có thể tiếp tục tồn tại, cũng chỉ tại hắn một ý niệm. Hắn lung lay đưa tay, một chỉ điểm ra. Cái kia từ trên trời bên trong dâng lên khí tức, mới bẹn bẹn rũa ra một cái đại thủ sinh linh, trong nháy mắt liền trực tiếp nổ tung lên, hóa thành đầy trời vết vũ. Ngay sau đó hắn bước ra một bước, phản phất vượt qua chư thiên thế giới, quá mạnh, quá mạnh. Đây là chân chân chính chính tiên vương Lâm Cửu Thiên. Tại hắn một cái ý niệm trong đầu phía dưới, tất cả cấm khu sinh linh đều diệt vong. Cái này tuyệt không khoa trương, do phàm nhập tiên đã là khác nhau một trời một vực. Càng không nói đến, hắn giờ phút này là tiên bên trong vương giả. Trong nháy mắt kế tiếp hắn liền xuất hiện ở bắt đầu nguyên ngoại tinh, thánh khiết tiên quang gột rửa lấy hỗn độn tiên vũ, đem tất cả tà niệm thủy triều đều tịnh hóa, đem mảnh này hỗn độn hư không trở về lúc trước an ninh hòa bình bộ dáng. Hắn lại nhìn lại viên kia khổng lồ thê lương tinh thần, giờ này khắc này, một ngôi sao này vậy mà hướng hắn phát ra một loại e ngại cùng thần phục suy nghĩ. Cuối cùng, một ngôi sao này cũng chỉ bất quá có thể sánh vai chân tiên. Ở trước mặt của hắn, thật sự là sinh không nổi bất luận cái gì ý niệm phản kháng. Hàn Lệ không có để ý nó, trong nháy mắt kế tiếp hắn liền vượt qua mênh mông hỗn độn hư không, đi thẳng tới hỗn độn nơi nhỏ lánh. Hắn có thể cảm nhận được tà niệm thủy triều chính là từ nơi này tuôn ra. Sau đó hắn phát động nhìn xuyên tường, môn này cường đại thần thông vào lúc này hắn siêu cao tu vi vận dụng mà ra, cơ hồ đã có thể thấy rõ thiên địa bản chất. Hắn thấy được. Chương 386. Toàn thư phần cuối chương 386, toàn thư phần cuối hắn là chân chính thấy được cái này hỗn độn bản chất. Giờ này khắc này, cảnh giới của hắn so một phương này hỗn độn còn cao hơn được nhiều. Giờ này khắc này hắn gặp được vũ trụ này bản chất. Đầu tiên hắn nhìn thấy chính mình vị trí một phương này hỗn độn hư không, vẹn vẹn như là một cái bọt khí bình thường, sau đó hắn lại nhìn thấy chung quanh còn có vô số bọt khí. Mỗi một cái bọt khí đều là một phương hỗn độn hư không, trong đó đều dựng dục một viên thậm chí nhiều khỏa sinh mệnh tinh thần, trong đó đều có đủ loại văn minh, đủ loại sinh linh, chư thiên thế giới, phẩm loại phong phú. Sau đó là những bọt biển này phía dưới, lại là một đầu chảy xuôi không thôi thời không trường hạ, mỗi một giọt nước đều dựng dục một phương thế giới. Mà hắn vị trí một phương này hỗn độn hư không, hoặc là nói chung quanh cái này rất nhiều bọt khí, cũng chỉ là kẻ giữ đuổi, thời không trường hà chảy xuôi bọt nước đỉnh bên trên bọt biển. Có lẽ đối với cái này thời không Trường Hà tới nói, bọn chúng cũng không thu hút, có thể vẹn vẹn chính là bọn nước này chập trùng ở giữa trải qua thời gian, chính là một phương thế giới này có khả năng tồn tại bắt đầu cùng diệt vong. Vô tận sinh linh, sáng chói một đời, cũng chỉ là đầu Trường Hà này phía trên một cái không chút nào thu hút sóng cả. Vậy làm sao có thể không làm cho người cảm thấy rung động? Mà Hàn Lệ cảm giác giờ này khắc này, giữa thiên địa không có bất kỳ cái gì trói buộc, cảnh giới của hắn đã đủ để chèo chống hắn từ bọn nước này bên trong siêu thoát. Hắn có thể phá vỡ bọt khí này, tránh thoát bọn nước này chập trùng, có thể trực tiếp xuất hiện tại thời không Trường Hà phía trên. Tu vi của hắn đã đủ để khiến cho hắn đứng ở Trường Hà hai bên mở, quan sát lấy thủy triều lên xuống. Nói cách khác, hắn đã có thể làm được bất hủ bất diệt. Chân tiên tại sinh mệnh phía trên làm đến bất hủ, thời gian lại không cách nào khiến cho hắn mệnh luân bên trên thêm ra càng nhiều đường vân, chân tiên thọ nguyên đã vô tận. Nhưng thọ nguyên vô tận cũng không phải là mang ý nghĩa không chết. Dứt bỏ chiến tranh giết chóc không nói, chân tiên cảnh giới chỉ có thể làm đến tại nhiều mặt hỗn độn trong hư không xuyên thẳng qua, cũng chính là tại thời không Trường Hà phía trên đông đảo bọt biển bên trong qua lại. Từ đó tránh né cái kia bọt biển phạt toái. Nhưng là hắn không cách nào chân chính tiến vào thời không Trường Hà giọt nước bên trong, đó là càng cường đại hơn thế giới, như thế giới sẽ không tổn hại. Cần đạt tới tiên quân cảnh giới mới có thể tại những giọt nước này bên trong tùy ý du đậu. Mà đã đến tiên vương cảnh giới Hàn Lệ, hắn đã có thể siêu thoát những giọt nước này trói buộc, chính lôi ra thời không Trường Hà. Cho nên một giây sau, hắn liền xuất hiện ở thời không Trường Hà phía trên, đứng ở thời không Trường Hà bên mở, thậm chí trong tay của hắn còn kéo lên cái kia gánh chịu lấy bắt đầu nguyên tinh hỗn độn hư không bạc khí. Bởi vì thời không Trường Hà chạy xuôi tốc độ thực sự quá nhanh, đưa thân vào trong đó, tốc độ chạy cực kỳ chậm chạp, có thể đứng ở bên mở, liền cùng chạy xuôi không thôi Trường Hà ngày bình thường tốc độ không khác. Hàn Lệ nếu không đem bắt đầu nguyên tinh hỗn độn hư không từ trong dòng sông thời gian vớt mà ra, chỉ sợ một giây sau, cái này không chút nào thu hút bọn biển liền muốn biến mất tại trong bọt nước. Thời không Trường Hà bên mở, có nhàn nhạt bãi cát, có tiên linh hoa hoa thảo thảo, bọn chúng do xuyên qua từ đầu đến cuối chư thiên vạn giới trung đại đạo chỗ tạo thành. Tại cái này bên mở khỏe mạnh trưởng thành, đã ảnh hưởng thời không Trường Hà, cũng nhận lấy Trường Hà này tới tiêu. Hàn Lệ ánh mắt thuận dòng sông, nhìn về phía thượng du của dòng sông, hắn gặp được tà niệm thủy triều đầu nguồn. Tại thượng du hai bên mở, lại có hai tôn tồn tại cường đại tại đấu pháp, bọn hắn cũng không phải là cái gì hiền lành tiên thần, ngược lại khí tức của bọn hắn bên trong, toàn bộ đều tràn ngập tà ác. Đúng là bọn họ dư ba chiến đấu, hóa thành quần quần không thôi tà niệm thủy triều, ảnh hưởng hạ du tất cả nước sông. Hàn Lệ thử hướng thượng du cất bước, nhưng lại không cách nào bước ra bước tiến của hắn, tu vi của hắn phảng phất còn chưa đủ, không cách nào từ tương lai vượt ngang đến quá khứ. Mà cái kia hai tôn đấu pháp tồn tại cường đại, cũng giống như không nhìn thấy Hàn Lệ, bởi vì bọn hắn vị trí chi địa là quá khứ, không gặp được đến từ tương lai Hàn Lệ. Cho nên mặc dù cùng chỗ tại một đầu thời không Trường Hà phía trên, nhưng lại lẫn nhau không thể xem bảo. Hàn Lệ từ bỏ. Hắn biết tiên vương cũng không phải là cảnh giới tối cao, có lẽ ở phía sau còn có càng cao thâm hơn cảnh giới, có thể vượt qua thời không Trường Hà. Chân chính làm đến vô câu vô thúc, thế nhưng là Hàn Lệ đã không quan tâm, hắn cuối cùng sẽ có một ngày có thể đến. So sánh với, hắn càng thêm quan tâm, vì sao tại trong vùng thế giới này, vậy mà không có một cái nào như hắn bình thường tiên. Giống như tiên, thiên vương, đều là loại kia tà ác. Hắn tại bên mở, túi người xuống đi quan sát những cái kia bọt nước cùng nước sông, trong đó cũng có chân tiên, tiên quân tồn tại. Nhưng bọn hắn khí tức lại cùng cấm khu sinh linh là giống nhau. Tựa hồ, như thế khí tức mới là chủ lưu. Đồng thời hắn cũng minh bạch, vì sao cấm khu sinh linh phải không ngừng phát động đại kiếp ngắt lấy đại dược, nguyên lai là vì là phía sau chân tiên luyện dược. Mà cái kia bị hắn nhẹ nhõm đánh chết chân tiên, cũng không phải chỉ có bắt đầu nguyên tinh thế giới, hắn trưởng không lấy mấy cái thế giới như vậy. Cơ bản đều là đồng dạng kinh doanh hình thức. Mà đối với phổ thông sinh linh tới nói dài rằng giặc không gì sánh được kỷ nguyên kết thúc, gần nửa năm, đối với chân tiên mà nói, cũng bất quá là một lần bế quan. Cướp đoạt cả một cái thế giới đạo quả, cho mình sử dụng, mới có thể cam đoan chính mình tu vi càng ngày càng mạnh, mới có thể sớm ngày thoát ly triều này khó giữ được tịch bọt biển. Tiến vào mãi mãi không diệt vong giọt nước bên trong. Thật lâu, thấy rõ hết thể Hàn Lệ, chậm rãi ngẩng đầu. Hắn tận mắt qua bọt nước chập trùng, cũng chính là vô số cái thế giới tại trước mắt hắn tạo ra, sau đó tiêu vong. Cũng nhìn thấy một chút chân tiên ở trong đó dãy rủa, không ngừng mà xuyên thẳng qua bọt biển, tránh né lấy thế giới diệt vong, tiến vào kế tiếp thế giới. Cũng có không kịp tránh né, trực tiếp tại bọt nước đập xuống sau, thần hồn câu diệt. Một cái chớp mắt, chính là vô số cái kỷ nguyên kết thúc. Cái này khiến Hàn Lệ rất khó chịu, có lẽ giờ phút này, hắn cũng mới rốt cuộc minh bạch, vì cái gì thời không Trường Hà bên bờ chỉ thấy được hai vị tiên vương cường giả. Bởi vì vừa lúc hai người bọn họ tại không sai biệt lắm thời gian trở thành tiên vương, tránh thoát ra dòng sông thời gian. Sau đó bởi vì quá mức nhàm chán, mà chỉ có thể lựa chọn lẫn nhau luật bàn. Cũng có thể là giữa bọn hắn là tử địch, đều trở thành tiên vương, cho nên tại sinh tử chiến đấu. Mà Hàn Lệ muốn không thể nhạt, có lẽ chỉ có một loại phương pháp. Bên tiên là đem bắt đầu nguyên tinh hỗn độn hư không thả lại trong dòng sông thời gian, mà hắn thì cũng tiến vào bên trong. Một lần nữa trở về bắt đầu nguyên tinh. Nếu bọn biển không có khả năng trường tồn, vậy ta liền cả thế gian phi thăng. Hắn tự lẩm bẩm. Chỉ cần hắn sắp bắt đầu nguyên tinh liền cường đại đến tiên quân cấp độ, nó vị trí hỗn độn hư không, tự nhiên mà vậy liền sẽ trở thành một giọt nước. Từ đây vạn kiếp bất diệt, theo thời không Trường Hà, cuồn cuộn chảy xuôi. Mà liên tại hắn chuẩn bị biến thành hành động thời điểm, bình tĩnh như nước hồ thu, đột nhiên có một tia ba động. Có thần bí cường giả đang tiếp dẫn hắn. Ý thức của hắn đi vào một chỗ tường vân lượn lờ, đó là một mảnh mẫu thiên cung, hắn được lấy bay lên tam thập tam trọng thiên, đi vào một chỗ đường hoàng cung điện. Hắn không có ngẩng đầu nhìn tấm biển kia, nếu như hắn nhìn thấy, tất nhiên sẽ kinh ngạc. bởi vì trên đó viết rõ ràng là Lăng Tiêu Bảo Điện. Hàn Khách Nhà, từ thập phương thế giới lịch tiếp trở về, có thể có cảm ngộ. Chí cao bảo vị phía trên có thanh âm uy nghiêm vang lên. Hàn Lệ bỗng nhiên bừng tỉnh, tiếp theo một cái chớp mắt mở hai mắt ra, hay là ở vào thời không trường hà bên mở. Hắn phảng phất làm một cái giấc mơ kỳ quái, nhưng là hắn biết đó không phải là mộng, đến hắn cảnh giới này không có khả năng nằm mơ. Hắn đến Lăng Tiêu Bảo Điện, gặp được Phong Hậu, thậm chí gặp được Toại Hoàng. Đồng thời hắn cũng biết chính mình lại là ngày đó đỉnh chính thần. Hắn lúc đó mặc trên người hồng kim hai màu quan phục, lộ ra ăn mừng đến cực điểm. Hắn lại là tài thần. Ngọc Như Ý là hắn pháp khí, túi càn khôn là hắn tụ bà buồn, linh thạch chờ chút đều là tiền của hắn tệ. Hắn cái này đẩy trời phú quý, mà cái này thập phương thế giới là hồng hoang thế giới mặt đối lập, liền như là một cái quang minh một cái hắc ám. Cũng chính bởi vì vậy, nơi này bản thổ tu sĩ muốn đạt tới tiên thậm chí là cảnh giới càng cao hơn, bản nguyên đều phải là tà ác. Mà thiên đình vì tịnh hóa cái này thập phương thế giới, phái ra đông đảo thần tiên đến đây liên tiếp, chỉ bất quá phần lớn đều thất bại. Thì như Phong Hậu, Toại Hoàng, còn có rất nhiều tiên thần. Chỉ bất quá vừa vặn Phong Hậu cùng Toại Hoàng cùng Hàn Lệ đến trong cùng một thế giới, chỉ là thời gian thứ tự trước sau có nhỏ xíu khác biệt. Về phần mặt khác, Hàn Lệ đã nhớ không rõ, chỉ nhớ rõ chí tôn kia trên cao vị, huyền khung cao hơn đế cuối cùng hỏi, Hàn Khách Nhà là nguyện ý trở về thiên đình, hay là tiếp tục thâm canh thập phương thế giới? Hàn Lệ không chút do dự lựa chọn người sau. Thời không trường hà bên mở, Hàn Lệ đem trong lòng bàn tay thế giới tại độ cẩn thận từng ly từng tí để vào thời không trường hà bên trong, sau đó hóa thành một đạo nhỏ bé lưu quang, tiến nhập trong đó. Khi hắn đem vứt ra thời không trường hà, nội bộ thời gian trôi qua cũng đã dừng lại, giờ phút này một lần nữa để vào, mới lại bắt đầu. Hàn Lệ một bước về tới bắt đầu nguyên tinh nội bộ. Hết thảy đều đã bình định. Trên bầu trời ngày mai sáng sủa, vạn dặm không mây. Phía trên đại địa không còn bất luận cái gì khói mù, trên đời lại không cấm khu. Hàn Lệ tại bắt đầu nguyên ngoài tinh tạo ra được rất nhiều vệ tinh, lúc này hắn túi càn khôn đã biến thành tụ bà buồn, hắn khôi phục làm tái thần hết thể quyền hạn. Trong đó hết thể đều có thể tùy ý hắn lấy dùng. Chỉ là trong đó thẻ thăng cấp không nhiều, chỉ có thể cung ứng hắn đạt tới tiên vương đỉnh phong, cũng chính là chính hắn đã từng tu vi. Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Phía sau liền cần chính hắn tu hành. Hắn từ tụ bảo buồn bên trong lấy ra rất nhiều bảo vật, muốn tiến hành đối với bắt đầu nguyên tinh thăng cấp. 3 năm đằng sau, bắt đầu nguyên ngoại tinh bộ đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đông đảo vệ tinh bao quanh bắt đầu nguyên tinh vận hành, giữa bọn chúng tạo thành một phương cường đại tụ linh trận pháp, thúc giục bắt đầu nguyên tinh thăng cấp. Cứ tiếp như thế, đợi một thời gian, bắt đầu nguyên tinh thế tất sẽ bước vào tiên quân cảnh giới, từ bọn khí chuyển thành giọt nước. 10 năm đằng sau, yêu nguyện thần sinh ra một cái phấn điêu ngọc chắc đáng yêu đến cực điểm nữ nhi, Hàn Lệ rất vui vẻ, vì nàng đặt tên là Hàn Nguyệt. 100 năm về sau, thần vực đại địa cũng siêu thoát ra luân hồi trở nên 10 phần vững chắc, không có khả năng chìm vào trong biển rộng. Ngàn năm đằng sau, Hàn Lệ xuất thủ đem yêu vực Bắc Bộ Hồng Câu bổ khuyết hoàn thành, đem địa mạch tiếp tục. Vạn năm đằng sau, Hàn Lệ xuất thủ đem đắm chìm huyền vực vớt đứng lên, mặc dù không có sinh cơ, nhưng cũng bị Hàn Lệ bóp thành một phương hải đảo. Thạch Trung Thánh đem đạo tràng thiết lập ở trên đó. Đồng thời, Hàn Lệ có một ít cố nhân vẫn lạc. Hắn không có xuất thủ can thiệp, tuân theo tự nhiên. 100.000 năm sau, bắt đầu nguyên tinh rốt cục tiến giai, đem vĩnh viễn không hủy diệt, mà hết thảy tựa hồ kết thúc, nhưng lại phảng phất vừa mới bắt đầu. Khảm Long Đông khả mấy triệu chữ, rốt cục đi đến điểm cuối cùng, phần cuối rất viên mãn, ta đã rất hài lòng. Để cho chúng ta hẹn nhau tương lai không lâu, chúng ta tiếp theo bản, kế tiếp cố sự, gặp lại. Hoàn tất Vung Hoa cuối cùng dùng một câu thơ đến phần cuối, cũng là ta từng tại nào đó điểm chưa xong cuối cùng một chương phần cuối. Cách tình đều sợ tố, một mực báo bình an. Hết chọn bộ chương 387. Chứng màu hai thiên chương 387, chứng màu hai thiên không nghĩ tới sao, ta còn có ngón này. Kỳ thật, vẫn phải có không nỡ, thật có chút không nỡ. Vậy liền biết một chút phiên ngoại đi. Phiên ngoại 1, một lại nói 200. 000 năm sau, có một đoàn người mở ra không gian thông đạo, đi tới bắt đầu nguyên tinh thế giới. Hàn Lệ có cảm ứng, nhưng không có coi là chuyện đáng kể. Bây giờ bắt đầu nguyên tinh thế giới cũng có thể tính làm thời không trường hà bên trong giọt nước, thế giới cường đại cũng kéo theo lấy hoàn cảnh cải biến. Bây giờ một phương này hỗn độn trong hư không, liền ngay cả sinh mệnh tinh thần đều đã không chỉ một viên. Hấp dẫn một chút tu vi tồn tại cường đại đi vào một phương thế giới này cũng rất bình thường. Một chuyến này xâm nhập người trong, tu vi cao nhất thành tiên quân sơ kỳ, hắn dẫn theo hai vị chân tiên, cùng một chút những cảnh giới khác người tu hành, đi tới một phương thế giới này. Hàn Lệ cũng không có chú ý bọn hắn, bởi vì bọn họ thực lực chỉ là vừa mới có thể xuyên thẳng qua giọt nước thế giới, cũng không thể đối với phương thế giới này tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng không tốt. Nhưng mà qua chưa tới nửa năm, đông nhiên đại trưởng lão 1.0 cho hắn truyền tin, nói để hắn cứ gọi ba ba. Hàn Lệ biểu thị không có khả năng lý giải. Hai tiêu tinh hà mang theo Hàn Phi cùng Tiêu Vũ trở về. Hàn Phi nương tựa theo ký ức trở lại thần vực, lại nương tựa theo mông lung cảm giác cùng không dám xác định thái độ, tìm được cùng lúc trước khác nhau rất lớn Hỏa Phong Sơn. Hàn gia tộc địa, ngoại nhân miễn tiến. Nhìn cửa lớn chính là hai đầu hoàng kim sư tử, lại có độ kiếp đỉnh phong cựu trọng thiên tu vi, khiến cho Hàn Phi càng không thể xác định đây rốt cuộc là không phải mình lúc trước ra đời Hàn gia. 200.000 năm thương hải tăng điển, chỉ sợ lúc trước Hàn gia đã sớm không phải bây giờ Hàn gia đi. Tiêu Tinh Hà chần chờ nói, hắn còn có một câu tại bên miệng nhưng không có nói, đó chính là bọn họ lần này tìm trở về, cảm giác toàn bộ bắt đầu nguyên tinh đều đã đại biến. Hoặc có lẽ vậy, Hàn Phi nói, nhưng là hắn vẫn kiên trì nói, ta chính là người Hàn gia. Hai đầu hoàng kim sư tử liếc nhau, nói chúng ta là Hàn gia canh cổng gần hơn 100.000 năm, từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi cái này số 1. Ngươi nếu là thật sự là người Hàn gia, vậy chúng ta liền nhận ngươi làm gia gia. Tới đi, đại môn này có thân phận kiểm tra đo lường, ngươi nếu là có Hàn gia huyết mạch, vậy dĩ nhiên là thông suốt. Hàn Phi có chút do dự, nhưng vẫn là đi hướng đại môn kia. Sau đó tại hai đầu hoàng kim sư tử ngốc trệ ánh mắt phía dưới, hắn vậy mà không có chút nào ngăn trở đi vào. Ra. Ba Hàn gia lão tộc trưởng trở về. Một tin tức như thế tại trong khoảnh khắc tựa như cùng như vòi rồng quét sạch toàn bộ Hóa Phong Sơn. Mặc dù Hàn Phi vẫn như cũ duy trì lúc tuổi còn trẻ bộ dáng, nhưng lại không thể không tiếp nhận cái này một cái nhìn mười phần giản mua danh hiệu. Tam đại trưởng lão 1.0, 2.0, 3.0 phiên bản, lần lượt xuất hiện, tu vi của bọn hắn vậy mà đều đã là tiên quân cảnh giới. Nhưng là khi nhìn đến Hàn Phi một sát na kia, cũng không khỏi đến nước mắt tuôn đầy mặt. Tộc trưởng A, người những năm này đi đâu rồi? Đây là chân tình bộc lộ, 200.0000 năm qua đi, bọn hắn sớm coi là Hàn Phi đã cắt bụi trở về với cắt bụi. Nếu không phải là Hàn Lệ quật khởi, bây giờ Hàn gia chỉ sợ đã sớm không tồn tại nữa. Nói không chừng còn chống đỡ không đến phía sau kỷ nguyên kết thúc. Bất quá nếu trở về, vậy liền trực tiếp tiến tổ lăng đi đại trưởng lão 1.0 trực tiếp là những người này đều tuyên án tử hình. Vốn chính là một đám 20 vạn năm trước người, đột nhiên xuất hiện sát thực cũng cùng sát chết vùng dậy không sai biệt lắm. Một ngày này tổ lăng bên trong, triển khai thịnh đại yến hội. Tiêu Tinh Hà đem hết thể êm hay nói, nguyên lai bọn hắn tại cùng thiên ngoại thiên chiến đấu thời điểm, vậy mà không hiểu bị cuốn vào trong một vòng xoáy, bọn hắn không có bất kỳ cái gì năng lực chống đỡ. Bị truyền tống đến một phương thế giới khác. Hắn chỉ nói đến nơi đây, Hàn Lệ cũng đã minh bạch tiền căn hậu quả. Đây đúng là một loại sát suất nhỏ sự kiện, bọt biển cùng giọt nước ở giữa sát thực có khả năng sẽ mở ra không cố định thông đạo, mà những thông đạo này cũng không hoàn toàn có thể đi được thông, chỉ có thể nói Tiêu Tinh Hà bọn hắn người hiện tự có thiên tướng. Không chỉ có là đụng phải cái này sát suất nhỏ sự kiện, còn ở lại chỗ này cực kỳ nguy hiểm tình huống dưới vẫn còn tồn tại. Bọn hắn bị cuốn vào một phương giọt nước thế giới, ở trong đó, Tiêu Tinh Hà tu hành đến tiên quân cảnh giới, sau đó liền không kịp chờ đợi mang theo nữ nhi cùng con rể, cùng đã từng những bộ hạ kia hậu nhân, bắt đầu không ngừng qua lại từng cái trong thế giới. Ý đồ tìm kiếm được, bắt đầu nguyên tinh. Kỳ thật bọn hắn tại một cái tia giọt nước trong thế giới trải qua thời gian xa xa không chỉ 200.0005. Là bởi vì Hàn Lệ đã từng sắp bắt đầu nguyên tinh thế giới vớt đi ra, thời gian ngừng lại trong một thời gian ngắn đó, thời không trường hà chạy vọt về phía trước chạy hồi lâu. Tiêu Tinh Hà bọn hắn tại phía kia giọt nước trong thế giới, tối thiểu qua ước vạn năm, mới có thể có bây giờ thành tựu. Bọn hắn cũng không biết, tại 20 vạn năm trước, bắt đầu nguyên tinh thế giới chỉ là một cái bọt biển thế giới. Nếu là không có Hàn Lệ lúc trước đánh bậy đánh bạn, chỉ sợ giờ phút này một phương bọt biển thế giới đã tan rã. Bọn hắn vĩnh viễn cũng không có khả năng lại trở lại nơi đây. Thế nhưng là một số thời khắc từ nơi sâu xa tự có chú định. Bọn hắn cũng không có khả năng nghĩ đến, sông sáo ước vạn năm đều không có vấn lạc, vừa về tới Hỏa Phong Sơn lập tức quy thiên. Hỏa Phong Sơn truyền thống, thật đúng là cổ quái kỳ lạ. Phiên ngoại 2, bây giờ Hàn Lệ đã có một đôi nhi nữ song toàn. Yêu Nguyệt Thần hỏi hắn không biết bao nhiêu lần, đến cùng ban đầu là làm sao phát hiện nàng là thân nữ nhi. Hàn Lệ vẫn luôn chưa từng nói cho nàng, cho tới bây giờ cũng chỉ là cười không nói. Thẳng đến Hàn Nguyệt lớn lên, Yêu Nguyệt Thần dựa theo chính mình lúc trước giả dạng vì nàng đóng vai bên trên, mới biết được vấn đề xuất hiện ở chỗ nào. Sắc mặt nàng đỏ bừng tìm tới Hàn Lệ, chất vấn hắn có phải hay không bởi vì chính mình lúc trước phát dục quá tốt. Hàn Lệ không dùng ngôn ngữ trả lời, mà là một tay lấy nàng ôm ngang lên, sau đó đóng cửa phòng lại. Nội dung phía sau, liền xem như phiên ngoại cũng không dám biết ta. Còn nhìn, không có.